Chương 134, không được tuyển. Chương 134, không được tuyển. Tiết Bản thấy giả cụ đến, lực lượng lập tức đủ lên, lớn tiếng reo lên: "Cụ huynh đệ, ngài nhưng phải là ta làm chủ a. Người này vô cớ động thủ với ta, ngài nhìn ta mặt mũi này, đều bị hắn đánh thành dạng này." Phùng Tử Anh khẽ nhíu mày, buông lòng ra nắm lấy Tiết Bản tay, sắc mặt mang theo vài phần cung kính, đầu tiên là sửa sang lại quần áo, sau đó đối với giả cụ chắp tay hành lễ, cất cao giọng nói: "Hầu gia, tại hạ thần võ tướng quân Phùng Đường chi tử Phùng Tử Anh. Hôm nay cũng không phải là ta vô cớ gây hấn sinh sự. Người này tại chợ phía trên không có kết cấu gì, mạnh mẽ đâm tới, suýt nữa đem ta đụng ngã trên mặt đất. Không chỉ có như thế, hắn còn mượn mấy phần trên choáng, khẩu suất cùng luôn, đối ta tùy ý nhục nhã. Ta thật sự là không thể nhịn được nữa, mới không được đã xuất tay thoáng giáo huấn hắn một phen. Tiết Bản vậy mà cùng Phùng Tử Anh đánh tới cùng đi, theo trong sách viết hai người bốn hẳn nên thường tập hợp một chỗ uống rượu, đây coi là cái gì, không đánh nhau thì không quen biết sao?" Nghĩ đến chỗ này, giả cụ trên mặt lộ ra mấy phần ấm áp chi sắc, mở miệng nói: "Như thế nói đến, ta cũng nên xưng hô ngươi là thế minh mới là, cửu ngưỡng đại danh. Chuyện hôm nay, bản hầu cũng có thể hiểu ngươi tâm tình. Người này cũng là ta giả phụ bà con xa, nghĩ đến hôm nay nên là ăn rượu, đùa nghịch rượu điên, làm việc tùy tiện chút. Cùng thế minh ngươi tại cái này phố xá sầm uất độc thủ, cũng thật có không ổn. Không bằng xem ở bản hầu trên mặt mũi, việc này như vậy bỏ qua, như thế nào?" Nghe thấy lời ấy, Phùng Tử Anh hơi sững sờ, không ngờ tới giả cụ vậy mà lại khách khí như thế, vốn cho rằng còn sẽ có chút miệng lưỡi, hoặc là nghĩ đến nhượng bộ mấy phần. Bị một vị đương triều hầu ra tại như thế trường hợp xưng hô một tiếng thế minh, nguyên bản có chút tức giận tâm tình quét sạch sành sanh, tâm tình thoải mái, Phùng Tử Anh khẽ không lời, vừa cười vừa nói: "Hầu ra khách khí. Nếu là phụ thượng thân thích, như thế nói đến, đây cũng là hồng thủy vọt lên lòng vương miếu. Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết đi, như thế nói đến ta cũng nên cho vị huynh đệ kia bồi không phải." Nói, Phùng Tử Anh quay người mặt hướng Tiết Bản, trên mặt mang một tia ấy náy mỉm cười, nói: "Vị này thế minh, vừa rồi hiểu lầm, là ta ra tay nặng chút, mong rằng ngươi xin đừng trách. Chúng ta hôm nay việc này, đúng là hiểu lầm. Ngày sau có cơ hội, ta Phùng Tử Anh ổn thỏa thiết yến buổi tội, chúng ta thật tốt uống mấy chén, biến chiến tranh thành tơ lụa, như thế nào?" Tiết Bản nguyên bản vẻ mặt phẫn uất, thấy Phùng Tử Anh thái độ thành khẩn, lại có giả cụ từ đó điều hòa, thêm nữa mình quả thật đối lý trước đây, chén choáng cũng tản mấy phần, liền mượn bậc thang hạ, ra vẻ rộng lượng khoát tay áo: "Phùng huynh nói quá lời, ta cũng có bất thường chỗ, chúng ta coi như hòa nhau. Ta chính là Kim Lăng Tiết gia Tiết Bản, ngày sau gặp nhau, nhất định phải không say không về." Giả cụ thấy hai người thái độ chuyển biến, mỉm cười gật đầu, nói rằng: "Như thế rất tốt a. Đều là nhà mình huynh đệ, về sau tự nhiên ở chung hòa thuận. Hôm nay cuộc phong ba này coi như là một lần khác duyên phận." Phùng Tử Anh cười gật đầu: "Hầu gia nói rất đúng. Ngày sau nếu có cơ hội, mong rằng có thể cùng hầu gia cùng Tiết huynh đệ nhiều hơn gặp nhau, nâng cốc luôn hoan." Tiết Bản nghe xong lời này, lập tức tới hào hứng: "Vậy thì tốt quá. Phùng Thế Minh, ngày khác ta tại Túy Tiên lâu bày một bàn, chúng ta thống khoái khoái uống một bữa." Phùng Tử Anh nghe vậy, vẻ mặt có hơi liễm, trên mặt hiện ra mấy phần áy náy cùng đội vàng, hắn ôm quyền hướng giả cụ cùng Tiết Bản nói rằng: "Hầu gia, Tiết huynh đệ, thực sự thật có lỗi, ta hôm nay thật có chuyện quan trọng quân thân, không cách nào tiếp tục bồi bạn tả hữu. Việc này liên quan đến trong nhà nhiệm vụ khẩn cấp, không thể không lập tức trở về xử lý." Giả cú nghe vậy, lý giải gật đầu, lo lắng địa đạo: "Thế minh đã có chuyện quan trọng, tự nhiên lấy ra sự làm trọng. Ngày khác chúng ta lại tụ họp, không say không về. Còn xin ngươi thay ta hướng Thế Thúc vấn an, bản hầu một mực kính ngưỡng Thế Thúc uy danh, chờ đợi có cơ hội có thể tự mình bái phỏng." Phùng Tử Anh cảm kích nhìn thoáng qua giả cụ, trịnh trọng nói rằng: "Hầu gia yên tâm, ngài đi hỏi đợi ta nhất định đưa đến." Gia phụ cũng thường xuyên đề cập hầu gia, đối hầu gia anh minh thần võ có chút tán thưởng, chỉ mong có thể có cơ hội chung tự tình nghĩa. Nói xong, Phùng Tử Anh lại chuyển hướng Tiết Bản, cười nói: "Tiết huynh đệ, chuyện hôm nay có nhiều đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ. Ngày khác gặp nhau, ta phải làm đông, chúng ta mới hảo hảo ôn chuyện. Ngươi cũng thay ta hướng trong nhà người trưởng bối bân an, ngày khác ổn thỏa đến nhà bái phòng." Tiết Bản cười ha ha một tiếng, nói rằng: "Phùng huynh nói quá lời, chúng ta đều là người sảng khoái, không đánh nhau thì không quen biết đi. Ngươi yên tâm đi làm việc của ngươi, ngày khác chúng ta lại tụ họp, nhất định phải uống thật sảng khoái." Thế là Phùng Tử Anh hướng hai người lần nữa chắp tay, quay người bước nhanh mà rời đi. Đám người vừa lòng thỏa ý, nhao nhao tán đi, đối hôm nay chứng kiến hết thể hết sức hài lòng, Tiết Bản lại là đi theo giả cụ cùng nhau đi tới. Giả cụ quay đầu nhìn về phía Tiết Bản, mang theo trách cứ mà hỏi thăm: "Hôm nay thế nào uống rượu uống xong bộ này bộ dáng, như thế thất lễ, còn thể thống gì?" Tiết Bản nghe xong lời này, lập tức thu liễm nụ cười, thở dài, nói: "Cụ huynh đệ có chỗ không biết, ta hôm nay tâm tình vốn cũng không cao. Hôm nay sáng sớm, trong cung chọn có đáp lại, sai người đưa tới 12 đóa cung hoa, sau khi được qua ta sau khi nghe ngóng, hóa ra là ta ở đằng kia Kim Lăng phạm tội. Ta muội tử kia Bảo Thoa, nguyên bản có hy vọng trúng tuyển trong cung, vì gia tộc làm mẹ vang. Có ai nghĩ được, liền bởi vì ta cái này bất tranh khí dáng vẻ, liên lụy nàng, nhường nàng tại chọn lúc rơi xuống tuyển. A, hóa ra là việc này." Giả cụ bừng tỉnh hiểu ra, Tiết Bảo Thoa không được tuyển, tiến cung tuyển tú vốn sẽ phải lý lịch thanh bạch, bên ngoài không có chỗ bẩn, không được tuyển cũng không ngoài ý muốn, lại thêm Tiết Bảo Thoa còn có quái bệnh, cần phục dụng lãnh hương hoàn áp chế, cái này có thể tiến cung không có chút thủ đoạn thật không được. Ai, nếu không phải bởi vì ta, lấy muội muội tư sắc, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Tiết Bản hối hận thần sắc lộ rõ trên mặt, nắm đấm nắm chặt, dường như trách cứ chính mình cho lô mãng cùng đối Tiết Bảo Thoa ấy nấy. Giả cụ vô vô Tiết Bản bả vai, nhẹ giọng thở dài: "Việc đã đến nước này, hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Bảo cô nương như vậy tài mạo song toàn, cho dù không tiến cung, cũng nhất định có thể tìm được giai tế, thành tựu một đoạn mỹ mãn nhân duyên. Ngươi cũng chớ có quá mức tự trách, việc cấp bách là ý nghĩ tử nhường bảo cô nương giải sầu mới là. Tiết Bản vẻ mặt đau khổ nói, ta cũng biết muốn để muội muội giải sầu, có thể ta thực sự không biết nên như thế nào cho phải. Muội muội hôm nay buồn bực trong phòng, ta nhìn đau lòng, nhưng lại bất lực. Giả Cù suy tư một lát, nói rằng, ngươi không ngại trong nhà cử hành một trận yến hội, nhường bọn tỷ muội đến đây gặp nhau. Đến một lần nhường bảo cô nương có thể cùng bọn tỷ muội thoải mái tâm sự, thư giãn tâm tình. Thứ hai cũng có thể mượn cơ hội náo nhiệt một chút, thường hực cái này bầu không khí ngột ngạt. Còn nữa nói, bảo thoa cô nương tài tình xuất chúng, tướng mạo đều tốt, cho dù không vào cung cửa, cũng nhất định có thể tại nơi khác nở rộ hào quang. Thế gian này đường ngàn vạn đầu, làm gì đơn phương yêu mến một cánh hoa. Tiết Bàn nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên một tia sáng, dường như theo Giả Cụ trong lời nói tìm tới một chút an ủi. Hắn nhẹ gật đầu, cười khổ một tiếng, Cú huynh đệ nói đúng, là ta nhất thời chui vào ngõ cụt. Vừa nghĩ tới muội muội bộ kia bất tức bộ dáng, ta cái này trong lòng. Ai? Chương 135, tộc học loạn cùng nhau chương 135, tộc học loạn cùng nhau nhìn qua Tiết Bàn rời đi thân ảnh, Giả Cụ quan sát trên trời mặt trời, thời điểm còn sớm, không bằng Giả ra trong học đường, bởi vì hôm nay Giả Đại Nho thân thể không giống từ Giả Thụy chờ giáo, nhưng giờ phút này Giả Thụy lại là liền người đều không biết rõ chạy đi đâu rồi, trong lớp học rối bời một mảnh, các loại đùa giỡn chơi đùa âm thanh không ngừng. Bảo Ngọc, ngươi hôm nay như thế nào như thế dầu dĩ không vui? Tần Trung ở một bên lo lắng mở ra miệng, hôm nay Giả Bảo Ngọc từ trước đến nay tộc học sau, liền cầm lên sách vở, hoàn toàn không có tâm tư loạn ly là xem, liền hắn đều không có đang chú ý hơn nữa. Tần Trung phát hiện không chỉ là Giả Bảo Ngọc, ngay cả Giả Hoàn, Giả Tông hai người cũng là bộ dáng như vậy. Cũng liền chỉ có Giả Lan không để ý chung quanh ồn ào không khí, chăm chú đọc qua sách vở, một bộ đắm chìm trong đó bộ dáng. Thấy Giả Bảo Ngọc bọn người là như vậy, tâm thần có chút không tập trung, Tần Trung trong lòng tăng thêm mấy phần sầu lo. Hắn nhẹ nhàng đẩy Giả Bảo Ngọc, ý đồ đem hắn chú ý lực theo chẳng có mục đích lật qua lật lại trang sách bên trên kéo về hiện thực. Bảo Ngọc, thật là trong nhà có chuyện gì để ngươi lo lắng? Vẫn là mấy ngày gần đây thân thể khó chịu. Tần Trung trong giọng nói tràn đầy lo lắng, đem đầu ngả vào hắn bên tai nói chuyện, quan hệ mật thiết. Giả Bảo Ngọc ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn qua ngoài cửa sổ, dường như hồn du thiên ngoại, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói rằng, vô sự, chỉ là trong lòng phiền muộn, khó nói lên lời. Có lẽ là cái này trong học đường ầm ĩ, để cho người ta không được an bình a. Tần Trung đang muốn lại mở miệng, một bên Kim Vinh lại gần cổ lên âm dương quái khí mà nói, nha, nhìn một cái đôi này tiểu ca nhóm nhi, cắn lỗ thai nói chuyện, tình thâm ý cát, đây là có cái gì thì thầm không thể để cho tất cả mọi người nghe một chút. Vẫn là nói, chúng ta cái này học đường quá làm ầm ĩ, ảnh hưởng tới hai chức cao nhã chi sĩ nha hứng. Nếu không, hai người dứt khoát tìm thanh tịnh chỗ ngồi, chậm rãi trò chuyện đi, tỉnh chúng ta những này người thô kệch bấy giày hai vị thanh tịnh. Chung quanh mấy cái học sinh nhiều chuyện nghe vậy, lập tức ồn ào lên, có vô bàn cười to, có thì quăng tới ánh mắt tò mò, toàn bộ học đường tiếng huyên náo lại nhiều mấy phần. Giả Bảo Ngọc nghe xong, lập tức mặt đỏ lên, hoắc một chút đứng lên, ngón tay Kim Vinh, tức giận đến thanh âm phát run, Kim Vinh, ngươi cái này bẩn thỉu hàng, càng như thế hồ ngôn loạn ngữ, nhục ta thanh bạch. Có lẽ là bị nói đến chỗ đau, hay là bởi vì tìm tới phát tiết lửa giận trong lòng người, Giả Bảo Ngọc phản ứng cực lớn. Kim Vinh lại cứng cổ, vẻ mặt tướng vô lại, cười đùa tí từng nói, ta bất quá ăn ngay nói thật mà thôi, thế nào, nói ngươi vài câu liền thẹn quá hóa giận rồi. Tần Trung cũng tức giận đến sắc mặt xanh xám, đứng dậy, nhìn thẳng Kim Vinh, nghiêm nghị nói, Kim Vinh, ngươi nói chuyện tốt nhất thả tôn trọng chút, chớ có ăn nói bừa bãi. Thấy song phương đều tới hòa khí, Giả Sát trong lòng hơi động, đi đến bên ngoài học đường, thường ở một bên Minh Yên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lặng lẽ đối với hắn nói, thấy song phương đều tới hòa khí, Giả Sát trong lòng hơi động, đi đến bên ngoài học đường, thường ở một bên Minh Yên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lặng lẽ đối với hắn nói, Minh Yên, nhà ngươi nhị gia ở bên trong bị chọc tức, kia Kim Vinh thật vô lễ, ngươi còn không mau đi vào che chở. Minh Yên vốn là cơ linh lại hộ chủ gã sai vặt, nghe xong lời này, lập tức nổi trận lôi đình, vén tay áo lên liền bọt vào học đường, lớn tiếng reo lên, cái nào không có mắt dám khi dễ nhà ta nhị gia. Kim Vinh thấy Minh Yên khí thế hung hăng xuống tới, cũng không yếu thế, máng, ngươi tiểu tạm chủng này, cũng dám đến Dương Ai. Nói, hai người liền đánh nhau ở cùng một chỗ. Những học sinh khác có dọa đến trốn đến một bên, có thì tại một bên mù ồn ào, trong học đường lập tức loạn thành hỗn loạn. Giả Hoàn, Giả Tông ở một bên không biết làm sao, Giả Lan suốt ruột hô, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đúng lúc này, Giả Thụy từ chỗ nào vội vàng hấp tấp từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy trong phòng học loạn thành một bầy, lập tức mở to hai mắt nhìn, quắc, đều náo cái gì đâu? Còn thể thống gì? Dám tại trong học đường đánh nhau. Kim Vinh thấy Giả Thụy trở về, chẳng những không có thu liễm, ngược lại chỉ vào Bảo Ngọc nói, lão sư, ngài nhìn một cái, mấy người bọn hắn ở chỗ này không hào hào đọc sách, sẽ làm chút loạn thất bát tao sự tình. Giả Thụy ngày bình thường liền lười nhác quản cái này quản kia, chỉ cần không ra nhiễu loạn là được, thấy thế chỉ là qua loa nói, đều chờ ồn ào, tất cả ngồi xuống đọc sách. Giả Bảo Ngọc chỗ nào chịu theo, đứng lên lớn tiếng nói, Giả Thụy, ngươi cứ như vậy mặc kệ, tùy ý hắn như vậy nói xấu ta. Giả Bảo Ngọc còn muốn nói nữa, đột nhiên liếc về ngoài cửa một thân ảnh, đột nhiên lập tức cả người run rẩy một chút, dùng mình một cái, vội vàng ngồi xuống cầm sách lên bảng, làm bộ đọc sách. Đám người thấy Bảo Ngọc như vậy, đều là sững sờ, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân hình cao lớn dung mạo tuấn tú người đứng thẳng ở ngoài cửa, chắn ngoài cửa tất cả ánh sáng tuyến. Giả Hoàn, Giả Tông cùng Giả Lan, Giả Sát bốn người cũng là một cái cơ linh, vội vàng ngồi xuống cầm sách lên bảng. Giả Cù trên mặt sương lạnh, nệ bước bước chân trầm ổn đi vào học đường. ánh mắt của hắn lạnh lùng, đem trong học đường hỗn loạn cảnh tượng thu hết vào mắt, lạnh lùng mở miệng, đây cũng là giả gia học đường tập tụ. Còn thể thống gì? Giả Thụy thấy là giả cụ, lập tức trên mặt lộ ra xấu hổ lại sợ hãi thần sắc, vội vàng tiến lên cười làm lành, hầu gia, ngài sao lại tới đây? Chuyện này nói đến giả cụ đưa tay cắt ngang hắn, Lý đều không muốn để ý đến hắn, ánh mắt quét về phía còn đánh nhau ở cùng một chỗ không chịu buông tay Minh Yên cùng Kim Đinh, nghiêm nghị nói, tại trong học đường ra tay đánh nhau, quả thực hoang đường đến cực điểm. Xin ra ngoài. Mấy cái tùy hành thân vệ nghe vậy, cấp tốc tiến lên đem Minh Yên cùng Kim Vinh tách ra, dựng lên bọn hắn liền hướng bên ngoài học đường kéo đi. Kim Vinh một mặt dễ dụ một mặt kêu la, dựa vào cái gì chỉ bắt ta, hắn giả bảo lời còn chưa dứt, liền bị hung hăng một bàn tay phiến ở trên mặt, rất nhanh liền trung thực xuống tới, một bộ chim cút dạng không dám ở nói chuyện. Nhìn thấy một màn này, ở đây tất cả mọi người giữ im lặng trở lại trên chỗ ngồi, vẻ mặt nghĩ mà sợ, không dám phát ra một tia thanh âm. Giả Cù đi đến giả bảo ngọc trước mặt, nhìn xuống hai tay chống trên bàn cầm sách vợ cẩn thận từng ly từng tí ngắm hắn một cái liền đứng ngồi không yên giả bảo ngọc, không mang theo một tia tình cảm mở miệng nói ra, "Bảo Ngọc, ngươi đang làm cái gì?" Giả bảo ngọc dọa đến tay run một cái, sách vợ kém chút rơi xuống, vội vàng đứng lên, túi đầu ngập ngừng nói, "Cù nhị ca, ta đang đọc sách." Hôm qua giả chân bị quất bay cùng giả dung bị hương đốt cảnh tượng trước mắt rõ ràng nhường hắn không dám chút nào lỗ mãng. Giả Cù cười lạnh một tiếng, "Đọc sách?" Giả Cù lắc đầu, hắn xem như đã nhìn ra giả bảo ngọc không phải xen lẫn trong son phấn chồng bên trong, chính là thích nam phong, rõ ràng là loại ham học tử nhưng lại khịt mũi coi thường, phạm lên ngốc đến liền tổ tông đều mắng. Người loại này, người là không dạy nổi, chỉ có trải qua đại biến mới có chỗ minh ngộ. Giả Cù không còn, cũng không muốn để ý tới giả bảo ngọc, cất bước đi hướng giả lan, trong mắt lóe ra tán dương quan mang. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ giả lan bả vai, thanh âm ôn hòa lại mang theo không thể bỏ qua lực lượng, "Lan huynh đệ, ngươi theo ta đi ra một chuyến, ta có mấy lời muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện." Chương 136, ấm giám chương 136. Ấm giám giả lan vội vàng thả ra trong tay sách vở, cung cung kính kính đáp, là, nhị thúc. Cho thống khoái bước đi theo giả cụ đi ra học đường. Đi vào bên ngoài học đường một chỗ ưu tĩnh nơi hẻo lánh, giả cụ dừng bước lại, xoay người lại, trên mặt xương lạnh rút đi mấy phần, ôn hòa nhìn xem giả lan, "Lan huynh đệ, tại cái này trong học đường, đọc sách còn thuận lợi. Tiên sinh giảng bài, ngươi cũng có thể theo kịp sao?" Giả lan ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, hồi đáp, "Nhị thúc, Lan huynh đệ ở đây đọc sách, tất cả thuận lợi. Tiên sinh chỗ thụ nội dung, ta đều có thể lý giải hấp thu. Các bạn cùng học tuy có lúc cầm ý, nhưng cũng không ảnh hưởng ta chuyên chú vào việc học." Giả Cù khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy khen ngợi, "Ân, ngươi có thể ở như vậy ồn ào hoàn cảnh bên trong bảo trì chuyên chú, đúng là khó được. Ta lại hỏi ngươi, cái này tứ thư ngũ kinh ngươi bây giờ đọc được trình độ gì? Đọc thuộc lòng đến như thế nào?" Giả Lan suy tư một lát, đều đâu vào đấy nói rằng, "Về nhị thuốc lời nói, đại học trung dung luận ngữ mạnh tử cái này tứ thư, ta đã toàn bộ đọc thuộc thành tụng, thâm ý trong đó cũng tại tiên sinh giảng giải hạ hơi có lĩnh ngộ. Kinh thi ta đã có đến tiểu nhã bộ phận, thượng thư cũng có hơn phân nửa, lễ ký ngay tại nghiên cứu đọc thuộc lòng ở trong, trước mắt đã nắm giữ không ít tiên trường. Chu dịch cùng Xuân Thu đối lập tối nghĩa khó hiểu, nhưng ta mỗi ngày cũng có đọc, đã có thể lưu loát đọc thuộc lòng một chút đoạn." Giả Cú nghe xong, trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, mới 10 tuổi không đến liền học được nhiều như vậy, càng là dưới hoàn cảnh như thế này có thể bình tĩnh lại học tập, coi là ra nước bùn. Không hổ là giả gia lạc bại sau duy nhất nhân tài mới nổi a. Cái loại này tuổi tác giống như này cần cù hiếu học, tiến độ viễn siêu người đồng lứa, Giả Cú trên mặt lại ung dung thản nhiên, tiếp tục hỏi, "Vậy đối với những này kinh điển, ngươi cảm thấy một bộ nào khó khăn nhất lý giải?" Giả Lan khẽ nhíu mày, chăm chú sau khi tự hỏi nói rằng, "Hầu gia, Lan huynh đệ cảm thấy Chu Dịch khó hiểu nhất." Bởi vì Giả Lan tựa hồ có chút khó mà mở miệng, do dự dự không dám mở miệng. Nhưng Giả Cù cũng ít nhiều có chút minh bạch, Giả Đại Nho cùng Giả Thụy không được, Giả Đại Nho bản thân liền tú tài đều không phải là, nếu là giáo cái loại này tri thức ít nhiều có chút dạy hư học sinh. Về phần Giả Thụy, ha ha. Giả Cù nghĩ đến chỗ này nơi đây, trong lòng càng chắc chắn muốn để Giả Lan đi quốc tử giám ý nghĩ. Hắn khẽ cười nói, "Lan huynh đệ, ngươi chăm chỉ và hiếu học, nhị thúc đều nhìn ở trong mắt. Vừa vặn a, trong tay của ta hiện lưu ba cái để cử đi quốc tử giám đọc sách danh lệch. Quốc tử giám hội tụ thiên hạ anh tài, càng có học rộng tài cao các tiên sinh dốc lòng dạy bảo, nơi đó đồng môn cũng đều là trí tuẩn cao xa chi sĩ, tin tưởng ở nơi đó, ngươi có thể ở chỗ nào học được càng nhiều." Giả Lan nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, "Nhị thúc, cái này, đây là sự thực sao? Quốc tử giám, đây chính là người đọc sách thánh địa." Nên biết được Lý Hoàn phụ thân cũng chính là Giả Lan ông ngoại liền từng nhận chức quốc tử giám tế tiểu. Giả Lan làm sao lại không biết rõ quốc tử giám là địa phương nào đâu? Chúng chi Lý Hoàn còn thường xuyên ghé vào lỗ tai hắn nói lên, vậy nhưng gọi là thiên hạ người đọc sách hướng tới địa phương. Giả Cụ thấy nhà mình hậu bối như thế có tiền đồ, đột nhiên minh bạch vì cái gì trước đây trong tiểu thuyết gia tộc trưởng lão nhìn thấy nhà mình hậu bối có thiên phú có tiền đồ lúc vì sao như thế vui vẻ cảm giác, cười lớn gật đầu, tự nhiên là thật. Nhị thúc cảm thấy ngươi có cái này tư chất cùng tiềm lực, đi quốc tử giám đào tạo sâu, tương lai nhất định có thể có một phen đại hành động. Một hồi ta liền đi cùng ngươi mẫu thân nói, không cần phải lo lắng cái gì, có chuyện gì khó xử có thể cùng nhị thúc nói. Giả Lan kích động đến hai tay run nhẹ nhẹ, nhị thúc coi trọng như thế Lan Nhi ổn thỏa cố gắng gấp bội, không cô phụ nhị thúc kỳ vọng. Chỉ là Giả Cù nhữ mày hỏi, chỉ là cái gì? Lan huynh đệ cứ nói đừng ngại. Lan do dự một chút, vẫn là lấy dũng khí nói rằng, nhị thúc, ta tại học đường có một vị đồng môn hảo hữu, chúng ta ngày bình thường cùng nhau dụng công đọc sách, lẫn nhau đọc biên, còn từng hẹn nhau tương lai muốn cùng nhau khảo thủ công danh. Bây giờ ta như đi quốc tử giám, liền sợ cùng hắn tách rời, cũng lo lắng hắn lại bởi vậy thất lạc. Cho nên
ta muốn hỏi hỏi nhị thúc, có thể hay không cũng dẫn hắn cùng đi quốc tử giám.
Giả Cù hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Giả Lan tuổi còn nhỏ, trọng tình trọng nghĩa như thế. Hắn có chút hăng hái mà hỏi thăm, a, ngươi cái này đồng môn là ai? Đọc sách như thế nào?
Giả Lan vội vàng nói, hắn gọi Giả Quẩn, là chúng ta Giả gia bảng chi tử đệ. Hắn đọc sách 10 phần khắc khổ, cùng ta học tập tiến độ không sai biệt lắm. Chúng ta thường xuyên dùng chung với nhau công học tập nghiên cứu thảo luận, lẫn nhau đều thu hoạch rất nhiều. Hắn đối kinh, sử, tử, tập đều có hứng thú nồng hậu, kiến giải cũng có chút độc đáo.
Giả Quẩn có chút ấn tượng. Cái này Giả gia tộc học bên trong còn có thể đọc sách phương diện này theo kịp Giả Lan.
Liên cái chỗ chết tiệt này có thể ra Giả Lan cũng có Lý Hoàn công lao rất lớn, không nghĩ tới còn có thể có người thứ hai.
Giả Cù nhẹ gật đầu, nói rằng, đã như vậy, ngươi đi đem Giả Quẩn gọi tới, ta gặp hắn một chút, kiểm tra một chút hắn.
Như xác thực như lời ngươi nói, ta liền cũng dẫn hắn cùng nhau đi tới quốc tử giám.
Giả Lan nghe xong, lập tức mặt lộ vẻ mừng rỡ, bận điệu đáp, đà tạ nhị thuốc.
Ta cái này đi.
Dứt lời, quay người nhanh chóng chạy về học đường.
Cũng không lâu lắm, Giả Lan mang theo Giả Quẩn đội vàng chạy đến.
Giả Quẩn nhìn thấy Giả Cù, lập tức cung kính hành lễ, thanh âm trong sáng nói, đoán bối Giả Quẩn, gặp qua hầu gia.
Giả Cù đánh giá Giả Quẩn, gặp hắn tuy là bảng chi tử đệ, lại khí chất bất phàm, trong ánh mắt lộ ra một cỗ thông minh sức lực, trong lòng rất là hài lòng, là khả tạo chi tài.
Giả Cù mở miệng hỏi, Quẩn ca nhi, ta nghe Lan huynh đệ nói ngươi đọc sách cần cù, kiến giải độc đáo, vậy ta lại kiểm tra một chút ngươi.
Thượng thư bên trong Mãn Chiêu Tồn, khiêm thụ ích kết hợp lập tức tỉnh đời, nói chuyện cái nhìn của ngươi.
Giả Quẩn thần thái trấn định, hơi suy tư sau, đều đâu vào đấy nói rằng, hầu gia, Mãn Chiêu Tồn, khiêm thụ ích câu này cổ hấn, ý tại khuyên bảo thế nhân, tự mãn sẽ thu nhận tổn hại, khiêm tốn có thể được tới có ích. Tại đương kim tình đời hạ, bất luận là người, gia tộc vẫn là triều đình, đều áp dụng này lý.
Liền cá nhân mà nói, như lấy được một chút thành tích liền đắc chí.
Trải qua hai người mấy hỏi mấy đáp, cùng một bên Giả Lan là Giả Quẩn càng ngày càng hưng phấn vẻ mặt kích động, Giả Cù cười to lên.
Lan huynh đệ, ngươi vị này đồng môn quả nhiên bất phàm, kiến giải khắc sâu, học vấn vững chắc.
Ta bằng lòng ngươi, hắn cũng sẽ tùy ngươi cùng nhau đi tới quốc tử giám đào tạo sâu.
Giả Lan nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, đội vàng lôi kéo Giả Quẩn hướng Giả Cù hành lễ nói tạ, đa tạ nhị thúc.
Chúng ta định không phụ kỳ vọng, cố gắng học tập, tương lai vì gia tộc làm vẻ vang.
Chương 137 Giả Quẩn cũng là kích động không thôi, hắn biết rõ cơ hội lần này khó được, cảm kích nhìn về phía Giả Cù, lập tức lại lộ ra vẻ chần chờ, đa tạ hầu gia ơn tài bồi.
Thật là, hầu gia, quốc tử giám chính là hoàng gia học phủ, ta như vậy xuất thân Giả Cù hai bàn tay to phân biệt tại Giả Lan Giả Quẩn hai người trên đầu vỗ, vừa cười vừa nói, xuất thân hàn vi không phải sỉ nhục, có được giáng được mới là trợ phu.
Các ngươi chỉ quản dụng tâm đọc sách, cái khác không cần lo lắng.
Giả Quẩn cùng Giả Lan nghe xong, trong mắt giấy lên kiên định và mang, tề thanh đáp, là, nhị thúc, hầu gia, chúng ta nhớ kỹ.
Giống Lan huynh đệ như thế, gọi ta nhị thúc liền có thể, không cần như thế xa lạ, tối nay trở về cùng cha mẹ ngươi nói, về sau ngươi tại quốc tử giám ăn ở cùng bút mực giấy xem chờ, cũng có nhị thúc bỏ vốn, không cần vì thế lo lắng.
Giả Cù nhìn xem hai cái này tuổi trẻ hậu bối, trong lòng tràn đầy hy vọng, cái này Giả gia gánh, rất nhanh liền sẽ không chỉ có một mình hắn tại kiêng.
Giả gia tương lai, nên ký thác vào những người trẻ tuổi này trên thân, mặc dù hắn cũng là người trẻ tuổi.
Tựa như có vị vĩ nhân nói, thế giới là chúng ta, cũng là các ngươi, nhưng chúng quy là các ngươi.
Đồng lý cũng là như thế, Giả Cù nhìn qua trước mặt hai cái tiểu gia hỏa, nội tâm đông nhiên có chính mình giả cảm giác, nhường hắn buồn cười không ngừng, nội tâm thầm nghĩ, Giả gia cuối cùng cũng sẽ là các ngươi.
Hắn vô vô bả vai của hai người, thầm thì nói rằng, các ngươi đều là Giả gia hy vọng, tương lai đường còn rất dài, hy vọng các ngươi có thể hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng tiến bộ, là Giả gia, cũng vì quốc gia này, làm ra cống hiến của mình.
Vinh Hy Đường bên trong liên tục kinh nghiệm đại hỉ, kinh hãi, giận dữ, đại bi Giả Mẫu ngồi chính giữa trên ghế bành, giờ phút này thần sắc mười phần hoảng hốt, đêm qua đến bây giờ đều ăn không vô thứ gì, đối nàng như thế số tuổi lão nhân mà nói, thật sự là có chút không chịu được nổi.
Bên cạnh đông đảo con dâu, Tôn Nhi tức đều đổi tiếp nàng giải buồn nói chuyện tiếm, ba tháng mùa xuân, Sử Tương Vân cùng Lâm Đại Ngọc hôm nay cũng ở một bên tương ngồi, cũng liền chỉ có hôm nay càng thu được trong cung đưa tới cung hoa tiết di mụ mẫu nữ hai người không tại, hôm qua sự tình gây quá lớn, Giả Chân tức thì bị Giả Cù đánh đừng nói là nửa cái mạng, còn kém không tắt thở.
Ngay cả Giả Dung cũng bị hương hỏa thiêu đốt, kia cố khiếp người buồn nôn hương vị đến bây giờ cũng còn rõ ràng.
Chủ yếu hơn sự tình, luyện Giả Chân hai cha con phạm vào chuyện gì cũng không dám nói đi ra để bọn hắn biết, đây càng để các nàng đã là hiếu kỳ cũng là nghĩ mà sợ.
Vương phu nhân nhẹ nhàng nắm chặt Giả Mẫu tay, mặt mũi tràn đầy lo âu nói rằng, lão thái thái, ngại nhưng phải khá bảo trọng thân thể, chớ vì những này phiền lòng sự tình quá mức phí công.
Tuy nói hôm qua sự tình huyên náo xôn xao, có thể chúng ta Giả phủ gia đại nghiệp đại, luôn có thể chịu nổi.
Hình phu nhân cũng đội vàng phụ họa, đúng vậy a, lão thái thái,
ngài thoải mái tinh thần, muốn ăn chút gì không, cứ việc phân phó, nhường phong bếp cho ngài tỉ mỉ chuẩn bị.
Giả Mẫu khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói rằng, ta cái này trong đầu à, tựa như đè ép khối đá lớn.
Chân ca nhi cùng Dung huynh đệ hiện tại thế nào?
Vừa vặn rất tốt điểm.
Lý Hoàn vội vàng nhẹ giọng trả lời, lão thái thái, bên ta mới lấy người đi nhìn qua, chân đại gia vẫn là hôn mê chưa tỉnh, đại phu vừa lại đi xem qua, mở mới đơn thuốc, nói là thương thế quá nặng, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng.
Dung huynh đệ cũng là thanh tỉnh, không có gì đáng ngại, chính là có chút đau mà thôi.
Khi Phượng Đan Phượng mắt tam giác nhất chuyển, nhếch miệng lên, cười như không cười nói rằng,
lao tổ tông, ngài cứ an tâm a, cái này chân đại gia cùng Dung huynh đệ a, bây giờ ăn cái này đau khổ, cũng coi là một lần dạy bảo. Chúng ta trong phủ phúc phận thâm hậu, bọn hắn a, tự sẽ chậm rãi sẽ khá hơn. Bất quá lao tổ tông ngài à, chớ vì này quá mức lo lắng, trước tiên đem của chính mình thể cốt dưỡng tốt mới là đúng lý. Vương Hy Phượng đem qua đối giả Liễn có thể nói là sử xuất thập bát ban võ nghệ, nhưng giả Liễn không hăng hái lắm, chết cũng không nguyện ý mở miệng giả chân phụ tử đến cùng làm chuyện gì, không chỉ có ném đi vị trí tộc trưởng, càng là hồi tưởng ngày đó cảnh tượng cho dù là mạnh mẽ Vương Hy Phượng cũng là một hồi sợ hãi, giả chân bộ dáng kia bắt đầu kém chút liền chết. Hơn nữa ở đây lão gia, các đại gia sừng sốt cản đều không ngăn cản, giả chân giả Dung hai người càng là cam nguyện lãnh phạt, không có lời oán giận. Bất quá cái này nhiều ít cũng là Vương Hy Phượng nghĩ lầm, giả chân cũng không nghĩ đến giả Cù một roi có thể khiến cho hắn kém chút sớm đầu thai à, vốn cho rằng giả Cù nói rút một roi thời điểm, tự mình đứng lên đến cam nguyện bị phạt bộ dáng ở trước mặt mọi người còn có thể giữ lại chút thể diện. Không nghĩ tới, liền đêm qua, tất cả giả gia các nữ quyến cho dù là 3 tháng mùa xuân, Lâm Đại Ngọc Sử Tương Vân cùng Tiết Bảo Thoa chờ, đều muốn biết nguyên nhân gì, nhưng chính là không có một cái lao ra nhóm bằng lòng mở miệng, tự nhiên cũng không có khả năng để các nàng hỏi giả mẫu, không chừng chịu một phen răn dạy. Đang nói, đột nhiên có cái nha hoàn đội vàng đi tới. Vị gối sau khi hành lễ bẩm báo nói, lao thái thái, hầu gia đến đây bái phỏng. Lời này vừa nói ra, ở đây bầu không khí lúc này ngưng trọng mấy phần, dường như giả Cù đến một lần bính phủ, thật liền không có mấy món chuyện tốt. Giả mẫu có chút ngồi thẳng người, sửa sang lại quần áo, nói rằng, mau mời hắn tiến đến. Chỉ chốc lát sau, giả Cù bước đi vào Vinh Hy đường, đầu tiên là hướng giả mẫu hành lễ, sau đó lại cùng các vị ở tại đây nữ quyến từng cái chào. Giả mẫu nhìn xem giả Cù, có chút đưa tay ra hiệu hắn ngồi xuống, nói rằng, Cù nhi, ngươi lúc này tới, thật là vì hôm qua sự tình. Giả Cù ngồi ở một bên, nhìn xem Vinh Hy đường bên trong đám người cùng không khí, vừa cười vừa nói, lao thái thái, kia tới không phải. Mặc dù hôm qua sự tình huyên náo cả nhà trên dưới lòng người bàng hoàng, nhưng chúng quy là đi qua. Ta không yên lòng ngài, chuyên tới để nhìn xem thân thể của ngài đã hoàn hảo. Còn có, tiện thể tìm đến Châu Đại Tẩu. Lý Hoàng trong lòng hơi hồi hộp một chút, não hải trong nháy mắt qua một lần chính mình gần nhất thậm chí trước kia làm chuyện gì, phát hiện không có gì vấn đề sau mặc dù nhẹ nhàng thở ra, nhưng tâm vẫn như cũ xét theo. Giả mẫu nghe vậy, lông mày hơi dương, trong mắt lóe lên một tia ấm áp, nói, làm khó ngươi có lòng. Ta bộ xương giả này còn cứng rắn lấy, chỉ là chân ca nhi cùng Dung huynh đệ sự tình, để cho ta trong lòng đổ đắc hoàng. Giả Cú nghe vậy, vẻ mặt biến nghiêm trọng, than nhẹ một tiếng nói, lao thái thái, việc này xác thực vì gia tộc xỉ nhục, nhưng xin ngài tin tưởng, chúng ta chắc chắn xử lý thích đáng, không cho loại này chuyện lại lần nữa xảy ra. Chân đại ca cùng Dung nhi cũng đã đạt được vốn có giáo huấn. Vương phu nhân cùng Hình phu nhân trao đổi một ánh mắt, trong lòng tuy có nghi vấn, nhưng cũng biết giờ phút này không thích hợp hỏi nhiều. Vương Hy Phượng thì tại một bên, ánh mắt lấp lóe, dường như đang suy nghĩ giả Cú lời nói bên trong thâm ý. Giả mẫu nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần mỏi mệt, trong lòng ngươi hiểu rõ thuận tiện. Châu Đại Tẩu từ đâu? Ngươi tìm cô ta có chuyện gì? Chương 138, không được. Chương 138, không được. Lý Hoàn đội vàng tiến lên một bước, đã chính mình không có vấn đề, kia vấn đề nhất định là xuất hiện ở giả Lan trên thân. Lao thái thái, ta ở chỗ này. Cú nhị thúc tìm ta, thật là Lan huynh đệ có chuyện gì? Giả Cú mỉm cười nhìn về phía Lý Hoàn, Châu Đại Tẩu tự không cần khẩn trương, là như vậy. Hôm nay ta đi tổng học gặp Lan huynh đệ, cùng hắn trò chuyện một phen sau, cảm giác sâu sắc đứa nhỏ này chăm chỉ hiếu học, tài tư mất điệp, là hiếm có hạt giống tốt. Lý Hoàn nhẹ nhàng thở ra, trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng, Cù nhị thúc quá khen rồi, Lan huynh đệ có thể được ngài tán dương, cũng là hắn phúc khí. Tự giả Châu sau khi chết, Lý Hoàn tất cả tâm tư đều đặt ở giả Lan trên thân, có thể được tới người khác tán dương tự nhiên hết sức cao hứng, huống chi còn là giả Cù tán dương. Giả Cù khoát tay áo, trong mắt tràn đầy tán thưởng nói tiếp, trong tay của ta vừa lúc có mấy cái để cử đi quốc tử giám đọc sách danh ngạch, nghĩ đến Lan huynh đệ như thế tài tình, không thể mai một nơi này. Ta muốn để hắn đi quốc tử giám tiến một bước đào tạo sâu, nơi đó giáo viên hùng hậu, đồng môn đều là người nổi bật, đi quốc tử giám nhất định có thể đạt được tốt hơn bồi dưỡng, tương lai nhất định có thể là giả ra làm dạng dỡ thêm vinh dự. Cho nên muốn hỏi một chút đại tẩu tự ý tứ, có nguyện ý hay không nhường Lan huynh đệ tiến về. Lý Hoàng nghe xong, vừa mừng vừa sợ, kích động đến cơ hồ nói không ra lời, Lan huynh đệ có thể bị Cù nhị thúc yêu hái như thế, chị dâu tất nhiên là cầu còn không được. Lan nhi hắn một mực mơ ước có thể đi vào quốc tử giám. Giả Mâu ở một bên nghe, lông mày dần dần giãn ra, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Nàng biết rõ giả Lan thở nhỏ mất cha, Lý Hoàn ngậm đắng nuốt cay đem nó nuôi dưỡng lớn lên, bây giờ Lan huynh đệ có thể có này kỳ ngộ, đối nàng mà nói cũng là an ủi lớn lao. Cú nhi, việc này ngươi làm được vô cùng tốt. Lan huynh đệ nếu có thể tiến vào quốc tử giám, tương lai tất thành đại khí, cũng bị giả ra làm vẻ vang. Giả Mẫu mười phần khen ngợi. Giả Cú nói tiếp, không chỉ có như thế, Lan huynh đệ còn hướng ta để cử hắn đồng môn hảo hữu giả Quẩn, cũng là ta giả ra bằng chi, kẻ này cũng là cần cù hiếu học, tài hoa xuất chúng. Ta suy tính về sau, cảm thấy hắn cũng rất có tiềm lực, bởi vậy quyết định cùng nhau để cử bọn hắn đi quốc tử giám, vừa vặn để bọn hắn làm bạn. Giả Mẫu nghe xong giả Cù lời nói, khẽ cho mày, lập tức lại giang hắn ra, trên mặt lộ ra một tia khó xử nhưng lại mang theo từ ái vẻ mặt. Nàng chuyển hướng giả Cù, chậm rãi nói rằng, Cù con à, ngươi ý nghĩ tự nhiên là cứ tốt, Lan huynh đệ có thể có cơ hội này, chúng ta đều rất vui mừng. Chỉ là, Bảo Ngọc đứa nhỏ này, ngươi cũng biết, hắn mặc dù ngày bình thường tinh chút, nhưng tâm tính thuần lương, cũng là chúng ta giả ra hy vọng một trong. Cù huynh đệ à, ngươi tay này bên trong hẳn là còn nổi danh ách, không bằng liền đem Bảo Ngọc cũng đưa đi quốc tử giám, ai nhường hắn cũng có thể ở đằng kia chờ học phủ bên trong kiềm chế lại tính, đi học cho giỏi, tương lai cũng tốt có cái tiền đồ. Giả Cừ khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ mỉm cười, là hắn biết sẽ có một màn như thế, vừa nhắc tới Giả Bảo Ngọc, Giả Mẫu đại đa số thời điểm đều là khinh suất, không có ngày xưa thanh tỉnh. Không được. Giả Cừ trả lời gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự, cái này khiến mọi người tại đây cũng hơi sững sờ. Lão thái thái, ngài yêu thương Bảo Ngọc chi tâm, chúng ta đều có thể lý giải. Nhưng quốc tử giám danh ngạch không thể coi thường, cần là chân chính có tiềm lực, chịu bỏ thời gian tử đệ, mới có thể không phụ lần này bung trồng, giống như Giả Quần đồng dạng. Bảo Ngọc hắn tại việc học bên trên buông lỏng, ta muốn ngài cũng là nhìn ở trong mắt, Bảo Ngọc còn không có tư cách kia tiến quốc tử giám. Tại Giả Cừ trong mắt, chính là không có tư cách. Giả Mẫu nghe vậy, vẻ mặt hơi có vẻ không vui, nhưng Giả Cừ lời nói nhưng cũng câu câu đều có lý, nhường nàng nhất thời khó mà phản bác. Nàng khẽ thở dài một cái, ánh mắt tại Giả Cừ cùng Lý Hoàn ở giữa bồi hồi, dường như đang tìm kiếm một cái vẹn toàn đôi bên phương án giải quyết. Cú huynh đệ à, lời tuy như thế, Bảo Ngọc dù sao còn nhỏ, ai nói hắn sau này liền không thể hối cải để làm người mới, quyết chí tự cường đâu. Ngươi đã có như vậy hảo ý, sao không cũng cho Bảo Ngọc một cái cơ hội? Nhường hắn cùng Lan huynh đệ cùng nhau tiến quốc tử giám, nói không chừng còn có thể lẫn nhau khích lệ, cộng đồng tiến bộ đâu. Giả Mẫu trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu, hiển nhiên không muốn dễ dàng buông tha. Vương phu nhân ở một bên cũng không nhịn được, trong lòng nàng, cái kia cái gọi là Giả Khuẩn làm sao có thể so ra mà vượt nhà mình Bảo Ngọc, nói rằng, Cú huynh đệ, ngươi liền không thể dàn xếp dàn xếp. Giả Cừ thấy thế, lông mày cau lại, thu hồi hiện ra nụ cười trên mặt nói rằng, ta cứ như vậy nói đi, bây giờ Lan huynh đệ cùng Giả Khuẩn hai người đều là 10 tuổi tả hữu, nhưng bọn hắn lúc này đã có thể đọc thuộc tứ thư, giờ phút này càng là bắt đầu nghiên cứu ngũ kinh. Bảo Ngọc cũng gần 15, hắn bây giờ mới học được cái nào, các ngươi hẳn là đều tin tưởng a. Giả Cừ lời nói này vừa ra, Vinh Hy Đường bên trong lập tức lâm vào một mảnh yên lặng. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều không biết nên như thế nào đáp lại. Lý Hoàn có chút túi đầu, trong lòng mặc dù cảm thấy Giả Cừ lời nói có lý, nhưng cũng không dễ làm lấy Giả Mẫu cùng Vương phu nhân mặt phụ họa. Giả Mẫu sắc mặt không vui, bờ môi run nhẹ nhẹ, nhưng lại tìm không thấy phản bác lời nói. Vương phu nhân trên mặt lúc đỏ lúc trắng, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng lại không tiện phát tác, cũng không dám phát tác. Giờ phút này tâm tình thật tốt không ai qua được Hình phu nhân cùng Triệu Di Nương, nhìn thấy Vương phu nhân như thế kinh ngạc cảnh tượng không thấy nhiều, a Vương phu nhân há to miệng, cuối cùng chỉ gạt ra một câu, "Có thể." Bảo Ngọc hắn thông minh à, nếu là có thể tiến vào quốc tử giám, nói không chừng liền có thể khai khiếu đâu. Giả Cừ lắc đầu, ngữ khí kiên định, không chút khách khí nói rằng, đã đều nói Bảo Ngọc thông minh, vậy liền để Bảo Ngọc đuổi theo Lan huynh đệ bước chân, ta yêu cầu không cao, đọc thuộc tứ thư liền có thể. Liên điểm này đều làm không được, vậy cũng chỉ có thể nói Bảo Ngọc thông minh chỉ nói là nói mà thôi mà thôi. Giả Mẫu thấy Giả Cừ thái độ kiên quyết, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng cũng minh bạch việc này khó mà cưỡng cầu. Nàng nhẹ vỗ về bên cạnh Vương phu nhân tay, ra hiệu nàng chớ có nhiều lời, sau ánh mắt phức tạp nhìn về phía Giả Cừ, mà thôi, Cừ huynh đệ ngươi nói có lý. Bảo Ngọc đứa nhỏ này, còn cần chính hắn không chịu thua kém mới là. Lan huynh đệ có thể có cơ hội này, cũng là hắn tạo hóa. Giả Cừ không có ở nói tiếp, cảnh tượng trong nháy mắt dừng lại, bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Vương Hy Phượng thấy thế, lập tức cười treo lên giảng hòa, "Ôi, Lao thái thái, ngài cũng đừng để vào trong lòng. Cú huynh đệ cũng là một lòng vì chúng ta Giả gia tốt, muốn đem danh sách này dùng tại trên lưới lao. Ngài nhìn Lan huynh đệ cùng Giả Quân, kia đúng là chăm chỉ hiếu học hảo hài tử, đưa đi quốc tử giám chuẩn không sai." Nàng vừa nói, vừa đi tới Giả Mẫu bên người, nhẹ nhàng cho Giả Mẫu đấm bả vai, nói tiếp, "Về phần Bảo Ngọc huynh đệ, hắn nha, chính là chơi tính hơi lớn. Bất quá lao tổ tông ngài yên tâm, quay đầu tìm cái thời gian thật tốt quên hắn một chút, nhường hắn kiềm chế lại, đi học cho giỏi. Chờ hắn có tiến bộ, Cú huynh đệ chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn." Nói, Vương Hy Phượng lại nhìn về phía Giả Cừ, mặt mày mỉm cười, "Cú huynh đệ, ngài nói đúng không?" Giả Cừ khẽ gật đầu, cũng cho Giả Mẫu cùng Vương phu nhân một bậc thang, nói rằng, "Nhị tẩu tử nói đúng. Bảo Ngọc nếu có thể lãng tử quay đầu, cố gắng đọc sách, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Lúc này sắc trời dần dần muộn, Giả Cừ đứng dậy chắp tay nói, "Lão thái thái, giờ cũng không sớm, ta cũng nên cáo từ. Còn có rất nhiều sự vụ chờ lấy ta đi xử lý, Lan huynh đệ cùng Giả Quân đi quốc tử giám chuyện, ta chắc chắn an bài thỏa đáng." Giả Mẫu khẽ bước cằm, không có cái gì tâm tình lại nói lời khách sáo, Cú huynh đệ cũng là vất vả, nếu như thế ta liền không lưu ngươi, đi thong thả. Giả Cừ quay người đang chuẩn bị rời đi, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào một bên Lâm Đại Ngọc trên thân, chỉ thấy nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó, thần sắc dịu dàng lại dẫn mấy phần thư quyền khí. Giả Cừ nghĩ đến một chuyện, liền dừng bước lại, nhìn về phía Lâm Đại Ngọc, trong mắt lóe lên mỉm cười, "Lâm muội muội, có chuyện tốt ta muốn cáo tri với ngươi." Nhận được thánh thượng ân điển, cô phụ sắp lên đường hồi kinh báo cáo công tác. Tại Dương Châu lúc cùng cô phụ xử lý Dương Châu sự vụ thời điểm, cô phụ thường thường hướng ta hỏi ngươi đến. Đợi hắn trở về, cha con các người liền có thể đoàn tụ, chắc hẳn ngươi cũng mười phần chờ mong a. Chương 139, nói chuyện phiếm chương 139, nói chuyện phiếm Lâm Đại Ngọc nghe nói, trong mắt trong nháy mắt dâng lên nồng đậm ngạc nhiên mừng rỡ cùng vẻ kích động, hai gò má cũng bởi vì tâm tình chập chờn mà nổi lên một vệt động nhân đỏ ửng. Vô ý thức mím chặt bờ môi, dường như mong muốn khắc chế nội tâm quần quật tình cảm, có thể hốc mắt nhưng dần dần ướt, mở mịt lên một tầng thật mỏng sương mù. Khẽ không người, thanh âm hơi có chút run rẩy địa đạo, đa tạ Cừ nhị ca cáo chi, phụ thân có thể trở về kinh, tất nhiên là vô cùng tốt. Những ngày qua, ta không giờ khắc nào không tại mong nhớ lấy hắn. Giả Cừ nhìn xem Lâm Đại Ngọc phản ứng, mỉm cười gật gật đầu an ủi, "Lâm muội muội không cần phải khách khí, cô phụ hồi kinh, cha con các người gặp nhau, cũng là chuyện tốt một cọc." dứt lời, lần nữa hướng đám người cáo từ rời đi. Giả Mẫu thấy Giả Cù sau khi đi, khẽ thở dài một cái, nguyên bản thẳng tắp cái eo bởi vì thư giãn mà biến có chút còn xuống, không hiểu vì sao, chính là không muốn tại Giả Cù trước mặt lộ ra thái độ như thế, tựa hồ là ta có chút mệt mỏi, muốn yên lặng một chút, các ngươi tất cả giải tán đi. Đám người nghe thấy Giả Mẫu kia mệt mỏi ngữ khí, nhao nhao xác nhận, ai đi đường đấy. Ba tháng mùa xuân tỉ muội, Lý Hoàn, Lâm Đại Ngọc cùng Sử Tương Vân kết bạn mà đi. Trên đường Sử Tương Vân đột nhiên nói, nghe nói bảo tỷ tỷ hôm nay thân thể khó chịu, tâm tình cũng không được tốt, chúng ta lần này đi thăm viếng à, nghĩ cách nhường nàng giải sầu mới là. Lâm Đại Ngọc cũng bởi vì là biết được phụ thân sắp lên kinh tin tức, tâm tình thật tốt, cũng không có ý cự tuyệt. Sau đó mọi người đều gật đầu nói phải, liền cùng nhau đi tới Lê Hương Viện. Đi tới trong vườn, nhưng thấy kia Lê Hương Viện bên ngoài hoa mục sum suê, chỉ là hôm nay lại không ngày xưa sinh khí. Đi vào trong nội viện, liền thấy mấy cái nha hoàn đang nhỏ giọng nói chuyện, thấy các nàng tới, bước lên phía trước hành lễ. Tháng Xuân đi ra phía trước ân cần hỏi han, nhà ngươi cô nương hôm nay đến tuột cùng như thế nào? Hai nha hoàn nhìn nhau liếc nhau, theo Tiết Bảo Thoa phân phó thuyết từ trả lời, cô nương hôm nay thần lên liền mệt mỏi, nói là trên người có chút đau nhức, lúc này đang lệch qua trên giường đâu. Tiết Bảo Thoa tính tình mạnh hơn, không muốn đem như thế thất ý sự tình đem ra công khai, sợ làm cho người ta trò cười. Đám người bước nhẹ tiến vào nội thất, chỉ thấy Tiết Bảo Thoa nửa nằm tại trên giường, trên thân đắp lấy một giường chăn mỏng, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, thấy mọi người thì đến, lên dây cót tinh thần đứng dậy đón lấy. Bảo tỷ tỷ, khá hơn chút không? Sử Tương Vân trước tiên mở miệng, bước nhanh đi đến trước giường. Tiết Bảo Thoa mỉm cười, lại khó nén tiểu thụy, cực khổ các ngươi nhớ nung, bất quá là chút tiểu ma bệnh, nằm nằm thuận tiện. Đám người vây quanh giường ngồi xuống, ngươi một lời ta một câu nói việc nhà, ý đồ đùa Tiết Bảo Thoa vui vẻ. Lý Hoàn cũng ở một bên nhẹ lời an ủi, bảo cô nương thoải mái tinh thần, thân thể dưỡng hảo mới là chuyện thần yếu. Lúc này, Sử Tương Vân chợt nháy mắt mấy cái, hiếu kỳ nói, các ngươi nói, hôm qua chân đại gia cùng Dung huynh đệ tại sao lại bị Cù nhị ca nặng như thế phạt? Ta hôm nay sáng sớm liền nghe người ta nói đến, có thể cụ thể nguyên do lại không rõ ràng. Ngày đó các ngươi ở đây nhưng biết thứ gì không? Sử Tương Vân lời này cũng đem tâm tư của mọi người hấp dẫn đã qua, lập tức nghị luận ở mỹ lên. Nên Xuân luôn luôn tính tình mềm mại, nói khẽ, ta cũng chỉ là biết được bọn hắn thủ Cù nhị ca xử phạt, nhưng phạm vào cái gì sai lầm lớn, liền không biết đến tuột cùng ra sao sự tình. Thích Xuân tuổi còn nhỏ, tính tình không giống trước đây như vậy lãnh đạm, lúc này lại cũng không nhịn được nói rằng, nhất định là làm cực không tốt sự tình, không phải Cù nhị ca tốt như vậy người, như thế nào tức giận như vậy đâu. Tại Thích Xuân xem ra, Giả Cụ chính là giả phụ bên trong thương nàng nhất người, chắc chắn sẽ không nhìn xem bọn tỷ bội nói ra đối Giả Cụ không tốt, dẫn đầu đứng ra giữ gìn. Thám Xuân tâm tư nhạy cảm, tiếp lời nói, theo ta thấy, nhất định là bọn hắn ngày bình thường làm việc không bị kiềm chế, chọn ra cái gì vi phạm gia quy tộc hơn sự tình, mới gặp này trừng phạt. Cụ nhị ca từ trước đến nay công chính nghiêm minh, hắn đã ra tay, tất có bởi vì. Lâm Đại Ngọc nhẹ nói, thanh âm mặc dù nhu, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Sử Tương Vân nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Lâm Đại Ngọc, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, Lâm tỷ tỷ, ngươi tựa hồ đối với Cù nhị ca có chút tín nhiệm. Lâm Đại Ngọc mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Cù nhị ca tuy không phải ta thân sinh huynh trưởng, nhưng đối với chúng ta tỷ muội lại có nhiều trông nom, lại hắn làm việc từ trước đến nay có chừng mực, ta tất nhiên là tin hắn. Hơn nữa ta ngày ấy mặc dù chưa tại, nhưng cũng nghe nói, chân đại gia bọn hắn đều là tự nguyện bị phạt đâu, mặc dù cũng không nói ra ra sao nguyên nhân, nghĩ như thế Cù nhị ca chuẩn là tốt. Lý Hoàn ở một bên gật đầu đồng ý, Lâm muội muội nói đến có lý, Cù huynh đệ tâm tính phẩm hạnh đều là thượng thừa, từ hắn sau khi trở về, đều là trong tộc sự vụ quan tâm. Hắn làm việc tự có đạo lý của hắn. Tiết Bảo Thoa mặc dù thân thể khó chịu, nhưng nghe đám người nghị luận, trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động. Nếu là nhà mình đại ca cũng có thể giống Cù huynh đệ như vậy, liền xem như ba phần bản sự cũng đủ để, cần gì phải có trình độ như vậy, ăn nhờ ở đâu. Nói chuyện phiếm ở giữa, Tiết Bảo Thoa chợt nghĩ tới một chuyện, đối một bên Oanh Nhi nói, "Oanh Nhi, đem kia hộp lấy ra." Oanh Nhi lĩnh mệnh mà đi, không bao lâu nâng tới một cái tinh xảo hộp. Tiết Bảo Thoa mở ra hộp, bên trong chứa 12 nhánh cung hoa, màu sắc tiên diễm, công nghệ tinh xảo, đưa cho chư vị tỷ muội nói rằng, trước đó vài ngày được cái này mấy nhánh cung hoa đặt vào cũng là để đó không dùng, không bằng phân cho bọn tỷ muội, cũng coi như đồ chơi, mong rằng bọn tỷ muội không cần ghét bỏ. Đám người gặp cũng khoe cung hoa xinh đẹp, thế là theo thứ tự chọn lựa ra, nên Xuân tuyển một nhánh màu hồng, cầm ở trong tay tinh tế tường tận xem xét. Thám Xuân chọn lấy nhánh đỏ chót, cười cắm ở bên tóc mai. Sử Tương Vân thì tuyển nhánh vàng nhạt, hoạt bát cơ đầu. Đến Thiên Lâm Đại Ngọc lúc, nàng nhẹ nhàng cầm lấy một nhánh cung hoa, vào tay tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận. Trong chốc lát, trong nội tâm nàng hình như có sở ngộ, ngước mắt nhìn về phía Tiết Bảo Thoa, trong ánh mắt mang theo thấy rõ cùng thương tiếc. Tiết Bảo Thoa vừa cũng đã nhận ra Lâm Đại Ngọc ánh mắt, nao nao, lập tức thần sắc cô đơn, khóe miệng rắc một vệt đắng chát mỉm cười, khe khẽ lắc đầu, dường như tại gia hiệu Lâm Đại Ngọc chớ có lộ ra. Lâm Đại Ngọc ngầm hiểu, bất động thanh sắc đem cung hoa buông xuống, nói khẽ, cái này cung hoa tuy đẹp, ta lại cảm thấy không bằng tỷ tỷ nơi này hương thảo thú vị. Nói, đứng dậy đi đến bên cửa sổ bày ra trên bàn hoa cỏ. Mọi người cũng không hay biết cảm giác cái này nhỏ xíu một màn, vẫn như cũ vây quanh cung hoa nói giỡn. Một lát sau, Lý Hoàn nhìn sắc trời dần dần muộn, liền nói rằng, thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về, bảo cô nương hảo hảo nghỉ ngơi, ngày khác trở lại nhìn ngươi. Đám người nhao nhao đứng dậy cáo tử, Tiết Bảo Thoa giang chống đỡ lấy đứng dậy đưa tiễn. Chờ đám người rời đi, nàng một lần nữa nằm lại trên giường, nhìn qua vậy còn dư lại cung hoa, ánh mắt trống rỗng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mà bên này, Lâm Đại Ngọc bọn người đi ra hành vu huyện sau, Sử Tương Vân vẫn nói, Bảo tỷ tỷ hôm nay đưa cái này cung hoa, ngược lại thật sự là có lòng. Nên Xuân, Thám Xuân cũng gật đầu nói phải. Lâm Đại Ngọc lại chưa ngôn ngữ, chỉ là yên lặng đi tới, mặc dù ở chung bất quá ngắn ngủi một tháng, nhưng cũng hiểu biết Tiết Bảo Thoa thường ngày bên trong chí hướng cao xa, lần này tuyển tú không được tuyển, chắc hẳn trong lòng nhất định là khổ sở và phần, nhưng lại muốn giáng chống đỡ lấy thể diện. Chương 140 mấy ngày sau, từ đường bên trong. Hôm nay chính là Giả Cù lần đầu lấy tộc trưởng chi tôn, triệu tập giả ra đám người cử hành tộc hội. Cho dù là Thả Vinh đường phố bảng chi tộc nhân, cũng ùn ùn kéo đến. Từ đường bên ngoài, người người nhốn náo, vô cùng náo nhiệt, nhưng lại mơ hồ lộ ra vài tia khẩn trương cùng trang nghiêm. Giả Quần bộc lộ tài năng, cho Giả Cù một chút suy nghĩ. Liền mấy ngày nay quan sát, bảng chi bên trong không thiếu xuất sắc hậu bối, như là Giả Vân. Chỉ vì xuất thân bảng chi, khuyết yếu đầy đủ của cải cùng quan hệ, khiến bọn hắn khó mà thi triển khát vọng, nếu không. Giả Cù đứng ở từ đường trên bậc thang, ánh mắt đảo qua trước mắt ố áp áp tộc nhân. Chỉ thấy từ đường bên trong, xưa nay hiếm khi lộ diện bảng chi đám tử đệ, giờ phút này đều cung kính mà đứng. Bọn hắn có quần áo mặc dù không lộng lẫy, nhưng cũng sạch sẽ sạch sẽ. Có thì mặt lộ vẻ câu nệ, hiển nhiên cực ít tham dự như vậy thịnh đại gia tộc hội nghị. Giả Quần dáng người thẳng đứng trong đám người, nhìn về phía Giả Cù ánh mắt sáng tỏ lại bao hàm ý cảm kích. Giả Vân cũng trong đám người, thỉnh thoảng lưu ý lấy quanh mình động tĩnh, sửa sang lại quần áo, ý đồ để cho mình nhìn qua càng lộ vẻ tinh thần. Giả Cù đưa tay ra hiệu đám người yên tĩnh, tiếp theo cao giọng nói rằng: "Các vị trong tộc thân quyến, hôm nay ta lấy Giả gia tộc trưởng mới nhận chức thân phận, lần đầu đem đại gia triệu tập nơi này. Có lẽ còn có thân quyến đối ta còn không rất quen, ta chính là Giả Cù, từ đó về sau, gánh vác tộc trưởng này chi trách, sẽ làm đem hết toàn lực, là Giả gia mưu được phúc chỉ." Giả Cù thanh âm to trong sáng, tại từ đường bên trong thật lâu tiếng vọng. Đám người khẽ bước cảm, bàng chi thân quyến trong ánh mắt ẩn chứa khác nhau cảm xúc, có chờ mong, có chất nghi, cũng có hay không cái gọi là. Đem mọi người ánh mắt thu hết vào mắt, Giả Cù vẻ mặt chưa đổi, ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, tiếp lấy lời nói: "Ta Giả gia trải qua mấy lời, ngày xưa từng huy hoàng đến cực điểm. Không sai, những năm gần đây, trong tộc sự vụ từ từ hỗn loạn, tử lệ hoặc xa hoa dâm đãng, hoặc không muốn phát triển. Tộc học hoang phế, gia phong không phải, cứ thế mãi, gia tộc dùng cái gì hưng thịnh?" Giả Cù hơi ngưng lại, lại nói: "Bảng chi bên trong cũng có rất nhiều ưu tú tử lệ, chỉ vì tài nguyên thiếu thốn, khó mà triển lộ tài hoa. Ta đã là tộc trưởng, tự nhiên đối xử như nhau, chỉ cần cần cù tiến tới, gia tộc tất nhiên không bạc đãi." Là bằng chứng chính mình lời nói, Giả Cù phất tay ra hiệu Giả Quần đi lên phía trước, nói lần nữa: "Ta chỗ nói, tuyệt không phải nói ngoa bằng ngữ. Mấy ngày trước, ta nhất thời hứng khởi, tiến về tộc học một ít đường xem, một lần tình cờ nhìn thấy Giả Quần triển lộ phi phàm tài hoa. Nguyên nhân chính là như thế, ta quyết ý tiến cử tiến về quốc tử giám đào tạo sâu, về sau hắn tất cả ăn mặc chi phí đều do ta hoàn toàn gánh chịu." Lời này vừa ra, mọi người đều bắt đầu nghị luận ầm ĩ cùng ở tại Thả Vinh đường phố. Cái loại này chuyện tốt chưa qua một ngày liền bị Giả Quần chi mẫu truyền khắp cả con đường, mọi người không khỏi hâm mộ ghen ghét, nhao nhao ngoan quất nhà mình nhi tử dừng lại để giải khí. Giả Quần đi lên phía trước, hướng Giả Cù hành lễ, sau đó lại hướng đám người hành lễ, sắc mặt từng đỏ, nói rằng: "Nhận mông tộc giải thưởng thức, Giả Quần ổn thỏa gấp đôi cố gắng, không phụ gia tộc kỳ vọng." Nói xong, Giả Quần không tự giác đem ánh mắt nhìn về phía Giả Lan. Giả Lan cảm nhận được Giả Quần ánh mắt, sâu rất nhỏ cười khẽ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ. Lúc này, một vị bàng chi trưởng bối nhịn không được đứng dậy, lớn tiếng nói: "Tộc trưởng, tuy nói ngài tiến cử Giả Quần là chuyện tốt, nhưng chúng ta bàng chi đông đảo tử đệ, chẳng lẽ cũng chỉ có thể trông mong nhìn xem cái cơ hội này?" Giả Cù nhìn người kia cũng không giải thích, tiếp tục nói: "Tộc học chính là ta Giả gia căn bản, chỉ có bồi dưỡng ra càng đa kiệt gia tử đệ, Giả gia mới có thể trưởng thịnh không suy." Giả Cù lời nói truyền khắp từ đường, nguyên bản hơi có vẻ viên náo hoàn cảnh dần dần an tĩnh lại. Nói tiếp: "Ta sẽ mời làm việc một chút đức cao vọng trọng, học giàu năm xe tiên sinh đến tổ học chấp giáo, đồng thời thiết lập nguyệt khảo thí quy chế, lấy khích lệ đám tử đệ phân chấn dốc lòng cầu học. Nguyệt khảo thí biểu hiện xuất sắc tử đệ sẽ lấy được 2 lượng bạc chi khen thưởng, đây là đối với nó cố gắng chi tán thành. Mà liên tục 3 tháng không đạt tiêu chuẩn tử đệ, chúng ta sẽ tiến hành xâm nhập quan sát, lấy phán định phải chăng thích hợp tiếp tục lưu tại tổ học. Nếu như khó chịu, chúng ta đem an bài tiến hành học bổ túc, cho đến có thể thông qua mỗi tháng tổ học khảo thí." Nói đến đây, mọi người đều nghị luận ầm ĩ lên, đứng mũi chịu sào chính là kia 2 lượng bạc, một vị binh sĩ mỗi tháng quân lương cũng chỉ đến thế mà thôi. Lại tiếp theo chính là liên quan tới nguyệt khảo thí sự tình, cái này khiến đông đảo tại tộc học bên trong pha trộn Giả gia tử đệ tâm lập tức treo lên. Cho dù là Giả Bảo Ngọc cũng không nhịn được sắc mặt tái nhợt, Giả Lan được đề cử đi quốc tử giám sau, Giả Chính biết được Giả Cụ không muốn đem danh ngạch cho Giả Bảo Ngọc nguyên nhân sau, lúc này giận không kìm được. Nếu không phải Giả Mẫu ngăn cản, không phải đem Giả Bảo Ngọc đánh cho gần chết không thể, dù vậy, mấy ngày nay Giả Chính cũng một mực tại tìm Bảo Ngọc không phải, hận không thể tìm lý do đánh đập dừng lại. Quả thật, ta cũng biết được, mỗi người tình hình đều có khác biệt. Cho nên, đối với những cái kia bị trục xuất tộc học tử đệ, chúng ta sẽ không bỏ qua. Chỉ cần bọn hắn bằng lòng cố gắng, thông qua học bổ túc lại liên tục 2 lần nguyệt khảo thí đạt tiêu chuẩn, liền có thể lại lần nữa trở lại tộc học tiếp tục tu tập. Cái này khiến một chút bảng chi tử đệ hơi buông xuống nỗi lòng lo lắng. Đặc biệt là những cái kia trong tộc bảng chi trường bối, chỉ cần có thể tại tộc học bên trong học tập, tóm lại là có một cơ hội. Về phần ngoại thích, bọn hắn tuy không phải Giả gia tộc phổ người, nhưng cũng là ta Giả gia một trong phân tử. Cho nên, chúng ta giống nhau hoan nghênh miễn phí nhập tộc học một ít tập. Nhưng mà, như 3 lần nguyệt khảo thí đều không hợp cách, chúng ta sẽ không còn tiếp nhận nhập tộc học. Đây là bảo trì tộc học không nhận oai phong tà khí, cũng là công bằng đối đãi mỗi một vị tử đệ. đương nhiên giả ra tử đệ ai cũng có sở trường riêng, cũng không phải là người người đều thích hợp chui khổ độc. Đối với những cái kia vô tâm dốc lòng cầu học, lại đối võ nghệ, binh pháp có nồng hậu dày đặc hứng thú tử đệ, ta giống nhau cho các ngươi trải một con đường. Giả Cù ánh mắt trong đám người liếc nhìn, tìm kiếm lấy những khả năng kia đối với cái này cảm thấy hứng thú tử đệ. Hắn tiếp tục nói, ta giả ra đã từng có huy hoàng quân lữ lịch sử. Bây giờ quốc gia chính vào lúc dùng người, ta bằng lòng cho các ngươi dẫn tiến, để các ngươi có cơ hội dấn thân vào quân lữ, ra sức vì nước. Nhưng là ta nhất định phải cương điệu, con đường này cũng không phải là đường bằng phẳng. Trong quân đội, các ngươi cần theo nhất cơ sở làm lên, trải qua ma luyện, khả năng từng bước bộc lộ tài năng. Ta tuyệt sẽ không bởi vì các ngươi là giả ra tử đệ, liền cho các ngươi đặc thù chiếu cố hoặc an bài cao vị. Chức vị của các ngươi đem hoàn toàn quyết định bởi năng lực của các ngươi cùng biểu hiện. Lính mới thành lập, giả Cù ở trong đó tất nhiên muốn cho trong nhà chiếm cứ địa vị trọng yếu, như thế đông đảo kỳ ngộ bày ở trước mắt, vạn nhất thật có một tí đệ nhờ vào đó thành tài, đó cũng là giả ra may mắn. Lại một vị bảng chi tử đệ mặt đỏ lên hô, tộc trưởng, tháng này khảo thí chế độ phải chăng quá nghiêm khắc hà khắc? Chúng ta bảng chi tử đệ từ trước đến nay tài nguyên thiếu thốn, sao có thể cùng những cái kia đích chi so sánh nha? Giả Cù cười nạo một tiếng, nói rằng, tài nguyên thiếu thốn, tổng học chân thực tình huống trong lòng ta biết rõ. Những cái kia cũng không chăm chú lại không bản lãnh, cho dù cho cơ hội, cũng là bắt không được. Huống hồ, ta cũng không tiếp tục cùng các ngươi thương lượng, ta chỉ là tại chế định mới quy, tuân thủ quy củ của ta, ta tự sẽ nâng đỡ một thành, nhưng nếu là cảm thấy không nguyện ý, ta cũng lười để ý tới. Chương 141, đọc sách vẫn là toàn quân. Chương 141, đọc sách vẫn là toàn quân. Từ đường bên trong, bàng chi giả gia tộc người dần dần tán đi, chỉ còn lại Ninh Vinh nhị phủ dòng chính đám người. Giả Cù nhìn qua bọn hắn kia như có điều suy nghĩ thái độ, hít sâu một hơi, từ chậm mở miệng, liên quan tới đồng tộc bàng chi sự tình, tạm thời xem như có đại khái điều lệ, kế tiếp chính là chúng ta Ninh Vinh nhị phủ chuyện của nhà mình. Đám người được nghe, nguyên bản còn tại nhỏ giọng trò chuyện thanh âm trong nháy mắt dừng, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Giả Cù, trong ánh mắt bao hàm nghi hoặc cùng tìm kiếm. Giả Sa trước tiên mở miệng, Cú huynh đệ lời này ý gì? Bàng chi cùng chúng ta dòng chính, chẳng lẽ còn có khác phân biệt? Giả Cù khẽ bước cằm, ánh mắt tại mọi người khuôn mặt từng cái đảo qua, vẻ mặt chưa đổi, tự nhiên là có chỗ khác biệt. Bàng chi tử đệ, nếu có năng lực, gia tộc tự sẽ hết sức nâng đỡ, không sai cuối cùng cách một tầng, rất nhiều ngoại ý muốn khó mà trưởng khống, rất nhiều chuyện chúng ta khó mà quá độ can thiệp. Mà chúng ta Ninh Vinh nhị phụ thân làm giả ra dòng chính, khiến gia tộc hưng suy chức trách lớn, tuyệt đối không thể lại như trước kia như vậy hồn hồn ngạc ngạc làm hao mòn thời gian. Giả Chính nhíu mày, tiếp lời nói, Cú huynh đệ lời nói rất là, chỉ là không biết cụ thể nên như thế nào làm việc. Giả Cù đứng chắc tay, vẻ mặt trang nghiêm, ngữ khí kiên quyết, từ nay về sau, bất luận về sau như thế nào, ít ra tại đảm nhiệm tộc trưởng đoạn này trong lúc đó, chúng ta Ninh Vinh nhị phủ đích hệ tử đệ chỉ có hai cái đường ra. Thứ nhất, một lòng đọc sách, giành công danh. Gia tộc sẽ dốc toàn lực duy trì trong tộc hậu bối cầu học, mời làm việc xuất sắc nhất tiên sinh, cung cấp nhất là hậu đãi điều kiện, chỉ vì bồi dưỡng ra có thể ở triều đình là giả ra chống lên một mảnh bầu trời nhân tài trụ cột. Thứ hai, dấn thân vào quân lữ, thống quân báo quốc. Chúng ta giả ra tổ tiên quân công hiển hách, đây là chúng ta ưu thế chỗ, không được coi nhẹ. Tuy nói bây giờ gia quốc kiến ổn, nhưng mà biên quan thế cục từ đầu đến cuối không thể lạc quan, chính là nhu cầu cấp bách nhân thủ lúc, toàn quân cũng là một đầu quang minh đại đạo. Lời này vừa ra, đám người không khỏi lẫn nhau đối mặt. Giả Mẫu nhịn không được hỏi, Cú huynh đệ, kia như là kinh thương loại hình nghề nghiệp, liền hoàn toàn không cho phép sao? Giả Cù ánh mắt lạnh lùng, kiên quyết nói, không tệ. Bàng chi tử đệ không còn bàn luận, có thể hai ta phụ dòng chính một mạch nhất định phải vào triều làm quan. Kinh thương mặc dù có thể thu lợi, nhưng thứ nhất khó mà đến được nơi thanh nhã, thứ hai dễ dàng liên lụy quá nhiều tinh lực, lệnh tử đệ mê thất bản tâm. Chúng ta giả ra thân làm cuộc sống xa hoa ra, đích hệ tử đệ lẽ ra nên vì gia tộc danh dự cùng địa vị ra sức phấn đấu, sao có thể hám sâu tại thương cổ chi sự? Thời đại trước thương nhân gia, cho dù lại như thế nào giàu có, cũng bất quá là người cầm quyền trong tay đồ chơi mà thôi. Liên như là Dương Châu thập đại thương nhân buôn muối, lại hoặc là hoàng thương xuất thân tiết gia. Cái trước chỉ cần hạ quyết tâm, nói xét nhà liền chép nhà, nhiều năm gia nghiệp trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái sau liền một cái nho nhỏ kiện cáo đều không thể giải quyết, xám xịt chạy đến giả phủ, đuổi đều không muốn đi, có ý nghĩa gì? Trong triều có người dễ làm việc, tuyệt không phải thuận miệng nói, trong nhà như không người có thể như đại thụ che trời giống như che chở gia tộc, bất quá là không chung lâu cát. Giả ra mọi người đều bị Giả Cù lời nói này xúc động. Giả Mẫu khẽ gật đầu, nhưng lại lo lắng thở dài, lời tuy như thế, có thể cái này đọc sách cùng tổng quân đều không phải chuyện dễ, bọn nhỏ không chỉ có chịu khổ, vạn nhất ai, nguy hiểm này quả thực không nhỏ a. Giả Chính nghe xong Giả Mẫu lời nói, cũng là mặt lộ vẻ khó xử, nói rằng, Cú huynh đệ à, cái này đọc sách cùng tổng quân đều không phải chuyện dễ, vạn nhất cũng không được, vậy phải làm thế nào cho phải? Giả Cù không hề lay động, trả lời, tuyệt không vạn nhất, chỉ cần chịu khổ cực, liền tất nhiên có thể thành. Huống hồ lại không phải nhường một mình tại triều đình sờ soạn lần mò, nếu có nghi nan về nhà thương nghị, chúng ta còn tại, thật có bất công chỗ, ta tự sẽ ra mặt. Đương nhiên, cũng không thể không cho nên cho ta gây phiền toái nói đến phần sau câu này, Giả Cù ngữ khí càng thêm lạnh lẽo, nhường đang ngồi đám người sâu sắc cảm nhận được thái độ của hắn. Huống chi, thường giả ra dòng chính phúc, còn sợ đầu sợ đuôi không muốn chịu khổ, vậy thì đừng trách ta hành ra pháp thời điểm không lưu tình chút nào. Nói xong, Giả Cù không khỏi vô ý thức hướng Giả Bảo Ngọc nhìn lướt qua, nhìn xem phải chăng mong muốn làm yêu. Bị Giả Cù cái nhìn này bỏ qua, Giả Bảo Ngọc sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, cúi đầu lui đến Giả Mẫu sau lưng, không khỏi hắn không sợ, dù sao Giả Chân bây giờ còn nằm ở trên giường nửa chết nửa sống bộ dáng. Giả Mâu thấy thế, đau lòng đem Giả Bảo Ngọc bảo hộ ở sau lưng, mang theo oán trách đối Giả Cù nói rằng: "Cù huynh đệ, Bảo Ngọc tuổi còn nhỏ, tâm tính chưa định, không bằng định vị tùy hạ, chờ cập quan về sau mới quyết định, chớ có làm kinh sợ chư vị đồng bào huynh đệ không có thương lượng." Giả Cù ngữ khí kiên quyết, không có chút nào nhượng bộ chi ý, thanh âm băng lãnh, trong ánh mắt lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Sớm tại lúc trước đề cử ta làm tộc trưởng thời điểm đã nói rõ, gia tộc lợi ích cao hơn tất cả, điểm này dung không được nửa phần mập mờ. Lão thái thái, ngài nên minh bạch ta chỗ làm gây nên, đến tột cùng là vì ai được lợi. Giả Cù hiên ngang lẫm liệt, nhìn thẳng Giả Mâu ánh mắt, đảm nhiệm tộc trưởng này tại Giả Cù mà nói vốn không rất có ích, hoàn toàn là vô tư kính dâng. Giả Mâu bị Giả Cù thấy không dám đối mặt, rủ xuống đôi mắt, có chút xấu hổ rời ánh mắt. Ta 12 tuổi tham quân, trải qua 2 năm rưỡi sinh tử khảo nghiệm, may mắn được thánh thượng ân sủng, chiếm được hầu tước. Mong muốn tử tôn có cái tốt tiền đồ, lại không muốn tử tôn trải qua gặp chắc trở, trên đời này nào có như vậy chuyện tốt. Huống chi, nếu không muốn tử quân, vậy liền hảo hảo đọc sách, khảo thủ công danh, ta lại chưa bức bách ai nhất định phải toàn quân, tóm lại hai tuyển thứ nhất, chư vị đồng bào huynh đệ, là tuyển đọc sách vẫn là toàn quân, tự hành lựa chọn. Đương nhiên, như coi là thật không phải loại ham học, hoặc là đọc sách không chăm chú, vậy cũng chớ không lựa chọn rồi. Bất quá, ta chuyện xấu nói trước, nếu như thực sự không phải đọc sách nguyên liệu đó, hoặc là rõ ràng có cơ hội đọc sách lại không chăm chú cố gắng, đó là đương nhiên liền không được chọn rồi. Đám người nghe xong Giả Cù lần này thành thật với nhau nhưng lại cường ngạnh vô cùng lời nói, nhất thời đều rơi vào trầm mặc. Bất thình lình quyết định để cho người ta có chút không thở nổi. Giả Cù ánh mắt tại mọi người trên mặt lần nữa đảo qua, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, đã không có người đứng ra nói chuyện, vậy ta liền toàn bộ làm như các ngươi chấp nhận. Nếu như thế, liền theo Liễn Nhị Ca bắt đầu đi. Đọc sách vẫn là toàn quân. Giả Liễn nghe vậy, trong lòng run lên, khi hắn đối đầu Giả Cù kia lộ ra lãnh đạm chi ý ánh mắt lúc, trên mặt bận bịu gạt ra định mật cười đến, "Cù huynh đệ, ngươi chẳng lẽ quên, bây giờ ta cũng là có quan thân ở." Giả Cù sững sờ, toàn thân góp nhặt lên khí thế hình như có sụp đổ dấu hiệu. Ngày bình thường thấy Giả Liễn luôn một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dáng, thật đúng là quên hắn giờ phút này là chi phủ đồng chi tới. Giả Cù sững sờ về sau, lập tức khôi phục thái độ bình thường, nhếch miệng lên một vệt ý cười, đối Giả Liễn nói rằng: "Liễn Nhị Ca, nhìn ta trí nhớ này, cũng là đem ngươi đem quên đi. Đã ngươi đã thân cư chức quan, vậy liền không cần bàn lại tổng quân sự tình. Bất quá về sau ngươi nhưng phải nhiều hơn niệm tâm, bây giờ ngươi cái này ngũ phẩm đồng chi quan chức, tuy nói cũng coi như có chút chức quyền, nhưng vẫn là hơi có vẻ đơn bạc chút." Chương 142, đọc sách vẫn là toàn quân. 2.1, chương 142, đọc sách vẫn là toàn quân. 2.1, một bên Giả Chính nghe nói như thế, lập tức trên mặt có chút đỏ lên, cuối cùng mím môi một cái, cố gắng chấn định, đột nhiên thái độ. Trước đây hắn vẫn là toàn ngũ phẩm công bộ viên ngoại lang, đằng sau còn là bởi vì Nguyên Xuân Phong Phi, đạt được đề bạt mới thăng lên chính ngũ phẩm làng trung. Ai? Giả Chính trong lòng thầm than một mạch, nhìn một cái người ta Cù huynh đệ, bây giờ cũng bất quá hư thực 16, chính là chính nhị phẩm quân thân, vẫn là hầu gia. Nghĩ đến chỗ này, Giả Chính mười phần phẫn hận nhìn trốn ở Giả Mâu sau lưng Giả Bảo Ngọc, tức giận ống tay áo dưới nắm đấm bóp thật chặt. Lại quay đầu nhìn về phía một cái khác nhi tử Giả Hoàn, nhìn thấy cái kia không chịu nổi thế đứng cùng mệ bại khí chất, Giả Chính lập tức chỉ cảm thấy đầu nở, trước mắt biến thành màu đen. Ai? Giả Liễn liên tục không ngừng gật đầu, đúng đúng, Cù huynh đệ yên tâm, về sau ta nhất định lo lắng hết lòng, ở quan trường phương diện nhiều hơn dụng tâm. Giả Cù khẽ bước cằm, tiếp lấy liền đưa ánh mắt về phía một bên khí chất tựa hồ có chút không giống Giả Dung, vẻ mặt biến thú vị, "Dung huynh đệ, dòng chính chính phái Huyền Tôn, tên là Bối Trưởng Tử." Cho thông nhanh lời nói, đọc sách vẫn là toàn quân. Vinh quốc phủ chính phái Huyền Tôn bên trong, tên là Bối Giả Dung là đại ca, tiếp theo chính là Giả Sát. Giờ phút này đối mặt Giả Cù hỏi thăm, Giả Dung không còn dường như trước kia như vậy láo cá ngạo lớn, mà là vẻ mặt trầm ổn, đón Giả Cù ánh mắt, bước một bước về phía trước, cung cung kính kính nói rằng, "Nhị thúc, chất nhi muốn theo tại ngài bên người, tuyển toàn quân." "A thông suốt, có ý tứ, dám nhìn thẳng ta." Giả Cù nhướng mày nhìn qua trước mắt ánh mắt kiên định, không tránh không né nhìn xem chính mình Giả Dung, trong lòng suy nghĩ bay tán loạn, chẳng lẽ trải qua chuyện kia thật thay đổi không thành? Chỉ hy vọng như thế a. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vệt vui mừng ý cười, "Tốt, Dung huynh đệ, đã ngươi tuyển tổng quân, vậy ta liền để xuống lời nói đến, về sau lớn bao nhiêu năng lực, chỉ cần dưới trướng của ta có, ngươi an vị bao lớn vị trí. Về sau tay cầm Tam Đại kinh doanh, Giả Cù thật đúng là không phải thổi, có thể nói được làm được, giờ phút này còn xấu không có nhân tuyển tốt, hay là chung với bệ hạ nhân tuyển đảm nhiệm." Giả Dung nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kích động, liền vội vàng không người hành lễ, đa tạ nhị thúc phụ chồng, chất nhi định không phụ kỳ vọng, ổn thỏa khắc khổ huấn luyện, vì gia tộc làm mẹ bang. Giả Cù nhẹ gật đầu, ánh mắt lập tức chuyển hướng Giả Sát, ngựa khí nghiêm túc nói, "Giả Sát, đọc sách vẫn là toàn quân." Giả Sát vẻ mặt khẽ giật mình chợt lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ do dự, cuối cùng nhìn về phía còn vẻ mặt cao hứng Giả Dung, quyết định, "Nhị thúc, ta cũng nguyện toàn quân, giống Dung đại ca như thế, đi theo nhị thúc vì gia tộc hiệu lực. Đọc sách là không thể nào đi học, tối thiểu nhất đi theo Dung đại ca còn có người bạn, dù sao cũng là quan hệ mật thiết chơi đến lớn." Giả Cù nghe vậy, ánh mắt tại Giả Sát trên thân dừng lại một lát, dường như tại ước định quyết tâm của hắn. Thấy Giả Sát mặc dù mặt lộ vẻ do dự, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cố kiên định, hắn khẽ hất cằm, trong lòng đối vị này cực ít giao lưu chất tử lựa chọn cũng có chút hài lòng. "Tốt, Giả Sát, đã ngươi cũng bằng lòng toàn quân, vậy liền cùng Dung huynh đệ cùng nhau, ngày sau trong quân đội chiếu ứng lẫn nhau." Giả Sát nghe vậy, trên mặt lộ ra thoải mái nụ cười, liền đội vàng không người hành lễ, đa tạ nhị thúc thành toàn, chất nhi ổn thỏa không phụ kỳ vọng, khắc khổ huấn luyện, vì gia tộc hiệu lực. Tiếp lấy, giả cù ánh mắt chuyển hướng giả tông. Xem như giả xá con thứ, cho tới nay trong nhà tồn tại cảm rất thấp, bất quá cũng là, bày ra giả xá cùng hình phu nhân chuyện này đối với phụ mẫu không thể nói. Tông huynh đệ, ngươi đây, đọc sách vẫn là toàn quân. Giả tông không do dự, trực tiếp hồi đáp, cụ nhị ca, ta nguyện toàn quân. Tự nhận không có đọc sách năng lực, bằng lòng đi theo nhị ca bên cạnh. Một bên giả xá cùng hình phu nhân có chút ngoài ý muốn nhìn xem đứa con trai này, không nghĩ tới thế mà như vậy trực tiếp liền làm quyết định. Giả cù cười gật gật đầu, trong lòng đối giả tông quả quyết cũng có chút tán thưởng. Sau đó, giả cù ánh mắt chuyển hướng giả hoàn. Vong huynh đệ, ngươi đây, đọc sách vẫn là toàn quân. Giả hoàn xem như triệu di nương sở sinh con thứ, cho tới nay trong gia tộc có thụ bám bẻ. Nhưng kỳ thật có triệu di nương cái này mẫu thân tại, so với giả tông vừa vẫn rất tốt bên trên không ít, tối thiểu nhất về đến trong nhà còn có người có thể khóc lóc kể lể. Nhưng hắn tính cách nhu nhược, khuyết thiếu tự tin, đối mặt giả cù hỏi thăm, hắn có vẻ hơi chân tay luôn cuống. Giả hoàn nghe vậy, túi đầu trầm mặc một hồi, cuối cùng lấy dũng khí hồi đáp, nhị ca, ta nghĩ kỹ, ta lựa chọn đọc sách. Tự biết tư chất bình thường, nhưng vẫn là nguyện thông qua đọc sách khảo thủ công danh, vì gia tộc làm vẻ vang. Giả chính nghe xong giả hoàn lời nói, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, khẽ gật đầu, đọc sách tốt, đọc sách rượu. Giả cú nghe vậy, cũng không nói thêm cái gì. Hắn nói qua mỗi người đều có thể lựa chọn của mình, chỉ cần có thể vì gia tộc hết sức, chính là tốt. Cuối cùng, giả cú ánh mắt rơi vào giả bảo ngọc trên thân. Xem như giả mẫu yêu thích, cho tới nay đều có thụ sủng ái. Nhưng hắn tính cách phản định, không muốn chịu gia tộc trói buộc, càng không muốn đi đến hỏa lộ. Bảo ngọc, ngươi đây, đọc sách vẫn là toàn quân. Giả cù ánh mắt cuối cùng rơi vào trốn ở giả mẫu sau lưng giả bảo ngọc trên thân, trong giọng nói mang theo không cho kháng cự uy nghiêm. Giả bảo ngọc bị giả cù kia mang theo uy nghiêm ánh mắt một chằm chằm, toàn thân không tự chủ được run lên. Từ ngày đó tộc hội sau liền mười phần e ngại vị này quyền thế ngập trời, làm việc quyết đoán nhị ca. Cho dù trong lòng mọi loại không muốn, cũng không thể không theo giả mẫu sau lưng chậm rãi đi ra, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lấp loé không yên. Hai, nhị ca, ta giả bảo ngọc cấp đúng, dường như cũng không muốn làm quyết định, ánh mắt thỉnh thoảng vụng trộm nhìn về phía giả mẫu, hy vọng nàng có thể vì chính mình giải vây. Giả mẫu lập tức đem giả bảo ngọc kéo ra phía sau, mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn xem giả cù nói rằng, cù huynh đệ, bảo ngọc đứa nhỏ này từ nhỏ đã ở bên cạnh ta lớn lên, ta là hiểu rõ nhất hắn. Hắn thể cốt yếu, cái nào trải qua được tòng quân dày vò. Lại nói, bảo ngọc từ nhỏ liền thông minh, đối thi từ văn chương có người bên ngoài không kịp linh tính, đọc sách mới là thích hợp hắn đường. Vương phu nhân ngay sau đó cũng đứng dậy, liên tục gật đầu phụ hòa nói, lão thái thái nói rất đúng. Cù huynh đệ, bảo ngọc đứa nhỏ này tâm tính thuần lương, đối những cái kia quan trường tranh đấu, hành quân đánh trận sự tình thật sự là không có chút nào hứng thú. Hắn một lòng đều nhào vào đọc sách viết chữ, ngâm thi tác đối bên trên, nhường hắn đọc sách, tương lai bằng hắn tài học, cũng có thể vì gia tộc tăng thêm hào con nhà. Giả chính ở một bên, bất mãn hết sức giả bảo ngọc phần này nhăn nhó dáng vẻ, một đám hậu bối có ai là như vậy, lời nói đều nói không rõ ràng, đây không phải cho hắn mất mặt sao? Giả cú vẻ mặt hờ hững, ánh mắt theo giả mẫu, vương phu nhân trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng một lần nữa rơi vào giả bảo ngọc trên thân, trầm giọng nói, chương 142, đọc sách vẫn là toàn quân. 22, chương 142, đọc sách vẫn là toàn quân. 22, đã lao thái thái cùng thím đều nói như vậy, kia bảo ngọc ngươi liền đọc sách. Nhưng đọc sách cũng không phải để ngươi cả ngày chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, ngâm vài câu lệch ra thơ liền khoác lác phong lưu. Tứ thư ngũ kinh chính là nghiên cứu học vấn căn bản, ngươi chỉ cần dụng tâm nghiên cứu, không thể qua loa. Giả bảo ngọc cúi đầu, không dám lên tiếng, trong ngày thường thoải mái không bị trói buộc giờ phút này biến mất không thấy hình bóng. Giả cù có chút meo mắt lại, lại nói, ta cũng biết ngươi từ trước đến nay không thích cái gọi là truy cầu công danh người, thậm chí đem bọn hắn gọi lộc đố. Có thể ngươi phải hiểu được, gia tộc vinh quang, tổ tông cơ nghiệp, không phải dựa vào vài câu thanh cao lời nói liền có thể gắn bó. Nếu không phải năm đó tổ tiên phấn liều chết bỏ sức, sao là ngươi nhớ ưu việt sinh hoạt? Nói đến chỗ này, giả cù ngữ khí đột nhiên tăng thêm, mang theo vài phần nghiêm khắc, lần sau như lại để cho ta nghe được ngươi nói ra cái loại này vũ đục tổ tông, miệt thị tổ tiên lời nói, đừng trách ta không để ý tình huynh đệ mặt, vận dụng gia pháp. Giả bảo ngọc thân thể lắc một cái, liên tục không ngừng đáp, nhị ca dạy phải, ta nhớ kỹ. Giả chính ở một bên, trong lòng ngũ vị tạp trần. Một phương diện đối giả cù như thế nghiêm khắc dạy bảo giả bảo ngọc cảm thấy một chút vui mừng, cảm thấy có lẽ có thể nhờ vào đó nhường bảo ngọc có chỗ cải biến. Một phương diện khác lại đau lòng nhi tử bị như thế trách cứ. Nhưng giờ phút này trường hợp, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể âm thầm thở dài. Giả cù nhìn quanh đám người, cất cao giọng nói, hôm nay giả gia tử đệ lựa chọn đã xác định, hy vọng các vị đều có thể ghi khắc trách nhiệm của mình. Đọc sách người, làm chăm chỉ khắc khổ, gắng đạt tới tiến tới. Thòng quân người, cần anh dũng không sợ, bảo vệ quốc gia. Gia tộc hưng suy vinh lục, đều hệ ở trên thân. Đám người tề thanh đáp lời, thanh âm trong đại sảnh quanh quẩn, mang theo vài phần trang trọng cùng quyết tâm. Không chờ giả cụ còn muốn mở miệng, Lâm Vũ bước nhanh đi vào đại sảnh, đi theo phía sau một vị vẻ mặt hơi có vẻ đội vàng thái giám. Lâm Vũ sắc mặt nghiêm trọng, đối với giả cụ chắp tay nói, hầu gia, vị này công công phụng bệ hạ ý chỉ đến đây. Cái kia thái giám có chút thở, đội vàng nói, giả hầu gia, bệ hạ có chuyện quan trọng triệu kiến, truyền ngài lập tức tiến cung. Giả cụ nghe xong, mặc dù không rõ chuyện gì, nhưng cũng không cho trì hoãn, ngay lập tức đáp, công công hơi chờ một lát, bản hầu cái này theo ngài tiến cung. Hắn quay đầu nhìn về phía đám người, nhanh chóng nói rằng, ta cái này liền tiến cung, trong nhà sự tình, Liễn nhị ca, Dung huynh đệ hai người lưu ý thêm. Các vị cũng chớ có quên hôm nay làm lựa chọn, đọc sách dụng tâm nghiên cứu, toàn quân chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, ánh mắt tại Giả Dung, Giả Sắc bọn người trên thân ngắn ngủi dừng lại, cho bọn hắn một cái ánh mắt. Giả Mẫu mọi người thấy Giả Cụ đi theo cái kia thái giám bóng lưng rời đi, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Giả Mẫu xoay người, một thanh kéo qua Giả Bảo Ngọc tay, đầy mắt sầu lo cùng lo lắng, thấm thía dặn dò, "Bảo Ngọc ca, ngươi có thể ngàn vạn muốn đem ngươi nhị ca lời nói để ở trong lòng. Hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, ngươi nhị ca bây giờ tại trong nhà này, tại triều đình này bên trên đều là nhân vật hết sức quan trọng, lời hắn nói tuyệt đối không thể lại làm gió thoảng bên tai." Giả Bảo Ngọc cúi đầu, ngập ngừng nói, "Lão tổ tông, ta đã biết." Giả Mẫu nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của hắn, tiếp tục nói, "Tuy nói ngươi nhị ca đối ngươi nghiêm khắc chút, có thể đó cũng là vì tốt cho ngươi, vì chúng ta Giả gia tốt. Ngươi xem một chút ngươi, cả ngày chỉ biết là cùng bọn tỷ muội một chỗ chơi đùa, tuy nói thi từ ca phú cũng coi như tinh thông, có thể riêng này chút nơi nào đủ đâu. Bây giờ ngươi đã tuyển đọc sách con đường này, liền phải thật tốt nghiên cứu kia tứ thư ngũ kinh, tương lai cũng tốt có cái lập thân gốc dễ." Vương phu nhân cũng ở một bên phụ hòa nói, "Đúng vậy a, Bảo Ngọc." Lão thái thái nói đến câu câu đều có lý. "Ngươi nhị ca hôm nay như vậy tận tình khuyên bảo, lại làm lấy mặt của mọi người cho ngươi chỉ rõ con đường, ngươi nếu là giống như lúc trước như vậy tùy hứng, sao có thể được?" Vương phu nhân kéo lấy nặng nề bước chân trở lại trong nội viện, cả người dường như bị vẻ lo lắng bao phủ, lo lắng bộ dáng nhường nàng nhìn qua già mấy tuổi, vốn còn muốn đi niệm sẽ kinh thư, nhưng hoàn toàn không lòng người nghĩ. Châu Thụy gia mới từ trong phòng đi ra, một cái liền nhìn thấy vẻ mặt không đúng Vương phu nhân, vội vàng bước nhanh tiến ra đón, khắp khuôn mặt là lo lắng, "Phu nhân, ngài sắc mặt này nhìn thực sự không tốt, thật là còn đang vì hôm nay trong phụ sự tỉnh xấu một đây." Vương phu nhân nặng nề mà thở dài một tiếng, giống như là muốn đem lòng tràn đầy phiền muộn đều theo khẩu khí này phun ra, "Ta sao có thể sao được quyết tâm nha? Từ lúc kia Giả Cụ trở về phủ, ta cái này trong lòng liền không có an tâm qua một ngày. Bây giờ cái này Giả Cụ trong phủ cùng trên triều đình, kia danh tiếng quả thực không người có thể so sánh. Mới bất quá 16, cũng đã là chính nhị phẩm quan thân, vẫn là hầu gia." Nói đến chỗ này, Vương phu nhân chân mày nhíu chặt hơn, trong mắt tràn đầy sầu lo, "Bảo Ngọc đứa nhỏ này, từ nhỏ bị quen đắc nhiệm tính đã quen, ta liền sợ hắn ngày nào sơ ý một chút va chạm Giả Cụ. Cái này Giả Cụ cũng không phải dễ trêu hạng người, làm việc tàn nhẫn không nói, thủ đoạn còn cực kỳ quả quyết không chút nào nhớ tới thân tình. Từ khi hồi phủ sau, liền lao thái thái lời nói tại lỗ thai hắn bên trong đều cùng gió thổi qua dường như, toàn không xem ra gì nhi. Liền nói trước đó vài ngày, cũng không biết chân đại gia đến cùng phạm vào cái gì sai, không nói hai lời, tại chỗ liền đem người quất một cái, người đều kém chút tắt thở, đến bây giờ còn nằm ở trên giường dậy không nổi đâu." Châu Thụy ra nghe, cũng là không khỏi mấp máy môi khô giáo, việc này thật là chuyện khắp, cho dù là Thả Vinh đường phố đều có thể nói ra một hai ba đến, bất quá phu nhân ngài cũng đừng quá lo lắng rồi, cố gắng không có cái gì vậy đâu. Vương phu nhân bực bội khoát khoát tay, trong thanh âm mang theo sầu lo, "Ai, ta cái này trong đầu liền cùng thăm dò con thỏ dường như, bất ổn. Liền sợ ngày nào Giả Cụ một cái không cao hứng, đối Bảo Ngọc cũng hạ ác như vậy tay. Ngày bình thường lão gia quản giáo Bảo Ngọc, tốt xấu còn có lao thái thái đau lòng cháu trai ở giữa ngăn đón. Có thể cái này Giả Cụ không giống a, hắn bây giờ thân làm tộc trưởng, lại là đại quyền trong tay, nổi giận lên căn bản cũng không bận tâm sinh tử. Vạn nhất kia mang theo gai ngược roi rút đến Bảo Ngọc trên thân, ta còn thế nào sống a? Bảo Ngọc thật là ta trên thân đến rơi xuống thịt, là mệnh căn của ta a, nếu là hắn thật có chuyện bất chắc, ta cái này nửa đời sau sao có thể chịu đến xuống dưới nhà. Ai, hiện tại ta liền nóng trông Bảo Ngọc có thể hiểu chuyện điểm, đừng có lại tùy theo tính tình làm ẩu, đem Giả Cụ lời nói thật tốt ghi ở trong lòng, an an ổn ổn đọc sách, cũng coi là cho chúng ta Giả phủ bất lo. Vì cái gì sợ, đây còn không phải là Giả Cụ là thật đánh a, Giả Chính giao vấn Bảo Ngọc, nhiều ít còn lại mấy phần lực, nhưng Giả Cụ là thật một roi đem người cho quất bay rồi, đây là muốn nhân mạng." Châu Thụy ra vội vàng gật đầu đáp lời, vẻ mặt thành khẩn trấn an nói, "Phu nhân ngài nói đúng cực kỳ. Bảo Ngọc thiếu gia cơ trí như vậy thông minh, ngày bình thường lại hiếu thuận, nhất định có thể minh bạch ngài nỗi khổ tâm, về sau à, khẳng định sẽ hiểu chuyện." Vương phu nhân khẽ gật đầu, thần sắc mỏi mệt lại bất lực, chỉ hy vọng như thế à, cũng không hiểu kia Lương thị làm sao lại sinh ra như thế tên sát tinh đi ra. Chương 143, Khánh cùng Thanh chương 143, Khánh cùng Thanh Giả Cụ đi theo thái giám đội vàng ra Giả phủ, sau giờ ngọ dương quang nóng bỏng mà nồng đậm, chiếu vào đường lát đá bên trên phát ra trắng bóng quang. Trên đường đi móng ngựa hất bụi, không bao lâu liền tới bên ngoài cửa cung. Thái giám dẫn hắn tại quanh co cung nói bên trong xuyên thẳng qua, sau giờ ngọ cung điện tĩnh mịch dị thường, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chim hót, càng lộ vẻ tĩnh mịch. Không bao lâu, bọn hắn đi tới ngự thư phòng bên ngoài. Thái giám nhẹ nhàng gõ cửa, đạt được đáp ứng sau, ra hiệu Giả Cụ đi vào. Giả Cụ bước vào ngự thư phòng, chỉ thấy hoàng đế ngồi bàn đọc sách sau, sắc mặt nghiêm trọng, trên bàn trà chất đầy tấu chương. Giả Cụ chân đạp bước chân thư thả, bước nhanh đến phía trước hành lễ, thần Giả Cụ tham kiến bệ hạ, không biết bệ hạ triệu kiến, cần làm chuyện gì? Bình thân. Khánh đế sắc mặt hết sức khó coi, tức giận đến bờ môi cũng hơi run rẩy. Hắn trợn mắt tròn xoe, mạnh mẽ trừng mắt trên bàn tấu chương, dường như những cái kia tấu chương là cái gì tội ác tẩy trời kẻ đầu sỏ. Sau đó, hắn ra hiệu bên người thái giám, thanh âm trầm thấp lại mang theo đè nén lửa giận, đem chấm bên cạnh kia một sấp tấu đưa cho Giả Ái Khanh. Thái giám đội vàng cung kính đem tấu đưa tới Giả Cụ trước mặt. Giả Cụ thấy Khánh đế mười phần phẫn nộ đội vàng tiếp nhận, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ chính mình gần nhất làm cái gì không hợp lý chỗ. Nếu nói có, đây cũng là Tần Khả Khanh chuyện kia. Triển khai xem xét, đầu tiên là ngạc nhiên, sắc mặt cũng dần dần biến ngưng trọng lên. Hậu Kim Nô Nhi cấp xích chi tử hoàng thái cực kế vị, tại Thẩm Dương kế vị ngày đó đổi quốc hiệu là Thanh. Thanh. Khánh. Khánh đế nhìn xem Giả Cụ, lồng ngực kịch liệt chập trùng, kiềm chế thật lâu lửa giận rốt cục bộc phát, tốt một cái hoàng thái cực. Dám công nhiên lập quốc hảo, xem ta đại khánh như không. Đám này man di, nhiều lần phạm ta biên cảnh, bây giờ nhận trọng thương như thế, vẫn là như thế dã tâm bừng bừng, như toan nhúng chàm đại khánh. Bây giờ càng là công nhiên phái ra sứ giả mưu toan nhường chấm trả lại nội nhị cấp xích thủ cấp, thừa nhận Liêu Đông chính là kia thành quốc thổ địa, càng thừa nhận to lớn thống, lấy tên đẹp vì điều giải hai nước ở giữa mâu thuẫn. Đây là muốn uy hiếp chấm sao? Khánh đế càng nói càng kích động, càng là đứng dậy, tại ngự thư phòng bên trong đi qua đi lại. Giả cú nghe vậy, vội vàng lần nữa tiến lên hành lễ, bệ hạ bất giận, đây là man di chi của vọng, chúng thần nguyện vì bệ hạ phân ưu, bệ hạ kiếm phong chỉ chỗ, hẳn là chúng thần ra ngựa bọc thấy chỗ. Khánh đế cảm xúc thoáng bình phục một chút, nhưng vẫn khó nén trong mắt lửa giận cùng sầu lo, hắn chậm rãi ngồi xuống, mắt sáng như nước mà nhìn chằm chằm vào giả cụ. Giả Ái Khanh, ngươi cũng đã biết kia nô nhị cấp xích ban đầu là như thế nào công nhiên tuyên bố bảy đại hận, cướp đoạt Liêu Đông, khiêu khích ta đại khánh uy nghiêm sao? Giả cụ nghe vậy, trong lòng run lên, đội vàng cung kính hồi đáp, thần tự nhiên nhớ kỹ. Kia nô nhị cấp xích lấy phụ tổ bị hại, bộ hạ bị đoạt chờ muốn gán tội cho người khác bảy đại hận làm lý do, thương binh phạt khánh, từ đây Liêu Đông chiến hỏa không ngừng, bách tính trôi dạt khắp nơi, sinh linh đổ thán. Đúng vậy a, bảy đại hận, chữ chữ đấm máu và nước mắt, cầu câu mang hở. Có thể thì tính sao? Ta đại khánh chính là mênh mông đại quốc, há lại cho cái loại này man di hạ người tùy ý trà đạp. Khánh đế nắm đấm nắm chặt, nổi gân xanh, hiển nhiên là đối đoạn lịch sử kia tràn đầy oán giận cùng không cam lòng. Tại chấm chưa đăng cơ trước đó, hậu kim man di liền đã phách lối đến cực điểm. Bọn hắn không chỉ muốn bảy đại hận là lấy cớ, càng là bằng vào thiết kỵ chi lợi, tùy ý trà đạp ta đại khánh lãnh thổ. 5 năm, ngắn ngủi 5 năm liền bị mất trừ Quảng Ninh bên ngoài Liêu thổ, khiến ta đại khánh không dám lần nữa xuất binh thu phục quốc thổ, chỉ dám theo thành mà thủ. Khánh võ đế thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Những năm gần đây, chấm những năm này tăng cường biên phòng, huấn luyện tinh binh, vì chính là một ngày kia, nghĩ đến thu phục mất đất, rửa sạch nhục nhã. Để ngươi luyện thêm tân binh sự tình, nên nói lại. Giả cù trong lòng hơi động, lập tức minh bạch khánh võ đế thâm ý, vội vàng không người đáp lại, bệ hạ thánh minh. Bây giờ thế cục gấp gáp, tân binh thao luyện sự tình cấp bách. Ngày mai tảo triều, vi thần liền tiến tấu trương đem việc này hướng chư vị đại thần báo cáo, liên hợp trong triều chư vị đại nhân cộng đồng thương nghị, gắng đạt tới sớm ngày chủ bị hoàn thành, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Khánh đế nghe vậy, khẽ bước cằm, vẻ mặt hơi chậm, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Giả Ái Khanh không cần quá lo lắng, chỉ quản lớn mật đi làm, buông tay đi lên chính là. Về phần các phương trở ngại cùng khó xử, chấm tự sẽ có sắp xếp. Giả cù đội vàng vì một chân trên đất, cung kính bàn phần, bệ hạ ưu ái như thế, vi thần cảm động đến rơi nước mắt. Bệ hạ chính là đại khánh chi chủ tâm xương, có bệ hạ ở sau lưng chèo chống, vi thần bỗng cảm giác tự tin hơn gấp trăm lần. Vi thần ổn thỏa lo lắng hết lòng, không phụ bệ hạ nhờ vả, mọi thứ toàn lực ứng phó, là ta đại khánh mưu phúc chỉ, là bệ hạ phân ưu cực khổ, đa tạ bệ hạ tín nhiệm. Khánh đế trên mặt hiện ra một vệt nụ cười vui mừng, chậm rãi đứng dậy, đi đến giả cụ trước người, tự tay đem hắn đỡ dậy, trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Giả Ái Khanh, chấm quả nhiên không có nhìn lầm người. Ngươi phần này trung tâm cùng đảm đương, chính là ta đại khánh triều đình cần có. Trên triều đình hạ nhân tâm khác nhau, chấm quả thực cần giống như ngươi một lòng vì nước thần tử. Khánh đế mắt sáng như nước, nhìn chăm chăm giả cụ. Giả Ái Khanh, chấm muốn hỏi ngươi một lần nữa, như tân binh luyện thành, ngươi có chắc chắn hay không bằng vào bọn hắn thu phục Liêu thổ, rửa sạch nhục nhã? Nay sẽ giả cụ chần chờ, rất có tự biết do hắn hết sức rõ ràng ưu thế của mình cùng thế yếu. Bên ngoài nhìn giả cụ sắc thực đánh ra có thể ghi vào sử ký công danh truyền xa một trận chiến, nhưng càng nhiều hơn chính là dựa vào tự thân siêu nhân giống như vũ lực xông vào trận địa công kích. Thật muốn cùng gọi thẳng chính mình có thành tựu đẹp trai bản sự, hắn còn chưa tới tình trạng như vậy, cũng bởi vì là như thế, giả cụ một mực rất có tự mình hiểu lấy, lúc rảnh rỗi còn tại nghiên cứu khổ đọc luyện binh thực nhớ cùng với các binh thư. Tại kết hợp tự thân thực tế kinh nghiệm, như toàn giống như triệu quát giống như đàm bình trên giấy chi năng. Chuẩn xác hơn nói, giờ phút này giả cụ có tiên phong đại tướng chi năng, vô cùng chủ soái chi lực. Nhưng lại bởi vì giả cụ có cái kia thiên hạ vô địch giống như vũ lực, cho nên lại tóm lại rất khó ước định. Suy tư thật lâu, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên lại kiên định đón khánh đế nhìn chăm chú, trầm giọng nói, "Vậy hạ, khôi phục Liêu Đông, lính mới cố nhiên là trọng yếu lực lượng, nhưng theo vi thần góc nhìn, càng mấu chốt ở chỗ trước đây vi thần chỗ đề cập công bộ súng đạn nghiên cứu phát minh. Hỏa pháo. Vi thần cần đường kính càng lớn, tầm bắn càng xa hỏa pháo. Đã tại Lãnh Minh, chiến thuật chi năng bên trên giả cụ không cách nào đạt được phát triển nhanh hơn, vậy liền truy cầu hỏa lực bên trên đột phá. Quốc chiến đơn giản chính là quốc lực đọ sức, là tài nguyên so đấu, càng là chiến lược chiến thuật đánh cờ. Ai có thể nắm giữ càng thêm tiên tiến vũ khí, ai liền có thể nắm giữ chiến trường thế cục. Đừng vọng tưởng thời đại này cơ sở binh sĩ có thể giống quân giải phóng đồng dạng nắm giữ như sắt thép tín ngưỡng, đánh thắng trang bị cách xa kẻ xâm lược. Nỗ nhi cấp xích vì sao có thể nhanh như vậy cầm xuống Liêu Đông đông đảo thổ địa, còn không phải chấn thủ biên quan tướng sĩ không cách nào cự tuyệt hậu kim mở ra phong phú trợ cấp, cuối cùng lựa chọn đầu hàng địch. Đồng lý, giả cù cũng có thể dùng đại pháo cho bọn họ mở ra một đầu không cách nào cự tuyệt điều kiện, thần phục hoặc là chết. Tiền tài có thể khiến cho bọn hắn trung thành, đại pháo cũng có thể để bọn hắn trung thành. Chương 144, 5 năm phục Liêu chương 144, 5 năm phục Liêu khánh đế khẽ gật đầu, dường như nhớ tới trước đó giả cụ đề nghị, lúc trước cũng bởi vì chuyện này giả cụ mới chủ động xin đi Dương Châu kiếm tiền. Giả Ái Khanh, người trước đây cho sách mở công bộ môn mới một chuyện, chấm một mực nhớ ở trong lòng. Chẳng qua là lúc đó quốc khố trống rỗng, thực sự không bỏ ra nổi dư thừa tiền tài duy trì việc này, mới khiến cho ngươi đi Dương Châu kiếm khoản tiền. Bây giờ xem ra, việc này lửa xém lông mày. Vậy hạ anh minh, Khánh Đế vẻ mặt nghiêm nghị, trong ánh mắt lộ ra kiên quyết, việc này đã trọng yếu như vậy, vậy liền để Giả Ái Khanh ngươi toàn quyền phụ trách. Từ ngày hôm nay, công bộ bộ môn mới sự vụ đều do ngươi đi chủ đạo tỉnh thống chủ an bài, bất luận kẻ nào không được tùy ý can thiệp. Ngươi trước đây còn nghiên cứu phát minh cống hiến qua tử mẫu liên hoàn tháo, bất luận là khả năng vẫn là trung thành, chấm đều tin được ngươi, nhất định có thể đem việc này làm tốt. Giả Cù trong lòng nóng lên, liên tục không ngừng khom mình hành lễ tạ ơn, bệ hạ như thế tín nhiệm vi thần định máu chảy đầu rơi, không phụ sự phó thác của bệ hạ. Khánh Đế có chút đưa tay ra hiệu hắn đứng dậy, ngoài ra, chấm lại bắt nhường hộ bộ cấp phát bạch ngân 50 vạn lượng. Không, 100 vạn lượng cho ngươi, chuyên môn dùng cho công bộ vũ khí nghiên cứu phát minh. Cái này 100 vạn lượng bạc, ngươi muốn hợp lý quy hoạch, nhất định không thể lãng phí mảy may, mỗi một bút chi tiêu đều muốn dùng tại trên lưới đao, tranh thủ sớm ngày để cho ta đại khánh nắm giữ khắc địch chế thắng lợi khí. Giả Cù không chút do dự quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu đỡ ngực, trong ánh mắt lộ ra tự tin, bệ hạ, vi thần ở đây lập xuống quân lệnh trạng, nô nhị cấp xích 5 năm cướp đoạt Liêu Đông, thần cũng chỉ cần 5 năm, 5 năm sau nhất định có thể thu phục Liêu thổ, đưa ta đại khánh sơn hạ. Khánh Đế có chút meo cặp mắt lại, nhìn qua quỳ một chân trên đất Giả Cù vẻ mặt nghiêm túc, trong đó xen lẫn một tia hỏi thăm cùng chờ mong. 5 năm. Giả Ái Khanh, đây là liên quan đến ta đại khánh quốc vận đại sự, cũng không phải thuận miệng nói liền có thể chắc chắn. Liêu thổ luân hãm nhiều năm, hậu kim thế lực rắc rối khó gỡ, ở giữa khó khăn hiểm trở vô số, ngươi làm thật có niềm tin tuyệt đối. Giả Cù quỳ một chân trên đất, lại như cũ dáng người thẳng tắp. Hắn có chút ngửa đầu, thẳng tắp lưng, ánh mắt sáng ngời lại thành khẩn đón Khánh Đế ánh mắt. Bệ hạ, thần biết rõ việc này gian nan, nhưng thần nguyện lập xuống quân lệnh trạng. Thần hứa hẹn, trong vòng 5 năm nếu không thể thu phục Liêu thổ, thần cam nguyện đền tội. Khánh Đế nghe xong, trầm mặc không nói, chính là trong đại điện hạ thủ trùng cùng ngoài cửa đợi mệnh thái giám cung nữ, thở mạnh cũng không dám một tiếng, toàn bộ ngự thư phòng một bên yên tĩnh, cùng nhau đem ánh mắt rơi vào, a vừa đứng, một gối quỳ xuống hai người. Khánh Đế thần sắc động dung, trong mắt lóe lên một tia thần tình phức tạp, tự thái thượng hoàng thoái vị sau, Liêu Đông cái này cục diện rối rắm toàn bộ để lại cho hắn, nhưng trong triều thành viên tổ chức lại gắt gao nắm trong tay, không cho một tơ một hào. Những năm gần đây, nhiều ít đại thần tại thái thượng hoàng dư uy phía dưới lá mặt lá trái, chân chính có thể vì hắn bài ưu giải nạn người ít càng thêm ít. Bây giờ Giả Cù đứng ra, như vậy hào tình tráng trí cùng kiên quyết thái độ, nhường trong lòng của hắn rất cảm thấy vui mừng. Thật lâu, Khánh Đế hắn chậm rãi đi đến Giả Cù trước mặt, tự tay đem hắn đỡ dậy, trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi cùng tín nhiệm, "Giả Ái Khanh, đứng lên đi. Chấm tin tưởng ngươi quyết tâm, chỉ là cái này quân lệnh trạng tạm thời ấn xuống. Chấm muốn không phải đầu của ngươi, mà cần chính là thật sự thu phục Liêu thổ, càng cần chính là ngươi chu tâm." Giả Cù nhìn qua Khánh Võ Đế trong mắt phần chân tình kia thực lòng, không giống ngụy trang, có chút không lời, ngựa khí chắc chắn lại âm vang, "Bệ hạ, thần định không phụ bệ hạ nhờ vả. 5 năm sau, thần chắc chắn Liêu thổ của về chủ cũ, đưa ta đại khánh sơn hạ." Hồi lâu sau, mặt trời đã xuống núi, màn đêm lặng yên giáng lâm, sao lốm đốm đầy trời lấp lóe tại mênh mông thương khung, tựa như sáng chói bảo thạch khảm nạm tại màu đen tơ lụa phía trên. Khánh Đế nhìn qua này tấm thiết tượng, trên tay cầm lấy một phần đồ vật, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng thái giám hạ thủ trung cùng cầm ý lễ vệ chỉ huy sứ Hoàng Hưng, trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc, "Các ngươi nói, cái này thần võ hầu đến tuột cùng là người thế nào? Hắn không tham tài không háo sắc, như thế tận tâm tận lực, đến tuột cùng toàn tính vì sao?" Nói lần nữa giơ tay lên bên trên tình báo, toàn bộ liên quan tới Giả Cù lại về Ninh phủ về sau cùng đến nay đủ loại quá khứ tư lịch chờ một chút. Hoàng Hưng cùng hạ thủ trung lập tức không dám nói lời nào, dù sao có ở trước mặt hiểu rõ thánh ý cùng vọng nghị triều thần chi ngại. Trầm mặc một lát sau, Khánh Đế thấy hai người bộ dáng như vậy, thử lạnh một tiếng, "Thế nào? Đều câm. Chấm để các ngươi nói, liền nói thoải mái, không cần có chỗ cố kỵ, còn không bằng thần võ hầu như vậy dám làm dám nói." Hạ thủ trung nghe xong Khánh Đế lời nói, trong lòng hơi động, nói bọn hắn không bằng thần võ hầu, kia không tương đương trong lòng kỳ thật đối thần võ hầu mười phần tín nhiệm, sở dĩ nghi hoặc bất quá là không mò ra thần võ hầu đến cùng vì sao như thế trung thành. Lúc này có chút không lời, bồi khuôn mặt tươi cười, "Vậy hạ, theo lão nô nhìn, Giả hầu ra như thế tận tâm tận lực, chắc là thâm thụ bệ hạ ân trạch, một lòng mong muốn báo đáp bệ hạ, là ta đại khánh tận trung cương vị." Khánh Đế khẽ lắc đầu, dường như đối cái này vuốt mông ngựa giống như trả lời cũng không hết sức hài lòng, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Hưng, "Hoàng Ái Khanh, ngươi lâu dài trưởng quản cẩm y địa vệ, đối các phương nhân vật lai lịch hiểu rất sâu, nói một chút cái nhìn của ngươi." Hoàng Hưng trong lòng cũng là suy tư ba phần, vô luận như thế nào dạng thần võ hầu cũng là địa vị siêu nhiên, huống chi bây giờ coi như cùng một phe phái, không phải cũng bằng lòng không duyên cớ đắc tội với người. Sau đội vàng tiến lên một bước, "Bệ hạ, ti chức coi là Giả hầu gia người này xác thực không giống bình thường. Theo quá khứ kinh nghiệm đến xem, hắn làm việc quyết đoán, không câu nệ tại thông thường. Lần này chủ động xin đi thu phục Liêu thổ, có lẽ là từ đối với quốc gia đại nghĩa thủ vững. Liêu thổ luôn hãm, dân chúng chịu khổ, thâm hắn nghi ngờ thương xót, muốn cứu vạn dân tại trong nước lửa. Hơn nữa, Giả hầu gia tài hoa hơn người, đối lửa khí nghiên cứu phát minh trở rất có thành tích, hắn chắc là thấy được thông qua thu phục Liêu thổ, có thể thực hiện tự thân giá trị, thành tựu một phen thành tựu cơ nghiệp thiên cổ. Đương nhiên, đây chỉ là ti chức thô thiện kiến giải, chân chính tâm tư chỉ sợ chỉ có Giả Cù chính mình rõ ràng nhất." Khánh Võ Đế khe khẽ hừ một tiếng, cầm trong tay tình báo buông xuống, "Hừ, hai người các ngươi thật là đều là nói chút vô dụng nói nhảm, những này chấm chẳng lẽ không biết sao? Cần các ngươi nói cùng chấm biết, nói chút chấm muốn biết, chấm bây khốn nghi ngờ." Hạ thủ trung cùng Hoàng Hưng bận bịu tề thanh đáp, "Bệ hạ thánh minh, chúng thần biết tội." Hoàng Hưng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đứng ra, "Bệ hạ, tha thứ ti chức nói thẳng, bệ hạ quả thực không nên như thế sầu lo thần võ hầu trung tâm. Từ xưa hảo kiệt xuất hiện lớp lớp, lòng mang ra quốc đại nghĩa người vô số kể, thần võ hầu Giả Cụ có lẽ chính là loại nhân vật này. Tưởng tượng ra các võ hầu, phụ tá thuộc hắn hai đời quân chủ, là hưng phục hắn thất, không chối từ bất bả, sáu gia kỳ sơn, cho đến chết bệnh tại năm Trường Nguyên. Hắn cả đời không màng danh lợi, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng vì cái gì chính là báo đáp tiên đế Lưu Bị ơn chi ngộ, thực tiễn chính mình đối giúp đỡ hắn thất lý tưởng thủ vững. Giả hầu gia giống nhau thâm thụ bệ hạ ân trạch, hắn một lòng nhào vào là đại khánh mưu phúc chỉ phía trên, đúng như gia cắt võ hầu đối thuộc hắn chân thành. Lại nhìn Nam Tống Nhạc Vũ Mục, tinh trung báo quốc, một lòng chống lại ngoại địch, chỉ vì thu phục mất đất. 30 công danh bụi cùng thổ, 8000 dặm đường mây cùng nguyệt hiện lộ rõ ràng chính là Nhạc Vũ Mục đối quốc gia cùng dân tộc vô hạn trung thành. Nỗ Nhi Cáp Xích trước khi chết càng là gọi thẳng Tống có nhạc phi, khánh có giả cụ cuối cùng không cam lòng ô hô mà chết. Thần võ hầu mặc dù không tham tài không háo sắc không sợ cầu, tập trung tinh thần nhào vào quốc sự bên trên, hắn sợ cầu có lẽ bất quá là vì quốc gia thành lập công văn, vì bách tính như quá bình. Vậy hạ phải biết bây giờ thần võ hầu cũng bất quá là một cái chưa cập quan hải tử, có thể có lần này làm như thế, đã là đáng quý. Hắn có lẽ không ngờ đến như vậy phức tạp sâu xa, giờ này phút này bất quá dựa vào một bầu nhiệt huyết cùng lòng son dạ sát, liền muốn là đại khánh máu chảy đầu rơi. Lấy thi trước vũ kiến, dùng cái này trước thần võ hầu đủ loại hành tích mà nói, lòng trung thành của hắn nhật nguyện chứng giám. Chương 145, tranh luận chương 145, tranh luận khánh đế sau khi nghe xong Hoàng Hưng một phen lời từ đáy lòng, lông mày dần dần giãn ra, trong ánh mắt lóe ra một tia cảm khái cùng suy nghĩ sâu xa. Trầm mặc thật lâu, ánh mắt thâm thúy, dường như tại Hoàng Hưng trong giọng nói tìm tới cộng minh nào đó, trong miệng nhẹ giọng nhắc tới, gia cắt võ hầu, Nhạc Vũ Mục. Giả Cụ, ngươi quả thật là nhân vật bậc này ư? Hạ thủ chung có chút ngoài ý muốn nhìn xem Hoàng Hưng, phải biết Hoàng Hưng tại khánh võ đế trước mặt nói ra lần này nói đến, vạn nhất ngày hôm đó sau Giả Cụ có cái gì không đúng kỉnh, đây chính là liên lụy đến hắn chính mình trên thân. Đương nhiên, khánh đế dừng bước lại, quay người mặt hướng Hoàng Hưng cùng Hạ thủ chung, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, Hoàng Ái Khanh nói có lý, cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người, là chấm quá lo lắng. Nỗ Nhi Cáp Xích trước khi chết gọi thẳng Tống có nhạc phi, khánh có Giả Cụ dùng cái này có thể thấy được, thần võ hầu chi năng đã đến thủ lĩnh quân địch tán thành. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Giả Cụ có thể lấy non nớt chi bài, gánh này cứu quốc trọng trách, quả thật ta đại khánh may mắn. Chấm không nên lấy Triệu Cấu chi nghi kỵ đại chi. Nói, khánh đế đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bên cạnh Hoàng Hưng, nhạc phi tinh trung báo quốc, lại gặp tần cối chờ gian thần hãm hại, Triệu Cấu chi nghi kỵ, quả thật Nam Tống chi lớn bất hạnh. Hôm nay quan chi, chấm đến Giả Cụ, giống như quốc gia đến một trung dũng chi tướng, chấm tự nhiên lấy sử làm gương, tin chi mặc cho chi, há có thể dẫm vào Triệu Cấu chi vết xe đổ. Hạ thủ trung thấy thế, bước lên phía trước một bước, bệ hạ thánh minh, giả hầu gia xác thực chính là trung lương chi hậu, giường cột nước nhà. Có này tướng giỏi, ta đại khánh lo gì bất diệt cường đạo, khôi phục non sông. Khánh đế nghe vậy, nét miệng lên một vệ ý cười, nhưng lập tức lại chuyển thành nghiêm túc. Thế nhưng, trung tâm mặc dù kiên, chiến sự lại không phải trò đùa. Chấm cần lại đi bố trí, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hoàng Ái Khanh, ngươi cầm y liề vệ cần nghiêm mật giám thị hậu kim. Cùng phụ hoàng động tĩnh, bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều cần trước tiên báo tại chấm biết. Tuân chỉ. Hoàng Hưng cung kính lĩnh mệnh. Khánh đế ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía bầu trời đêm, đầy sao lấp lóe. Đúng như hắn giờ phút này chập trùng tâm tư, thần võ hầu đã có thu phục Liêu tổ chi khí, chấm liền cho hắn cơ hội, cho hắn duy trì. Thiên hạ này, trung quy là ta đại khánh thiên hạ, chấm muốn để hậu kim biết, cũng muốn nhường phụ hoàng biết, ai mới là thiên hạ này chân chính, hoàng đế. Ngày thứ hai, giờ mão, nắng sớm ban đột phá, từ cấm thành ngói lưu ly bên trên lóng lánh kim sắc quang huy, triều thần thân mang triều phụ, nối đuôi nhau mà bảo, đi vào phụ thiên điện, chuẩn bị bắt đầu một ngày mới tạo triều. Trên điện, bách quan tề tụ, văn đông võ tây, phân loại hai bên. Lễ bộ thượng thư Châu Khải Mục dẫn đầu ra khỏi hàng, cầm trong tay nút bản, thanh âm to không người đầu nói, vậy hạ, thần có chuyện quan trọng đấu. Hôm qua có cấp báo truyền đến, hậu kim Nô Nhị Cáp Xích chi tử Hoàng Thái Cực kế vị, tại Thẩm Dương kế vị ngày đó đổi quốc hiệu là Thành. Còn công nhiên phái ra sứ giả, mang theo thư đến đây, nôn từ ngạo mạn vô lễ, như toàn bức bách đại khánh trả lại Nô Nhị Cáp Xích thủ cấp, cũng thừa nhận Liêu Đông là thành quốc lãnh thổ, thừa nhận chính thống địa vị. Đi lên chính là nhất trọng tờ UNG, trên triều đình lập tức một mảnh xôn xao, quần thần nhao nhao châu đầu ghé tai, tiếng nghị luận liên tục không ngừng, phẫn nộ, chấn kinh chi sắc lộ rõ trên mặt. Khánh đế ngồi trên long ỷ, vẻ mặt lạnh lùng dò người, ra hiệu một bên hạ thủ chung một cái. Hạ thủ chung ngầm hiểu, gân cổ lên quát, yên lặng. Triều đình trong nháy mắt an tĩnh lại, mọi người đều cúi đầu im lặng. Khánh đế khẽ gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia lanh ý, đổi quốc hiệu là Thành, như toan bức mắt chớm, rõ ràng là đối ta đại khánh khiêu khích. Chư vị ái khanh, đối với cái này thấy thế nào? Trên triều đình, một mảnh yên lặng, đông đảo đại thần nhất thời không người dám tại dẫn đầu phát biểu. Giả Cù trong nháy mắt minh bạch, nên hắn ra sân, tiến nhanh tới một bước, thở dài mà nói, bệ hạ, hậu kim cử động lần này cuồng vọng đến cực điểm, đã chạm đến ta đại khánh danh giới cuối cùng. Xem trước kia, ta đại khánh lập quốc đến nay, từ trước đến nay uy trấn tứ phương, há lại cho cái loại này man di tùy ý khiêu khích. Trước đây thần xuất đại quân tại Liêu Đông đại phá hậu kim mười mấy vạn, Nô Nhị Cáp Xích cũng bởi vậy mất mạng. Nay hoàng thái cực kế vị, đổi quốc hiệu, phái làm bức hiếp, nhìn như khí thế hùng hổ, kỳ thực bại lộ dã tâm cùng chuẩn dạng. Khánh đế khẽ bước cằm, trong ánh mắt mang theo hài lòng, Giả Ái Khanh nói tiếp. Giả Cù vẻ mặt trang nghiêm, tiếp theo nói, bệ hạ, tại lập tức thế cục mà nói, ta đại khánh như muốn hoàn toàn không có gì ngoài hậu kim chi mắc, mấu chốt vị trí chính là cường quân tiến hành. Hậu kim đại quân cũng không phải là bất khả kháng hành, cái gọi là đẩy không được địch tại vi thần quan chi, đơn thuần lời nói vô căn cứ. Chỉ có ta đại khánh đủ một chi nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương mạnh lữ mới có thể trên chiến trường khắc địch chế thắng, thu phục Liêu Đông mất đất, trọng trấn ta Đại Khánh chi uy nghiêm. Cho nên, thần khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn, lập tức thi hành luyện binh đang xây lính mới sự tỉnh. Đến lúc đó vi thần nguyện tự mình dẫn đại quân, lập thể đem hậu kim trục cách Liêu Đông, phục ta Đại Khánh lãnh thổ chi hoàn chỉnh. Giả Cù vừa dứt tiếng, Phục Thiên Điện bên trong mọi người đều là đại chấn. Đại thần bên trong, bất luận là Tân Hoàng một mạch vẫn là Thái Thượng Hoàng một mạch, trong nháy mắt liền hiểu Khánh Võ Đế cùng Giả Cù có chủ ý gì, mượn hậu kim khiêu khích lý do này luyện thêm lính mới. Ngay cả khai quốc Võ Vân về sau người cũng là bắt đầu điên cuồng ánh mắt bắt đầu giao lưu, chính là Thủy Dung cũng bắt đầu do dự lên, cuối cùng hướng Lưu Kế Tông, Liều Phương bọn người nháy mắt ra dấu sau, liền bình tĩnh lại. Thái Thượng Hoàng một mạch đám đại thần thì là mặt lộ vẻ kinh hãi, đối mắt nhìn nhau ở giữa truyền lại phản đối ý vị, đương kim thánh thượng quyền trong tay đã đủ để cùng Thái Thượng Hoàng lẫn nhau chống lại. Một khi người lính mới này luyện thiên thành, kia phe mình tại triều đình quyền lên tiếng chắc chắn nhận cực lớn suy yếu, thậm chí nội các đại học sĩ Ngô Cảnh Lượng năm dẫn đầu lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng, ra khỏi hàng tấu nói: "Bệ hạ, thần võ hầu lời nói tuy có mấy phần đạo lý, nhưng vội vàng luyện binh, thực sự không ổn. Bây giờ quốc khố mặc dù dư giả, không sai dân sinh chưa ổn, lại thêm bên cạnh quan thắt đắt cùng Mông Cổ hai bộ nhìn chằm chằm, tùy tiện điều nhân lực vật lực đi luyện binh, sợ sẽ dẫn phát biến cố, lung lay nền tảng lập quốc ca, mong rằng bệ hạ nghĩ lại." Lời vừa nói ra, sau lưng lập tức có mấy vị cùng thuộc Thái Thượng Hoàng một mạch quan văn đại thần nhao nhao phụ họa, trong lúc nhất thời, phản đối thanh âm lại tại trên triều đình vang lên. Nội các thủ phụ Trương Vinh nghe vậy cũng là chậm rãi đứng ra: "Bệ hạ, nô đại học sĩ nói cực phải. Ta Đại Khánh mặc dù quốc lực cường thịnh, nhưng tứ phương thế cục chưa ổn, nhất là Bắc Cảnh thắt đắt cùng Mông Cổ, nam gần đây ngo ngoe muốn động, không thể không đề phòng. Còn nữa, luyện binh sự tình không thể coi thường, cần hao phí đại lượng thuế ruộng, càng cần tỉ mỉ chuẩn bị, lấy bảo đảm binh cường mã trắng, mà không phải vội vàng làm việc. Như bởi vì nóng lòng ứng đối hậu kim chi khiêu khích mà không để ý đến đại cục, sợ được không bù mất. Thần coi là việc cấp bách, ứng trước vững chắc nội chính, phát triển dân sinh, đồng thời tăng cường biên phòng, chờ thời cơ chín muồi lại đi luyện binh sự tình mới là thượng sách. Về phấn hậu kim chi làm, ta Đại Khánh có thể từ chối thẳng thắn yêu cầu vô lý, hiện lộ rõ ràng ta đại quốc uy nghiêm, đồng thời điều động sứ giả tiến về Thẩm Dương dò xét hư thực, lại làm định đoạt." Chương 146, tranh luận 2 chương 146, tranh luận 2 nội các thứ phụ Lý Thanh Tùng thấy Trương Minh nói xong, không chút do dự, lập tức đứng ra, tiến tới một bước, cắt ngang trên triều đình tranh luận, chắp tay hướng Khánh Đế tấu nói: "Bệ hạ, chư vị đồng liêu, bây giờ hậu kim chi thế, tuyệt không phải thắt đắt cùng Mông Cổ hai bộ có thể so sánh. Lòng lang dạ thú, rõ rành rành. Lớn như vậy Liêu Đông, liền thừa Quảng Ninh một góc nhỏ còn tại ta Đại Khánh chi thủ, nếu không phải thần võ hầu dụng binh như thần, hóa giải nguy cơ, chỉ sợ Liêu Đông sớm đã mất hết, rơi vào hậu kim gót sắt phía dưới. Thử hỏi, như lúc này chúng ta còn lo trước lo sau, không tích cực luyện binh chuẩn bị chiến đấu, một khi hậu kim đại quân tiến quân thần tốc, triều ta Sơn Hà Cẩm Tú đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, khi đó nền tảng lập quốc lại từ đâu nói đến? Dân sinh lại như thế nào an ổn? Còn nữa, hậu kim đổi quốc hiệu là thanh này không nhỏ sự tình, chính là ý đồ kia vấn đỉnh Trung Nguyên, cùng Đại Khánh tranh phong chi tín hiệu. Chúng ta như lại lấy thông thường tư duy ứng đối, sợ rằng sẽ làm hỏng chiến cơ, hối hận thì đã muộn. Thần coi là luyện binh sự tình cấp bách, cần lập tức bắt đầu tiến hành." Lý Thanh Tùng một phen ngôn từ, nói năng có khí phách, trên triều đình không ít người nhao nhao gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ tán đồng. Cho dù là Thái Thượng Hoàng một mạch đại thần, cũng không thể không thừa nhận nói có lý, dù sao bọn hắn đều là Thái Thượng Hoàng thời kỳ tới, tự nhiên minh bạch hậu kim nguy hại, nhưng là tán đồng về tán đồng, nhưng tuyệt đối không thể đồng ý. Lý đại nhân lời nói tuy có đạo lý, hậu kim chi mắt chúng ta cũng biết rõ, nhưng mà vội vàng luyện binh, rất nhiều tai họa ngầm không thể không quan sát. Một thanh âm tự Giả Cù bên cạnh vang lên, Giả Cù nhướng mày, thân thể bất động, có chút nghiêng đầu nhìn về phía người nói chuyện, Ngũ Quân Đô đốc phủ Hữu Đô đốc Thường Hàn Phi. Giả Cù lông mày thư giãn, cười nhạo một chút, đi một cái vương tử đằng lại tới một cái Thường Hàn Phi. Thường Hàn Phi có chút dừng lại, ánh mắt quét Giả Cù một cái, quan sát đến phản ứng của mọi người sau tiếp tục nói rằng, bây giờ triều ta quân chế đã thành hình nhiều năm, đông nhiên luyện lính mới, cũ mới quân chế như thế nào cân đối? Lính mới cần thiết tướng lĩnh từ đâu mà đến? Chẳng lẽ muốn theo hiện hữu trong quân đội điều tinh nhuệ? Do ai đến luyện binh? Cái này luyện binh người lại có hay không có thực học? Nếu như lựa chọn không phải người, không chỉ có bạch bạch hao phí thuế ruộng, còn có thể đem lính mới luyện thành một đám người ô hợp. Nhất định không thể bởi vì nhất thời xúc động, tùy tiện làm việc a, vậy hạ. Liên tục năm hỏi ném ra ngoài, trên triều đình lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Vấn đề rất rõ ràng, thành lập lính mới cũng không phải không được, nhưng Thái Thượng Hoàng một mạch người cũng muốn ở trong đó kiếm một chén canh. Đúng lúc này, một mực lặng lặng lắng nghe thần võ hầu đống nhiên khẽ cười một tiếng, phá vỡ phần này trầm mặc. Giả Cù nhếch miệng lên một vệt đường cong, cười lạnh một tiếng, nện bước ung dung bộ pháp hướng về phía trước Thường Hàn Phi bước ra mấy bước, lúc này mới chậm ung dung mở miệng: "Thường Đô đốc, ngài lần này lo lắng, quả thực có chút buồn lo vô cớ." Giả Cù có chút ngửa đầu, liếc nhìn một vòng triều đình, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ tự tin: "Triều ta bệ hạ thánh minh, nhìn rõ càn khôn, chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, quân chế cân đối như vậy công việc, quần thần tự nhiên toàn lực ứng phó, đồng tâm hiệp lực tìm ra phương pháp thích đáng. Như thế nào như ngài lời nói, không có đầu mối. Lại nói lính mới tướng lĩnh tuyển bạn, triều ta nhân tài đông đúc, anh hùng xuất hiện lớp lớp, chỉ cần thiết lập công chính nghiêm minh khảo hạch cơ chế, quảng nạp hiện tại có tài người cư chi, lo gì không thể dùng người." Giả Cù hơi hít mắt lại, vẻ mặt ngạo nghễ, thẳng tắp nhìn về phía Thường Hàn Phi. Về phần Thường Đô đốc nhất là lo lắng luyện binh nhân tuyển, thử thân bất tài, nguyện tự để cử mình. Thân thở nhỏ đọc thuộc binh thư, am hiểu sâu binh pháp hữu lược, lại trải qua xa trường ma luyện, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm thực chiến. Nếu có thể gánh này trách nhiệm, nhất định lo lắng hết lòng, không phụ bệ hạ nhờ vả, luyện được một chi kỷ luật nghiêm minh, năng chinh thiện chiến chi sư. Thường Hàn Phi sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Giả Cụ, không khách khí chút nào phản bác, "Giả hầu gia, chớ có ăn nói xuông. Ngươi mặc dù luôn mồm nói có thể gánh này trước trách lớn, có thể ngươi tuổi tác chưa cập quan, tuy là đọc thuộc binh thư, lại có thể có bao nhiêu thực tế lịch duyệt?" Nói xong, Thường Hàn Phi trong ánh mắt tràn đầy chất vấn, luyện binh không phải trò đùa, cái này không chỉ cần phải tinh thông binh pháp, càng phải biết rõ nhân tính, hiểu được ngự hạ chi đạo. Ngươi như vậy tuổi trẻ, đống nhiên gánh này trách nhiệm, làm sao có thể phục chúng? Lại như thế nào bảo đảm có thể đem lính mới huấn luyện thành chân chính đội mạnh? Thường Hàn Phi lời vừa nói ra, Thái Thượng Hoàng một mạch đám đại thần nhao nhao gật đầu phụ họa, trên triều đình vang lên một hồi thấp giọng nghị luận. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, Trần Thủ Niên bỗng nhiên cười to lên, cười vui cởi mở, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chỉ thấy Trần Thủ Niên sải bước hướng về phía trước, đứng vững sau nhìn thẳng Thường Hàn Phi, ngôn từ sắc bén, "Thường Đô đốc, ngài lời này coi như không đúng. Giả hầu gia tuổi còn trẻ lại như thế nào?" Luận công tích, hắn nhưng là sách theo nô nhị cấp xích thủ cấp, mang theo mười mấy vạn hậu kim quân thương vong trở về. Như vậy chiến công hiển hách, cả triều văn võ mấy người có thể bằng. Trần Thủ Niên ngắm nhìn một phía, như nhân tài như vậy đều không thích hợp luyện binh, nào dám hỏi ở đây chư vị, còn có người nào tư cách? Chẳng lẽ chỉ dựa vào tư lịch tuổi tác, liền có thể trên chiến trường đánh lui cường địch, bảo đảm ta Đại Khánh Giang sơn sao? Những lời này nói năng có khí phách, nhường nguyên bản phụ họa Thường Hàn Phi đám đại thần nhất thời nghẹn lời. Nhớ ngày đó nô nhị cấp xích khởi binh tiến đánh Liêu Đông sự tình, bọn hắn đều là nô nhị cấp xích thủ hạ bại tướng, hơn nữa còn là lấy cỡ nào bại thiếu. Hồi tưởng lại trước kia thảm bại tại nô nhị cấp xích chi thủ sỉ nhục kinh nghiệm, những cái kia thái thượng hoàng một mạch các võ quan sắc mặt đỏ lên, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng cũng không phản bác được. Đang lúc mấy vị thái thượng hoàng một mạch đại thần muốn cưỡng ép mở miệng phản bác thời điểm, chợt nghe ngoài điện truyền đến một tiếng kéo dài mà to la lên, "Thái thượng hoàng giá lâm!" Một tiếng này la lên, tựa như một cái trọng truy mạnh mẽ gõ vang tại vốn là mãnh liệt triều đình mặt hồ, kích thích ngàn cơn sóng. Thái thượng hoàng một mạch cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, vô ý thức sửa sang lại ý quan, sau đó đồng loạt quay người, hướng phía cửa điện phương hướng cung kính mà đứng. Tân hoàng một mạch trong lòng đều là trầm xuống, nhao nhao nhìn về phía trên long ỷ khánh đế kia không có chút rung động nào long nhan, chính là cùng nhau chỉnh lý y quan, nên đón thái thượng hoàng. Chỉ thấy thái thượng hoàng tại một đám nội thị chen chúc hạng, long hành hổ bộ rào bước tiến lên đại điện. Thần sắc hắn uy nghiêm, ánh mắt như điện, quét mắt ở đây quần thần. Chúng đại thần nhao nhao hành lễ, tề thanh hô to, tham kiến thái thượng hoàng. Khánh đế sắc mặt như thường cũng đứng người lên, có chút không mình hành lễ, biểu thị tôn kính, "Phụ hoàng, ngài sao lại tới đây?" Thái thượng hoàng hừ lạnh một tiếng nhìn lấy mình cái này hiếu thuận phải tùy thời ngóng trông hắn chết nhi tử, "Cô nếu không đến, triều đình này sợ là muốn bị các ngươi nhao nhao lật trời." Tiếp lấy nhìn qua một đám còn tại hành lễ văn võ bá quan nói rằng, "Đều đứng lên đi." Thái thượng hoàng thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Quân thần đứng dậy, diễn phần mình quý vị, nhưng bầu không khí vẫn ngưng trọng như cũ, ánh mắt mọi người đều tập trung tại thái thượng hoàng trên thân, chờ đợi câu sau của hắn. Chương 147, triều đình lập thể. Chương 147, triều đình lập thể. Thái thượng hoàng ánh mắt trên triều đình chậm rãi đảo qua, cuối cùng dừng lại tại Giả Cụ trên thân, trên dưới dò xét một phen sau, không tình cảm chút nào chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi chính là kia thần võ hầu Giả Cụ. Cô còn là lần đầu tiên gần như thế nhìn thấy ngươi." Giả Cụ nghe vậy, mặt không đổi sắc, hắn ung dung bước về phía trước một bước, khom mình hành lễ, thanh âm rõ ràng, "Vi thần Giả Cụ, tham kiến thái thượng hoàng. Có thể được thái thượng hoàng thấy một lần, quả thật vi thần chi vinh hạnh." Thái thượng hoàng có chút nheo lại đôi mắt, dường như lâm vào hồi ức, một lát sau nói rằng, "Cô còn nhớ rõ, lần trước nhìn thấy ngươi, vẫn là tại Khánh Võ Đế mang theo nô nhị cấp xích đầu lâu tại Thái Miếu tế tổ thời điểm. Lúc ấy ngươi đứng ở bệ hạ sau lưng, dáng người anh tuấn, chỉ là khoảng cách rất xa, chưa thể cẩn thận chú đáo. Bây giờ xem ra, quả nhiên là tuấn tú lịch sự." Giả Cù khiêm tốn đáp lại, "Thái thượng hoàng quá khen rồi. Vi thần bất quá là lấy hết chính mình thân làm võ tướng bản phận, tất cả vinh quang đều quy về bệ hạ cùng ta Đại Khánh các tướng sĩ." Thái thượng hoàng không tiếp tục để ý, ánh mắt lần nữa đảo qua triều đình, trong giọng nói mang theo vài phần thâm ý, "Hôm nay trên triều đình, liên quan tới luyện binh sự tình tranh luận không ngớt." Ngừng lại một chút, tiếp tục nói, "Luyện binh sự tình liên quan đến quốc gia an nguy, cần cẩn thận làm việc. Nhưng cô cũng đồng ý, không thể bảo thủ, cần có sáng tạo mới." Lý Thanh Tùng nói có lý, hậu kim chi dạ tâm đã không phải ngày xưa thắt đát, Mông Cổ có thể so sánh, ta Đại Khánh cần có cách đối phó. Thường Hàn Phi thấy thế, vội vàng tiến lên một bước, muốn mở miệng, lại bị Thái Thượng Hoàng nhẹ nhàng nâng tay đánh đoạn. Thái Thượng Hoàng ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn, "Thường Đô Đốc, cô biết tâm tư ngươi hệ quốc gia, nhưng chớ có bởi vì nhất thời ý niệm mà mất đại cục." Thái Thượng Hoàng ánh mắt lần nữa trở lại Giả Cụ trên thân, trong giọng nói mang theo vài phần ý vị không rõ, "Giả Cụ, ngươi đã có lòng ra sức vì nước, cô liền cho ngươi một cái cơ hội." Khánh Đế nhướng mày, nhìn về phía Thái Thượng Hoàng, trong lòng mơ hồ sinh ra dự cảm không tốt, nhưng lại không rõ Thái Thượng Hoàng muốn thế nào, dứt khoát liền đi được tới đâu hay tới đó, cũng không mở miệng cắt ngang. Chính là Giả Cụ cùng trong điện văn võ bá quan nhất thời không nghĩ ra, không biết Thái Thượng Hoàng bất thình lình quyết định đến tột cùng là dụng ý gì. Giả Cụ cảm thấy nghi hoặc, lại cũng chỉ có thể cung kính tạ ơn, đa tạ Thái Thượng Hoàng tín nhiệm, vi thần ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ bệ hạ nhờ vả. Thái Thượng Hoàng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm xuống, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Giả Cụ, "Hừ, trái một câu bệ hạ, phải một câu bệ hạ, ngươi cũng là rất kiên định a." Bất quá trên triều đình bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, chúng đại thần nhao nhao ngừng thở, chờ đợi Thái Thượng Hoàng đoạt dưới. "Cô sáng nay nghe nói ngươi tối hôm qua tự mình cùng hoàng đế gặp mặt, càng là ương thuận cái gọi là ngũ niên phục liêu lời nói hùng hồn, khẩu khí thật lớn." Lời vừa nói ra, Trên triều đình lập tức một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ từng tia ánh mắt hoặc là kinh ngạc, hoặc là nghi hoặc, hoặc là nhìn có chút hả hê nhìn về phía Dạ Cụ. Khánh đế biến sắc, trong mắt lóe lên một tia ngoan ý, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định. Thái thượng hoàng có thể ở biết bên cạnh hắn chuyện phát sinh nhi, hắn cũng có thể như thế, bất quá xem ai cuối cùng thủ đoạn cứng rắn mà thôi. Phu hoàng, Dạ Cụ cử động lần này mặc dù hơi có vẻ càng rỡ, nhưng truy cứu bản tâm, thực là từ đối với ta đại khánh một mảnh chân thành. Hắn bất quá là trẻ tuổi nóng tính, một lòng mong muốn vì quốc gia phân ưu giải nạn, tại nhi thần trước mặt vi biểu báo quốc chi tâm, mới ưng thuận cái này ngũ niên phục liêu hứa hẹn. Khánh đế khẽ nhíu mày, lộ ra một bộ vẻ bất đắc dĩ, để cao âm lượng tiếp tục nói, nhi thần lúc ấy cũng biết rõ cái này gian khổ, nhưng nhìn tới Dạ Cụ kia đầy ngập nhiệt huyết, thực sự không đành lòng trách móc nặng nề. Dù sao lập tức hậu kim tứ ngược, tăng thêm Liêu Đông mất đi mười mấy năm lâu, ta đại khánh đang cần như vậy có bất động, có quyết tâm thật tử. Thái thượng hoàng cũng không để ý tới khánh đế nói tới, sắc mặt âm trầm như nước, thử, chớ có lại vì hắn giải thích. Đã Giả Cù ưng thuận như thế lời nói hùng hồn, vậy thì nhất định phải thực hiện hứa hẹn, nếu không chính là tội khi quân, quốc pháp khó chứa. Thái thượng hoàng mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Giả Cù, phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Còn có, ngươi cùng hoàng đế dự định luyện thêm hai doanh lính mới đúng không? Tốt, cô đồng ý, nhưng cô đem lời đặt ở chỗ này, cái này hai doanh lính mới như luyện không tốt, hoặc là tại trong vòng 5 năm không thể thực hiện phục liêu hứa hẹn, Giả Cù ngươi muốn như nào? Thái thượng hoàng vừa dứt lời, trên triều đình đám đại thần nhao nhao im lặng, toàn bộ triều đình lặng ngắt như tờ, đều là giương cổ lên trừng to mắt không nháy mắt một chút nhìn về phía Giả Cù kia cao lớn bóng lưng. Phu hoàng khánh đế muốn mở miệng giữ gìn, nhưng mà Thái thượng hoàng căn bản không cho hắn nói hết lời, đột nhiên hất lên ống tay áo, lớn tiếng trách móc, "Hoàng đế, việc này đã định, đừng muốn nhiều lời." Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông trong trầm mặc, đột nhiên, một đạo trong sáng mà to rõ thanh âm phá vỡ yên tĩnh, "Thần tuân chỉ." Thanh âm tại trống trải trong đại điện quanh quẩn, nói năng có khí phách. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng người, Giả Cụ. Hoàng thiên tại thượng, hậu thổ làm chứng, thần lấy liệt tổ liệt tông chi linh phát thệ, tất nhiên tại trong vòng 5 năm, khôi phục Liêu Đông. Như 5 năm kỳ đầy, Liêu Đông chưa hồi phục, thần nguyện phụng thiên nhận nhân, tự vẫn quy thiên. Một đám đại thần trong lòng đột nhiên run lên, lấy tổ tông phát thệ, đây chính là như thế nào nặng nề lời thề, một khi vi phạm. Đồng thời, thần đem lập xuống bài minh, khắc xuống lục này, làm hậu thế đều biết thần chi vô năng, để tiếng xấu muôn đời cũng sẽ không tiếc. Giả Cù đối mặt Thái thượng hoàng ánh mắt, không tránh không né, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đứng, dường như đã xem sinh tử không để ý cái loại này hành vi, cực kỳ bất kính, không sai giờ phút này lại không người truy cứu lúc này, cho dù là Thái thượng hoàng. Nhìn qua điện hạ thân mang xuyên đỏ chót áo mãng bào Giả Cù, kia toàn thân phát ra lăng liệt không sợ phong khoáng khí thế, Thái thượng hoàng cùng khánh đế trong nháy mắt có chút thất thần. Ha ha, một đám đại thần kinh hoàng khiếp sợ, không thể tin vào tai của mình, thế mà. Chết có lẽ cũng không đáng sợ, nhưng nếu là sau khi chết còn gánh vác lấy tiếng xấu thiên cổ, đó mới là sống còn khó chịu hơn chết chuyện. Đối với chư vị đang ngồi mà nói, bọn hắn có thể chết, thậm chí chết được không đáng một đồng nhẹ tựa lông hồng, nhưng tuyệt đối không cho phép rơi vào để tiếng xấu muôn đời kết quả. Lúc này, đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người bị Giả Cụ cái này quyết tuyệt lời thề chấn động đến đứng chết chân tại chỗ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chính là ngự sử quan văn cũng là vẻ mặt khâm phục nhìn về phía Giả Cụ, như thế tiến hành, không thua gì đập nồi dìm thuyền cũng. Thái thượng hoàng nết miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác cười lạnh, tựa hồ đối với Giả Cụ phản ứng đã nằm trong dự liệu, lại dẫn mấy phần ngoài ý muốn. Chậm rãi gật đầu, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, "Tốt, có đảm lượng. Cô liền nhìn ngươi như thế nào tại trong vòng 5 năm làm tròn lời hứa. Nhớ kỹ, cô muốn không phải nói xuông, nếu không." Ha ha ha. Lời còn chưa dứt, Thái thượng hoàng không để ý lễ tiết cười to rời đi. Khánh đế nhìn qua Thái thượng hoàng bóng lưng rời đi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hồi tưởng lại đêm qua Giả Cụ ở trước mặt mình lập xuống ngũ niên phục liêu lời thề lúc kia trùng trinh không đổi thần sắc, lại nghĩ tới hoàng hưng lời nói nhật nguyệt chứng giám trung tâm. Cho dù là hắn vị này tâm ngoan lạnh lùng hoàng đế, cũng không nhịn được hốc mắt có chút phím hồng, thật sâu động dung. Chương 148, kinh thành nhiệt nghị chương 148, kinh thành nhiệt nghị các khanh nghe chỉ. Khánh đế không do dự nữa, thần sắc hắn trang trọng liếc nhìn triều đình, lớn tiếng hạ lệnh, truyền chấm ý chỉ, ngay hôm đó lên, triều đình các bộ môn cần toàn lực phối hợp thần võ hầu Giả Cụ luyện binh công việc, không được sai sót. Phàm có trở ngại ngại người, nghiêm trị không tha. Đám đại thần nhao nhao quỳ xuống đất lĩnh mệnh, để thanh hô to, bệ hạ thánh minh. Khánh đế nghe vậy, khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Giờ phút này không phải thời điểm do dự, nhất định phải thể hiện ra xem như nhất quốc chi quân quyết đoán cùng dứt khoát. Giả Cụ, chấp niệm tình ngươi một lòng bị nước, đặc biệt đem trước đây thu hồi thượng phương bảo kiếm lần nữa ban cho ngươi. Kiếm này đại biểu hoàng quyền đặc cách, giao phó ngươi tiền trạm hậu tấu quyền lực. Về sau trong triều đình bên ngoài, nếu có kẻ phạm pháp mưu toan quấy nhiều lính mới huấn luyện, phá hư phục liêu đại kế, ngươi có thể cầm kiếm này tự hành xử trí, không cần đấu. Nói, thái giám cung kính nâng bên trên thượng vương bảo kiếm, khánh võ đế tự tay tiếp nhận, đi xuống bậc thang đưa cho Giả Cụ. Giả Cụ quỳ một chân trên đất, hai tay tiếp nhận bảo kiếm, bệ hạ như thế tín nhiệm vi thần định không có nhục sứ mệnh. Không chỉ có như thế, chấp đặc cách ngươi cầm kiếm vào triều, lấy đó binh hạnh đặc biệt. Nhìn ngươi có thể sớm ngày thực hiện phục liêu chi nguyện, là ta đại khánh quốc lập hạ bất thế chi công. Khánh đế trịnh trọng nói. Lời vừa nói ra, trên triều đình lần nữa nhấc lên một hồi gợn sóng. Thượng phương bảo kiếm, hơn nữa cầm kiếm vào triều, càng là đại khánh trước nay chưa từng có vinh hạnh đặc biệt. Giả Cù ngẩng đầu nhìn hướng khánh đế, cảm động không thôi, dập đầu tạ ơn, bệ hạ long ân, vi thần thịt nát xương tan khó báo vạn nhất. Bãi triều về sau, Giả Cù cầm trong tay thượng phương bảo kiếm đi ra triều đình, đông đảo đại thần nhao nhao xuống lại tới, hoặc chân tâm chúc mừng, hoặc giả ý hàn huyên, giả cụ từng cái khách khí đáp lại. Trần Thủ Niên cùng Dương Hiển hai người ánh mắt phức tạp nhìn xem giả cụ, Dương Hiển càng là nắm thật chặt giả cụ tay, tràn đầy cảm khái, hiển chất, quả thật là hổ phụ không khuyển tử a. Ngày ấy cùng Kính Đại Ca gặp nhau, thật thật hiếu kỳ là bực nào hậu bối có thể khiến cho vốn là hết hy vọng Kính Đại Ca nhặt lại ngày xưa phong thái. Nếu có khó xử, mời toàn bộ bẩm báo, Dương Mỗ sẽ làm toàn lực ứng phó. Trần Thủ Niên cũng là chắp tay trịnh trọng nói rằng, giả hầu gia, ta cũng như thế. Giả cụ nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, như thế hành vi không kém gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhìn xem bọn hắn chân thành nói rằng, đa tạ hai vị hết sức giúp đỡ, giả cụ ổn thỏa ghi nhớ trong lòng. Như thật có cần hai vị viện thủ thời điểm, định không giả mồm. Hạ thủ Trung cùng Hoàng Hưng trao đổi một ánh mắt, sau đó hạ thủ Trung cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, bệ hạ, lần này Thái Thượng Hoàng lại ngoài ý liệu đồng ý luyện binh phục Liêu sự tình, lão nô thực sự hơi nghi hoặc một chút, không biết bệ hạ có thể hay không là lão nô giải thích nghi hoặc một hai. Khánh Đế khẽ thở dài một cái, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, Liêu Đông chính là tại phụ hoàng trên tay mất đi, những năm gần đây, phụ hoàng trong lòng đối với chuyện này một mực canh cánh trong lòng. Như thật có một ngày hắn đi gặp mặt liệt tổ liệt tông, lại chưa thể thu phục Liêu Đông, lại có gì mặt mũi. Cho nên, nội tâm của hắn chôn sâu nhưng thật ra là khát vọng có thể thu phục đất mất, đây là thứ nhất. Hoàng Hưng khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ, vậy hạ nói cực phải, Thái Thượng Hoàng cả đời hùng đồ bá nghiệp, Liêu Đông chi thất đích thật là trong lòng của hắn một cái tâm bệnh. Có thể cái này bức bách giả cụ lập xuống 5 năm ước hẹn, lại là vì sao? Khánh Đế cười lạnh một tiếng, cái này thứ hai đi, bức bách giả cụ lập xuống 5 năm ước hẹn, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, đối với hắn mà nói đều lưu ích chỗ. Nếu là giả cụ thật tại trong vòng 5 năm thành công thu phục Liêu Đông, ở trong đó tự nhiên cũng có Thái Thượng Hoàng ủng hộ một phần công lao, hắn tại sử sách bên trên cũng có thể lưu lại quang huy một khoản. Hạ thủ Trung bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế, kia nếu là giả cụ chưa thể tại trong vòng 5 năm hoàn thành hứa hẹn đâu. Hừ, như giả cụ thất bại, vậy liền càng dễ làm hơn. Khánh Đế trong mắt lóe lên một tia hàn quang, phụ hoàng liền có đầu đủ lý do thu hồi quân quyền, một lần nữa trưởng không thế cục. Thời gian 5 năm, bất quá trong nháy mắt, phụ hoàng một chiêu này, có thể nói là tiến thối tự nhiên a. 5 năm về sau, khi đó Thái Thượng Hoàng cũng bất quá 55 mà thôi, cần biết cao tổ 50 có tứ phương mới xứng đế, nô nhị cấp xích 60 có mấy còn tại chinh chiến. Khánh Đế trầm tư một lát, nhếch miệng lên một vệ thâm thúy ý cười, đối Hoàng Hưng phân phó, "Hoàng Hưng, ngươi lập tức phái người đem hôm nay trên triều đình tất cả truyền bá ra ngoài, giờ phút này thần võ hầu cần những này." Hoàng Hưng nao nao, ngầm hiểu, minh bạch Khánh Võ Đế ý đồ, liền vội vàng không người lĩnh mệnh. Kinh thành bên trong, bách tính sinh hoạt tiết tấu mặc dù nhanh, nhưng đối với quốc gia đại sự, nhất là triều đình sự tình, luôn luôn ôm lấy vô tận hiếu kỳ cùng chú ý không ra một chút thời gian. Kinh thành phố lớn ngõ nhỏ đều chuyển khắp hôm nay trong triều bên trên chuyện phát sinh. Đầu đường cuối ngõ, dân chúng tập hợp một chỗ, đàm luận lên hôm nay triều đình chuyện phát sinh nhi. Tại vô cùng náo nhiệt duyệt lai trong tiểu lâu, chính vào giờ cơm, một đám người ngồi vây quanh tại nơi hẻo lánh, chính kích cháy mạnh thảo luận lấy. Một vị đầu đội mũ mềm trung niên nhân bưng chén rượu lên, uống một ngụm rượu, cảm khái nói: "Các ngươi nói, cái này thần võ hầu giả cụ lá gan thật là lớn, dám lập xuống ngũ niên phục Liêu lời thề, còn lấy tổ tông chi danh phát thệ, cái này nếu là làm không được, coi như vạn kiếp bất phục. Nghe nói không?" Thần võ hầu sáng nay trên triều đình lập thệ, nói muốn ngũ niên phục Liêu. "Cũng không chỉ là sáng nay a, ta nghe ta nhị thúc nhà." Cậu lao ra nói, "Thần võ hầu đêm qua liền tại ngự thư phòng ở trước mặt hướng bệ hạ lập thệ, cái này giả hầu gia thật đúng là hảo khí phách, dám lấy tổ tông chi danh phát thệ, như thế quyết tâm, khiến người khâm phục. Nếu là không thành càng là khắc bia để tiếng xấu muôn đời, để tiếng xấu muôn đời a." Bên cạnh một vị nho nhã văn nhân khẽ bước sợi dâu, tán thưởng không thôi. "Ai nha, giả hầu gia thật sự là khó lường a. Ngũ niên phục Liêu, cái loại này lời nói hùng hồn, thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào." Một cái thân mặc vải thô áo gai hán tử lớn tiếng nói: "Ai, ngũ niên phục Liêu, nói nghe thì dễ. Đây cũng không phải là nói một chút mà thôi." Trong đó mọi loại gian nan, một cái lao giả lắc đầu thở dài: "Ai, lão nhân gia, chớ có giải người khác chí khí, diệt uy phong mình." Một thân hình lưng hổ phong yêu, bò ngựa chân hán tử bất mãn hết sức nói: "Ngươi xem một chút cái này đông đảo văn võ bá quan, cái này tầm 10 năm, nhưng có người dám chủ động xin đi thu phục Liêu Đông sao? Chỉ có thần võ hầu dám như thế. Huống chi thần võ hầu thật là dựa vào đánh bại hậu kim mới phong hầu, làm sao lại không được?" Đám người đang nói, chỉ nghe trên đài thuyết thư tiên sinh ba vô thức gõ, lớn tiếng nói: "Các vị khán quan, hôm nay chúng ta liền đến nói một chút trên triều đình thần võ hầu lập thệ phục Liêu phân khích cố sự." Mọi người dưới đài lập tức an tĩnh lại, ánh mắt tề tụ trên đài. Thuyết thư tiên sinh sinh động như thật giảng đạo, lại nói hôm nay trên triều đình. Tiến binh hy đường, giả chính vẻ mặt vội vàng, bước chân vội vàng. Giả mẫu, vương phu nhân, ba tháng mùa xuân chờ cả đám đều tại đường bên trong, thấy giả chính bộ dáng như vậy, đều là giật mình. Giả mẫu trước tiên mở miệng, nghi hoặc mà hỏi thăm: "Chính nhi, chuyện gì như vậy bối rối? Thật là đã xảy ra chuyện gì?" Mọi người thấy thở hồng hộc giả chính, đều là vướng tâm lên, khi nào gặp qua giả chính như vậy thất thố, ai cũng thật sự là có cái gì không tốt sự tình. Giả chính vội vàng sửa sang lại quần áo, thở dốc một hơi, vẻ mặt khó coi nói: "Mẫu thân, việc lớn không tốt." Chương 149, giả kính hồi phủ. Chương 149, giả kính hồi phủ. Giả chính vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt đảo qua đang ngồi mỗi một vị người nhà, cuối cùng rơi vào giả mẫu trên thân, trầm giọng nói: "Mẫu thân, là liên quan tới Cù huynh đệ tin tức. Hôm nay hướng lên trên, Cù huynh đệ hướng bệ hạ lập xuống ngũ niên phục Liêu lời thề, đồng thời lấy tổ tông chi danh phát thệ, như 5 năm kỳ đẩy chưa thể khôi phục Liêu Đông, liền tự vẫn di tạ thiên hạ, còn muốn lập xuống bài minh, khắc xuống lục này, nhường hậu thế biết hắn vô năng trong đường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị bất thình lình tin tức chấn kinh đến nói không ra lời. Giả Mẫu chén trà trong tay run lên bần bật, nước trà tràn ra, sắc mặt nàng trắng bệnh, run giọng nói, Cù Nhi hắn. Hắn sao dám như thế? Đây không phải lấy chính mình tính mệnh đùa giỡn hay sao? Còn cầm tổ tông phát thệ, cái này nếu là giả xá cao mày, vẻ mặt không có lấy lại tinh thần, cho dù hắn không có lý sự tình, nhưng cơ bản hiểu rõ vẫn là minh bạch. Ngũ niên phục liêu, quả thực ý nghĩ hao huyền a. Liền xem như Cù huynh đệ có bản lãnh thông thiên nhi, đây cũng không phải là ngắn ngủi 5 năm có thể hoàn thành. Nếu như mất bại, tất nhiên trở thành mục tiêu công kích. Một bên Tiết Di Mụ cùng Tiết Bảo Thoa bị cái loại này tin tức hô đến sửng sốt một chút, các nàng cái nào gặp qua cái loại này việc đời. Vương Hy Phượng lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói ra, Lão Thái Thái, theo ta thấy, chuyện này còn chưa tới tuyệt vọng tình trạng. Cú huynh đệ có thể lập xuống cái loại này lời thề, chắc là có mấy phần chắc chắn. Mâu khoát tay áo, cắt ngang Vương Hy Phượng lời nói, lo lắng mở miệng hỏi, trước chớ có nghị luận, Chính Nhi, ngươi lại nói, đứa nhỏ này tại sao lại làm ra như thế quyết định? Giả Chính trầm ngâm một lát, nhìn qua tất cả mọi người là lo lắng biểu lộ mở miệng nói ra, theo ta được biết, Cú huynh đệ lần này lập thệ, là bị Thái Thượng Hoàng ảnh hưởng. Thái Thượng Hoàng trong lòng một mực đối Liêu Đông sự tình canh cánh trong lòng. Cú huynh đệ trước đây từng hướng bệ hạ hứa hẹn tổ kiến lính mới ngày sau khôi phục Liêu Đông, Thái Thượng Hoàng liền thuận thế bức bách hắn lập xuống 5 năm này ước hẹn. Có lẽ là Cú huynh đệ một lòng bị nước, lại có lẽ là đâm lao phải theo lao, lúc này mới làm ra quyết tuyệt như vậy tiến hành. Trong đường bầu không khí càng thêm nặng nề, trong lòng của mỗi người đều tràn đầy lo âu và bất an. Giả Mẫu vẻ mặt khó coi chậm rãi đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua phía ngoài đình viện, thật lâu mới mở miệng, đứa nhỏ này, thở nhỏ liền có nảy chí hướng. Chỉ là, Phục Liêu con đường 3 tháng mùa xuân tỷ muội cũng là hai mặt nhìn nhau, trong lòng là Giả Cụ lau một vệt mồ hôi. Tháng Xuân cau mày, thấp giọng nói rằng, nhị ca hắn từ trước đến nay có chủ ý, nhưng lần này lời thề cũng quá mức nặng nề. Giả Chính tiếp tục nói, tin tức tốt duy nhất chính là, bệ hạ yêu cầu văn võ bá quan toàn lực ủng hộ Cù huynh đệ luyện binh, còn ban cho Cù huynh đệ thượng phương bảo kiếm, đặc cách hắn cầm kiếm vào triều, cũng giao phó hắn đang gầy dựng lính mới luyện binh lúc tất cả trở ngại có tiền trạm hậu tấu quyền lực. Cái này tại Đại Khánh, thật là trước nay chưa từng có vinh hạnh đặc biệt ta. Giả Mẫu nghe xong, trong lòng ngũ vị tạp trần, đã có đối Giả Cù lo lắng, lại có mấy phần kiêu ngạo cùng vui mừng, Cù huynh đệ có thể có hôm nay, cũng là chính hắn không chịu thua kém. Chỉ là cái này lợi thể, thời gian 5 năm cũng quá ngắn, thực sự để cho người ta không yên lòng. Lý Hoàn khe khẽ thở dài, mặc kệ như thế nào, Cù huynh đệ cử động lần này cũng là vì quốc gia đại nghĩa. Lâm Đại Ngọc khe nhíu mày, trong mắt tràn đầy sầu lo, như thế hùng vĩ sự tình, trong đó gian khổ khó có thể tưởng tượng. Chỉ mong Cù nhị ca tất cả thuận lợi mới tốt. Giả Mẫu xoay người, trong mắt mang theo kiên định, Chính Nhi, ngươi lại đi chuẩn bị, trong nhà khả năng giúp đỡ được bận điệu, đều phải động. Cù huynh đệ bây giờ chính là ta Giả gia tộc trưởng, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu ta Giả gia, đã lập xuống ngày thề, chúng ta liền toàn lực cùng hộ hắn. Vương phu nhân dừng lại trong tay về châu động tác, nhíu mày, trong mắt chuyển mấy lần, chậm rãi mở miệng nói ra, chuyện này tuy nói Cù huynh đệ là vì quốc gia đại nghĩa, có thể bạn nhất có cái sai lầm, chúng ta Giả phủ cũng phải đi theo gặp nạn. Lão thái thái như thế quyết định, có phải hay không sẽ có chút mạo hiểm? Giả Mẫu liếc Vương phu nhân một cái, ngựa khí mang theo bất mãn, Cù huynh đệ một lòng vì nước, thân làm Giả gia tộc người, tự nhiên toàn lực ủng hộ. Lúc này nếu chỉ cố nhà mình được mất, coi như cái gì danh môn bọc tộc. Vương phu nhân bị Giả Mẫu nói đến túi lầu xuống, vội bằng đáp, lão thái thái dạy phải. Giả Mẫu khẽ gật đầu, vẻ mặt dịu đi một chút, chúng ta Giả gia có thể có hôm nay, dựa vào là chính là gia tộc tử đệ một lòng đoàn kết cùng người đối diện quốc đại nghĩa làm đương. Bây giờ Cù huynh đệ đứng trước nặng như thế mặc cho, chính là gia tộc cần đồng tâm hiệp lực thời điểm. Lúc này, một mực lặng lặng lắng nghe Tiết Di Mụ cũng đứng dậy, mang trên mặt mấy phần lo lắng, lão thái thái, tuy nói ta Tiết gia bây giờ không thể so với lúc trước, nhưng ở tài lực bên trên nhiều ít còn có thể giúp đỡ một chút. Nếu có dùng được địa phương, cứ mở miệng. Giả Mẫu cảm kích nhìn Tiết Di Mụ một cái, Di thái thái có lòng. Như thật có cần, ta đương nhiên sẽ không khách khí với ngươi. Hai chúng ta đại gia từ trước đến nay thân dày, bây giờ càng ứng cùng nhau trông coi. Mặt trời chậm rãi rơi xuống, chân trời dáng chiều như là thiêu đốt biển lửa, tỏa ra thần võ hầu phủ mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Tự quân doanh trở về Giả Cù đi vào đại sảnh liền nhìn thấy Giả Lương thị cùng một người đủ ngồi. Giả Lương thị cũng là thần sắc không tốt, ánh mắt đỏ bừng, ba cái nha đầu cũng là một bộ lo lắng bộ dáng, thấy trực khiếu người đau lòng. Giả Cù nhìn người tới trong lòng kinh ngạc, không khỏi cười ra tiếng, bước nhanh đi lên trước, hướng về hai người hành lễ, nói: "Phụ thân, ngài trở về." "Mẫu thân đây là vì sao thương tâm?" Giả Lương thị mắt không chớp nhìn xem Giả Cù, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, nhưng lập tức lại bị ưu sầu thay thế. Nàng nhẹ nói: "Cù nhi, ngươi trở về. Hôm nay trên triều đình chuyện, ta đều biết." Giả Cù a một tiếng cười ra, biết mẫu thân nói tới tất nhiên là chính mình lập hạ ngũ niên phục liêu lời thề. Mặt lộ vẻ mỉm cười, ý đồ làm dịu mẫu thân lo lắng: "Mẫu thân, ngài chẳng lẽ còn không hiểu rõ ta sao? Ta đã lập xuống lời thề, liền hoàn toàn chắc chắn. Nếu là liền mẫu thân cũng không tin hài nhi, kia mới gọi đáng sợ đâu, ha ha." Giả Lương thị lắc đầu, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh: "Cù nhi, ngươi lần này thật là đem tự thân tiền đồ đều áp lên. Như trong vòng 5 năm không thể phục liêu, ngươi không chỉ có muốn tự vẫn, còn muốn tại trên sử sách lưu lại sỉ nhục." Cái này Giả Cù đi lên trước, nhẹ nhàng nắm chặt tay của mẫu thân, an ủi: "Mẫu thân, ngài biết ta chưa từng là một cái hành sự lỗ mãng người. Lần này quyết định, ta trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Thái thượng hoàng cùng bệ hạ đều duy trì ta, trong triều văn võ bá quan cũng đều sẽ toàn lực phối hợp. Xin ngài tin tưởng ta, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng." Giả Lương Thị nghe xong Giả Cù lời nói, khẽ gật đầu, có thể trong mắt sầu lo vẫn chưa tiêu tán. Giả Kính thấy Giả Lương Thị tâm tình thư hoán xuống tới, ở một bên ho nhẹ một tiếng, hướng Giả Cù nói rằng, "Cù nhi, bồi vi phụ tại cái này hầu phủ đi một chút đi, chúng ta hai cha con thật tốt tâm sự."
"Tốt."
Giả Cù trở về Giả Kính một câu sau, dịu dàng từ mẫu thân trong tay rút hai tay, nói khẽ, "Bạch Chỉ, Thủy Tuyết, Tình Văn ba người các ngươi bồi phu nhân thật tốt nói chuyện phiếm giải buồn, đừng một bộ không vui dáng vẻ, còn như vậy ta coi như không vui à." Chương 150, Lâm Như Hải vào kinh thành, 1, chương 150, Lâm Như Hải vào kinh thành, 1, hai cha con sóng vai phóng ra đại sảnh, bước vào hầu phủ đình viện. Không bao lâu, sắc trời cấp tốc cảm đạm xuống, ánh trăng tựa như nước chảy, vung vai tại bốn lượn hành lang cùng tùm hoa một phía trên, bốn phía yên tĩnh dị thường, chỉ có hai người tiếng bước chân trầm ổn tại đường lát đá bên trên ung dung tiếng vọng. Đợi cho ưu tĩnh không người chỗ, Giả Cù ngừng bước chân, ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm, trầm mặc giây lát sau, mang theo vài phần nghiền ngẫm mở miệng, không ngờ tới việc này có thể đem phụ thân kinh động, thật sự là được sủng ái mà lo sợ. Giả Cù đi Liêu Đông lúc mặc kệ, Phong Hầu trở về lúc mặc kệ, dù là tự Dương Châu trở về nhiều lần phái người mời cũng không muốn trở về, bây giờ ngược lại tốt, vừa nghe đến tin tức này chính mình liền chạy trở về. Nghe ra Giả Cù trong lời nói Giả Kính mỉm cười, tự nhiên nghe ra Giả Cù trong lời nói nghiền ngẫm cùng bất mãn, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, lời gì đâu, dù nói thế nào ta cũng là phụ thân ngươi, cái loại này đại sự có thể nào mặc kệ. A, ôi, ngươi còn biết là phụ thân ta. Giả Kính lời nói quả thực đem Giả Cù chọc cười, cười một tiếng sau cũng không lên tiếng nữa, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem Giả Kính. Biết Giả Cù bất quá là muốn cười lời nói chính mình một chút, Giả Kính cũng không còn quá nhiều nói nhảm, gọn gàng dứt khoát mở ra miệng nói, ngươi làm thật có nắm chắc trong vòng 5 năm thu phục Liêu Đông sao? Giả Cù thu hồi đủ cười, vẻ mặt biến nghiêm túc lên, ánh mắt ngạo nghễ mà nhìn xem Giả Kính, phụ thân, nói thật, căn bản không cần đến 5 năm. Giả Cù nghĩ qua, cho dù đến tiếp sau không cách nào rèn đúc ra uy lực càng lớn hỏa pháo, liền dự định chính mình tự thân đi làm, chế tạo trọng giáp tiên đăng doanh, chính mình lại nhiều bộ mấy tầng giáp, dành trước. Hiện nay trên chiến trường có thể đối Giả Cù có uy hiếp chỉ có đại pháo, sang nỏ. Cho dù là hỏa súng cũng không cách nào đối với hắn có chí mạng uy hiếp. Cho dù là chiến thuật biển người, không có mấy ngàn người trở lên đường vọng tưởng giết chết xuyên giáp Giả Cù, chỉ có kiệt lực mà chết. 2 năm rưỡi. Không, trong vòng 2 năm nhất định binh phát Liêu Đông. Giả Kính nhẹ gật đầu, cũng không hoài nghi Giả Cù lời nói, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, vậy là tốt rồi. Vi phụ biết ngươi luôn luôn cẩn thận, lần này quyết định chắc hẳn cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ. Chỉ là, ở trong đó tổ kiến lính mới nhất định gian nan hiểm trở, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, không thể trên sự khinh thường hoàng một mạch người. Giả Kính mặc dù cùng Giả Cù ở chung không nhiều, nhưng cơ bản là hiểu rõ sở hữu cái này nhi tử, có ngạo khí cùng ngông nên, nhưng đối với người đối sự tình lại khiêm tốn cực kỳ, làm việc trước có nhiều suy tính, không làm chuyện không có nắm chắc nhi. Huống chi tại Thái Thượng Hoàng bức bách Giả Cù lập thể trước, liền phía trước đêm hướng bệ hạ hứa hẹn phục Liêu sự tình cái này đủ để chứng minh Giả Cù tự tin. Không có gì tốt cẩn thận. Giả Cù ngữ khí băng lãnh, mặt lộ vẻ khinh thường nói rằng, bây giờ bệ hạ ban thưởng ta Thượng Phương Bảo Kiếm, Thái Thượng Hoàng cũng tán thành việc này, ai dám không biết tốt xấu, ta tất nhiên sẽ đem tất cả có can đảm trở ngại ta tổ kiến lính mới, phục Liêu đại nghiệp người chặt thành hai nửa. Hai vị hoàng đế duy trì, lại thêm Thượng Phương Bảo Kiếm, ta xem ai dám cho ta bưng mì thịt bò. Giả Kính ngay vậy, vẻ mặt mang theo vài phần thoải mái, tốt, vi phụ trong khoảng thời gian này liền lưu tại hầu phủ, tuy nói ta đã hồi lâu chưa liên quan trần thế, nhưng nhân mạch cùng kinh nghiệm nhiều ít vẫn là có. Khác không dám nói, ít ra tứ vương tám công một mạch ta còn là có thể kiểm chế một hai, cho đến ngươi hai doanh lính mới xây thành. Người ta phụ tử, chung gánh nhiệm vụ này, cũng coi như giải quyết xong ta một cọc tâm sự. Giả Cù mỉm cười, trong mắt mang theo một tia tự tin, như thế, ta càng có lòng tin. Giữa trưa ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu qua thật mỏng tầng mây, vẩy vào kinh thành trên đường cái. Hai bên đường phố cửa hàng đã bắt đầu công việc lu bù lên, người đi đường lui tới, vô cùng náo nhiệt. Một vị thân mang quan phục nam tử trung niên theo trong hoàng cung chậm rãi đi ra, mặt mũi của hắn hơi có vẻ mỏi mệt, thân mang một bộ xanh đen sắc trường bào, đầu đội mũ ô sa, dáng người thẳng tắp nhưng lại lộ ra mấy phần thư quyền khí. "Đi, đi Vinh Quốc phủ." Lâm Như Hải phân phó tùy tùng chuẩn bị xong xe ngựa, thẳng đến Vinh Quốc phủ mà đi. Trên đường đi, Lâm Như Hải nhìn qua kinh thành biến hóa, tâm tình có chút phức tạp. Không nghĩ tới hôm qua triều hội thế mà xảy ra đại sự như thế, hắn nếu là sớm qua lại đến một ngày cũng tốt ta, cho dù không nhất định có thể thay đổi cái gì, nhưng xe ngựa tại Vinh Quốc phủ trước cửa dừng lại, người gác cổng thấy tới chiếc lạ lẫm xe ngựa, đang muốn tiến lên hỏi thăm, Lâm Như Hải tùy tùng vội vàng tiến lên cho thấy thân phận, đây là tuần diêm ngự sử Lâm Như Hải Lâm đại nhân, đến đây bái kiến lão tổ tông. Người gác cổng nghe xong, lập tức cười rạng rỡ, liên tục không ngừng hành lễ, hóa ra là dừng cô ra, mau mời tiến, lão thái thái nếu là biết ngài đã tới, không chừng cao hứng bao nhiêu đâu. Lâm Như Hải tại người gác cổng dẫn dắt hạ, bước nhanh đi hướng nội viện. Vừa bước vào giả mẫu chỗ sân nhỏ, liền nghe tới bên trong truyền đến trận trận hoan thanh thiếu ngữ. Người gác cổng đi vào trước thông báo, lão thái thái, dừng cô ra tới. Ngay tại trong phòng cùng chúng con cháu nói đùa giả mẫu đầu tiên là sững sờ, lập tức ngạc nhiên đứng dậy, nhanh, mau mời tiến đến. Lâm Như Hải dạo bước tiến lên phòng, nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở chủ vị giả mẫu, hốc mắt trong nháy mắt phím hồng, bước nhanh tới gần, kính cẩn hành lễ, nhạc mẫu đại nhân, như biển tới chậm, mệt mỏi ngài lo lắng lo lắng. Giả mẫu liên tục không ngừng tiến ra đón, hai tay cầm chặt Lâm Như Hải cánh tay, vừa mừng vừa sợ reo lên, ta cô ra nhà, ngươi như vậy đến đây lại cũng không kích một tiếng, như thế nào cũng không nói trước mang hộ tin đến, nhanh, nhanh để cho ta thật tốt ngóng nó. Lâm Như Hải mỉm cười đáp, nhạc mẫu, lần này vào kinh các loại sự vụ hỗn loạn, quả thực không rảnh sớm cáo chi, mong rằng Nhạc Mẫu chớ có oán trách. Giả Mẫu lôi kéo Lâm Như Hải ở một bên ngồi xuống, tỉ mỉ ngắm nghĩa hắn, lòng tràn đầy thương yêu nói, nhìn một cái người, gầy gò không ít, cũng dám đen, tại bên ngoài nhất định chịu không ít khổ. Lâm Như Hải vội vàng nói, Nhạc Mẫu giải sầu, như biển tất cả mạnh khỏe, công vụ tuy nói bận rộn, cũng là có thể ứng đối tự nhiên. Huống chi trước đây hiển chất tại Dương Châu đối ta có nhiều giúp đỡ, nói không được khổ. Đám người đang trong lúc nói chuyện, Giả Mẫu đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng hướng bên cạnh Uyên Ương dặn dò nói, Uyên Ương, mau mau đi đem Ngọc Nhi gọi tới, liền nói phụ thân nàng tới. Uyên Ương cười nhận lời, ai, ta cái này liền đi. Quay người vội vàng rời đi. Trong hoa viên, Sử Tương Vân cầm trong tay bắt điểm mạng, lanh lợi chạy tới, lập tức ngồi vào trên băng ghế đá, đại đại liệt liệt nói rằng, ai hừng, các ngươi có thể từng phát giác, gần nhất Bảo Ngọc tên kia sao không thấy bóng hình rồi? Trong ngày thường hắn cả ngày tại chúng ta trước mặt lắc lư, liễu diệu nói không ngừng, bây giờ lại la ó, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian rồi. Tiết Bảo Thoa trong tay đảo một bản thi tử, nghe nói như thế, để sách xuống quyển, ngước mắt lo lắng hỏi, chương 150, Lâm Như Hải vào kinh thành, 2, chương 150, Lâm Như Hải vào kinh thành, 2, coi là thật như thế. Ta gần đây cũng là sơ sẩy, cũng là không có quá lưu ý thường ngày Bảo Ngọc nhất là hoạt bát hiếu động, thế nào đông nhiên liền không có tiếng vang. Nên Xuân thả ra trong tay quân cờ, chậm rãi ung dung mở miệng, còn không phải sao, từ lúc cụ đại ca ca đưa ra muốn cải cách tộc học, Bảo Ngọc liền cùng biến thành người khác dường như. Mỗi ngày sớm đứng lên đi tộc học, mãi cho đến ban đêm mới trở về, chúng ta thi xã hoạt động đều rất ít tham gia. À, lại có việc này. Tiết Bảo Thoa khe như mày, trong mắt tràn đầy lo lắng, vậy hắn tại tộc học lý còn thích đứng. Như vậy đột nhiên cải biến, đừng mệnh muốn chết rồi thân thể. Lâm Đại Ngọc cầm trong tay một bản thi tập, mặc dù cũng bị chủ đề hấp dẫn qua, nhưng cũng không quá nhiều ngôn ngữ, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chính là Bảo Ngọc chăm chú đọc sách lại như thế nào. Hắn từ trước đến nay không thích thi đậu khoa cử, luôn thầm mắng những cái kia nóng lòng công danh người là lộc đố, cho dù là phụ thân cũng bị coi là bị thế tục công danh chỗ mệt mỏi. Nghĩ đến phụ thân, Lâm Đại Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, hai đầu lông mày toát ra một vẻ nhàn nhạt ưu sầu, dường như tại tưởng niệm lấy cái gì. Luôn cảm thấy hôm nay tâm thần bất định, phản phất có chuyện gì muốn xảy ra. Nàng khe khẽ thở dài, mảnh khảnh ngón tay không tự giác vuốt ve thi tập giao diện, suy nghĩ càng thêm phân loạn. Tử Quyên ở một bên liên tục không ngừng xen vào nói, nghe trong phủ bọn sai bản giảng, tộc học bây giờ quy củ có thể nghiêm rồi, liền xem như Bảo Ngọc như vậy tùy tính tính tình, cũng không thể không thu liễm. Mỗi ngày lại là đọc sách viết chữ, lại là luyện tập kỵ sạng, nghe nói cũng là vì về sau có thể có một phen đại hành động đâu. Tiết Bảo Thoa nghe nói, đôi mắt có chút chớp động, khóe miệng không tự giác câu lên một vệt như có như không cười yếu ớt, trong ánh mắt lộ ra một tia khác dịu dàng cùng mong đợi, như thế xem ra, ngược lại không mất làm một cái tốt chuyển biến. Bảo Ngọc nếu thật có thể mượn cơ hội này kiềm chế lại tính, trên sự nỗ lực tiến, tương lai có thành tựu, cũng là không phụ đại gia kỳ vọng. Chỉ là, chúng ta thi xã cũng không thể bởi vì hắn cái này nhất thời bận rộn liền gác lại, ngày khác tìm thời cơ, nhất định phải thật tốt học gặp. Thám Xuân vỗ tay đồng ý, đúng, thi xã có thể nào hoang phế. Chờ Bảo Ngọc theo tổng học trở về, chúng ta nhất định phải cho hắn một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ, cho hắn biết, ngoại trừ học vấn, huynh đệ chúng ta tỉ muội ở giữa tình nghĩa cũng là không thể thiếu. Đang nói, Uyên Ương đội vàng đi tới, trên mặt tràn đầy vui sướng, Lâm cô nương, Lao Thái Thái xin ngài nhanh đi phòng trước, nói là Lâm đại nhân tới. Lâm Đại Ngọc nghe nói lời ấy, cả người trong nháy mắt cứng đờ, dường như thời gian đều tại đây khắc ngưng kết. Ngay sau đó, hai mắt đột nhiên trợ to, trong mắt toát ra khó có thể tin ngạc nhiên mừng rỡ quan mang. Trong tay thi tập không tự giác trượt xuống đến trên bàn đá, cũng không đoái hoài tới nhặt lên, chỉ là vội vàng nhìn về phía Uyên Ương, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, quả nhiên là phụ thân đến. Uyên Ương cười gật đầu, là đâu, Lâm cô đường, Lao Thái Thái đặc biệt để cho ta tới xin ngài, Lâm đại nhân đã đến Vinh Hy đường. Đứng ở một bên Tuyết Nhạn, nguyên bản an tĩnh chờ lấy, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, ánh mắt trừng đến căng tròn, nhịn không được thốt ra, ai nha, thật sự là Lao gia tới. Lần này cô nương có thể chờ đến rồi. Kia, vậy ta phải mau chóng tới. Lâm Đại Ngọc nói năng lộn xộn lầm bầm, hai chân giống như là không bị khống chế đồng dạng, đã hướng phía tiền sảnh phương hướng bước đi. Tuyết Nhạn cùng Tử Quyên vội vàng đuổi theo, miệng bên trong lẩm bẩm, cô nương chậm một chút, cẩn thận dưới chân. Phóng ra mấy bước sau, nàng lại đột nhiên quay đầu, ánh mắt bối rối nhưng lại cố giả bộ chấn định đối bọn tỷ muội nói rằng, các vị tỷ muội, tha thứ ta đi đầu một bước, ngày khác lại cùng các ngươi gặp nhau. Bên cạnh bọn tỷ muội cũng vì nàng cảm thấy cao hứng, nhao nhao nói rằng, mau đi đi, Lâm muội muội. Xuyên qua vườn hoa, vòng qua quanh co hành lang, mỗi một bước đều lộ ra vội vã như vậy gấp rút mà kiên định. Lâm Đại Ngọc trong đầu hiện ra phụ thân thân ảnh, cái kia luôn luôn mang theo vài phần thư quyền khí, nhưng lại uy nghiêm không mất từ ái nam tử trung niên. Nàng dường như đã thấy trong mắt của hắn ý cười, nghe được hắn ấm áp lời nói. Rốt cục, các nàng đi tới Vinh Hy đường cổng. Lâm Đại Ngọc hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình kích động, sau đó nhẹ nhàng đi vào. Trong phòng, Lâm Như Hải chính đoan ngồi trên ghế, cùng Giả Mẫu trò chuyện với nhau. Mặt mũi của hắn mặc dù hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cố khó mà che giấu vui sướng. Khi ánh mắt của hắn cùng Lâm Đại Ngọc gặp nhau lúc, hai người đều dường như bị một cố lực lượng vô hình lôi kéo, thời gian tại thời khắc này dường như ngưng kết. Ngọc Nhi, Lâm Như Hải nhẹ giọng hô hắn, thanh âm bên trong mang theo vài phần nghẹn ngào. Lâm Đại Ngọc bước nhanh về phía trước, quỳ rạp xuống trước mặt phụ thân, nước mắt tràn mi mà ra, "Phụ thân, nữ nhi rất muốn ngài." Lâm Như Hải vội vàng đứng dậy, có chút xoay người, hai tay nhẹ nhàng đỡ dậy nữ nhi, âm thanh run rẩy lại tràn đầy thương yêu, "Mau dậy đi, Ngọc Nhi, nhường vi phụ xem thật kỹ một chút ngươi." Lâm Đại Ngọc chậm rãi đứng dậy, nâng lên lệ bông bông hai mắt, tinh tế ngắm nghĩa phụ thân. Chỉ thấy Lâm Như Hải hai tóc mai thêm một chút tóc trắng, khuôn mặt so trong trí nhớ gầy gò không ít, có thể trong ánh mắt từ ái lại mảy may chưa giảm. "Nhìn ngươi, đều lớn như vậy." Lâm Như Hải buông tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt nữ nhi trên trán tản mát sợi tóc, trong mắt tràn đầy cảm khái. Lâm Đại Ngọc có chút túi đầu, ngập ngừng nói, "Phụ thân, ngài bên ngoài buồn bã, cần phải bảo trọng thân thể. Nữ nhi tại giả phủ, mọi chuyện đều tốt, chỉ là thường xuyên mong nhớ ngài." Tuyết Nhạn lau nước mắt, ở một bên phụ hòa nói, "Lao ra, ngài nhưng phải chiếu cố tốt chính mình, cô nương tại giả phủ tuy là mọi chuyện đều tốt, nhưng trong lòng đầu tổng nhớ ngài đâu." Lâm Như Hải lúc này mới đưa ánh mắt về phía Tuyết Nhạn, trong mắt mang theo ôn hòa cùng cảm kích, khẽ bước cầm nói, "Tuyết Nhạn, những ngày này nhờ có ngươi tại cô nương bên người dốc lòng chăm sóc, nghĩ đến là vất vả." Tuyết Nhạn nghe xong, hốc mắt càng đỏ, vội vàng túi đầu hành lễ, "Lao ra nói quá lời, có thể hầu hạ cô nương là Tuyết Nhạn phúc khí, cũng là nô tỳ việc nằm trong phận sự, chưa nói tới vất vả. Chỉ cần cô nương mạnh khỏe, nô tỳ liền đủ hài lòng." Giả Mẫu ở một bên nhìn xem cái này cha con trùng phùng cảnh tượng, hốc mắt cũng có chút phím hồng, vừa cười vừa nói, "Tốt tốt, cha con các người hai thật vất vả gặp mặt, có lời gì từ từ nói." "Như Biển A, ngươi đoạn đường này chạy đến, vất vả, cha con các người hai thật vất vả gặp mặt một lần, nhất định là có thật nhiều thể mình lời muốn nói." "Đại Ngọc, ngươi trước dẫn ngươi phụ thân đi ngươi thư phòng hoặc là lệ sảnh ngồi một chút, để các ngươi thật tốt tự ôn chuyện. Ta chỗ này để cho người ta chuẩn bị chút điểm tâm cùng trà nóng, các ngươi bên cạnh trò chuyện vừa ăn, cũng miễn cho bị đói." Lâm Đại Ngọc có chút phúc thân, nhẹ giọng đáp, "Là, ngoại tổ mẫu." Sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Như Hải, trong mắt tràn đầy ý lại cùng thích thú, "Phụ thân, nữ nhi mang ngài đi ta ngày bình thường thường đi thư phòng a, nơi đó yên tĩnh, không có người bên ngoài quấy rầy, chúng ta có thể ở nơi đó lặng lặng nói chuyện." Lâm Như Hải khẽ bước cằm, đối với Giả Mẫu nói rằng, "Nhạc Mẫu, kia Như Biển trước hết đi cáo lui." Giả Mẫu cười gật đầu, "Mau đi đi, thật tốt tâm sự." Chương 151, gặp nhau chương 151, gặp nhau. Lâm Đại Ngọc dẫn Lâm Như Hải xuyên qua Vinh Hy đường, đi vào nàng ngày bình thường thường đi thư phòng. Trong thư phòng bố trí được đơn giản lịch sự tao nhã, trên giá sách bày đầy nhiều loại thư tịch, bên cửa sổ trên bàn trà trưng bày một chậu hoa lan, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, cả phòng tràn đầy yên tĩnh cùng lịch sự tao nhã khí tức. Chờ Lâm Như Hải vào chỗ, nàng tự thân vì phụ thân một lần nữa pha một chiếc trà mới, lượn lờ hương trà trong thư phòng tràn ngập ra. Lâm Như Hải nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Lâm Đại Ngọc, tràn đầy lo lắng mà hỏi thăm, "Ngọc Nhi, ngươi tại cái này giả phụ sinh hoạt đến tột cùng như thế nào? Những ngày này trôi qua còn hài lòng?" Lâm Đại Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lộ ra lòng cảm kích, "Phụ thân yên tâm, ngoại tổ mẫu cùng bọn tỷ muội đợi ta vô cùng tốt, trong phủ bọn tỷ muội cũng đều rất thân mật, ta sinh hoạt rất khá." Chính là những ngày này đi, Lâm Đại Ngọc than nhẹ một tiếng, suy tư một phen rồi nói ra, cũng là gần nhất trong phủ đều đang bàn luận Cù Nhị Ca trên triều đình lập xuống 5 năm thu phục Liêu Đông lời thề, đám người vì chuyện này lo lắng không thôi. Dù sao cái này lời thề nếu là kết thúc không thành, chính là muốn mất đi tính mạng, tất cả mọi người vì thế 10 phần có thể bực. Lâm Như Hải đặt chén trà xuống, hơi híp mắt lại, trầm ngâm một lát, cái này hiển chất sự tình, trên triều đình hạ sát thực cực kỳ chú ý hắn cử động lần này can đảm lắm. Nhưng trong đó gian nan hiểm trở cũng không ít. Cho dù là hắn cũng bởi vì trước này vị có chỗ biến động, vốn nên đảm nhiệm lại bộ thượng thư hắn cũng bởi vì này nhường bệ hạ thay đổi chủ ý, ngược lại làm lên binh bộ thị lang vị trí. Nên biết được Lâm Như Hải trước đây cũng đảm nhiệm qua Lan Đài chùa đại phu, bất quá là bởi vì chịu bệ hạ coi trọng mới tiến đến Dương Châu làm lên tuần diêm ngự sử, hoàn toàn có tư cách ngồi lên thượng thư chi vị. Nghĩ đến cái này, hắn như có điều suy nghĩ nhìn về phía Lâm Đại Ngọc, hỏi: "Ngọc Nhi, ngươi cùng cái này hiển chất cũng coi như quen biết, theo ý của ngươi, người này như thế nào?" Đối mặt Lâm Như Hải hỏi thăm, Lâm Đại Ngọc cũng không suy nghĩ nhiều, có chút nghiêng đầu, suy tư một lát sau chậm rãi nói rằng, kỳ thật nữ nhi cùng Cù Nhị Ca tiếp xúc cũng không nhiều, chỉ cảm thấy hắn làm việc quả cảm, làm người hào sảng, cùng người bên ngoài có nhiều khác biệt. Ngày ấy trong phủ gặp hắn, trong lời nói lộ ra một cỗ hào tình trang trí. Lâm Như Hải khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng, ngươi xem cũng là thông suốt. Ta cùng hiền chất ở chung một tháng có thừa, hoàn toàn chính xác không phải vật trong ao. Hắn dừng một chút, nói tiếp, Ngọc Nhi, kia hiền chất đợi ngươi, cùng rất nhiều trong nhà đông đảo tỷ muội như thế nào a? Có lẽ là từ đối với phụ thân buông xuống đề phòng, hay là bởi vì nhìn thấy phụ thân bị vui sướng làm choáng váng đầu óc, Lâm Đại Ngọc chỉ là khẽ nhíu mày, hồi ức cùng giả cụ mỗi một lần gặp nhau, sau đó nhẹ nói, Cụ Nhị Ca đối ta cũng là lễ nộ có thừa, cũng không nửa phần ngạ mạn. Sau khi trở về còn nhiều vì bọn ta bọn tỷ muội cân nhắc, còn nói nếu là chúng ta bị ủy khuất tìm hắn, hắn đến cho chúng ta xuất khí. Chỉ là nữ nhi luôn cảm thấy trong lòng của hắn hình như có gánh nặng ngàn cân, dường như luôn luôn đang vì quốc gia đại sự vất vả, cùng chúng ta những này khuê các nữ tử luôn có chút khoảng cách. Lâm Như Hải buồn cười, mỉm cười nhìn trước mắt nhà mình hồ đồ nữ nhi, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Nam nhi trí tại bốn phương, hiền chất thân làm võ tướng, tự nhiên muốn lấy quốc gia làm trọng. Nhưng dù vậy, hắn đối ngươi tôn trọng cùng lễ ngộ, cũng đủ thấy hắn là có giáo dưỡng, hiểu phân tâm người. Lâm Như Hải hết sức hài lòng, là quốc gia đại sự vất vả tốt, đại trượng phu không bên ngoài như thế, cũng không thể chẳng làm nên trò chống gì, tầm thường vô vi, cả ngày chờ trong phủ cùng son phấn chồng bên trong pha trộn a. Lâm Như Hải trong lòng hơi cảm giác chân an, nhưng lập tức lại nhíu mày. Ta nghe ngươi trước đây trong thư lời nói, ngươi cùng Bảo Ngọc hiện tại ở đến có phần gần. Lâm Đại Ngọc hơi sững sờ, lập tức minh bạch phụ thân lo lắng, nhẹ giọng giải thích nói, phụ thân có chỗ không biết, bởi vì lấy ngoại tổ mẫu đối ta yêu thương đến cực điểm, nghiệm tình ta mới đến, lại thương tiếc ta lẻ loi một mình, liền cố ý an bài ta ở tại nơi đây, thuận tiện lẫn nhau chiếu ứng. Huống hồ trong phủ trạch viện bố cục như thế, rất nhiều tỷ muội cũng đều ở tại gần chỗ, ngày bình thường lẫn nhau đi lại, cùng nhau ngâm thơ vẽ tranh, cũng là tự tại. Bảo Ngọc nơi ở cùng ta nơi này xác thực cách xa nhau không xa, nhưng ngày bình thường chúng ta đều có riêng phần mình quy củ, cũng sẽ không tùy ý quấy rầy. Lâm Như Hải nghe xong, vẻ mặt hơi chậm, nhưng lông mày vẫn chưa giãn ra, trong lòng không khỏi đối Giả Mâu an bài có chút không vui, không quên dặn dò, "Ngọc Nhi, ngươi chưa xuất các, muốn thường xuyên chú ý mình ngôn hành cử chỉ, chớ có cùng nam tử quá thân cận, miễn cho làm cho người ta chỉ trích." Lâm Đại Ngọc khéo léo gật đầu đáp, "Nữ nhi biết được, định sẽ không để cho phụ thân lo lắng." Lâm Như Hải nghe xong Lâm Đại Ngọc đáp lại, khẽ thở dài một cái, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng cương triều, "Ai, ta nữ nhi này, tóm lại là trưởng thành, chỉ mong ngươi thật có thể mọi chuyện lưu ý." Dứt lời, hắn có chút dừng lại, vẻ mặt chuyển thành ôn hòa, trong mắt tràn đầy từ ái nhìn xem Lâm Đại Ngọc, "Ngọc Nhi, lần này vào kinh, ngoại trừ tại kinh thành báo cáo công tác bên ngoài, còn có một chuyện. Bây giờ Lâm phủ đã quét sạch sẽ, tất cả công việc cũng đều an bài thỏa đáng, vi phụ nghĩ đến, muốn tiếp ngươi về Lâm phủ ở." Lâm Đại Ngọc nghe nói lời ấy, trong mắt trong nháy mắt toát ra ngạc nhiên qua mang, kích động hỏi, "Phụ thân, ngài nói thật là thật? Ngài coi là thật có thể lưu tại kinh thành?" Lâm Như Hải mỉm cười gật đầu, "Tự nhiên là thật, vi phụ khi nào lừa qua ngươi?" Lâm Đại Ngọc trên mặt tràn đầy vui sướng, không kịp chờ đợi lại hỏi, "Phụ thân sau đó cũng sẽ không rời đi kinh thành vậy sao? Về sau nữ nhi liền có thể ngày ngày làm bạn tại phụ thân bên cạnh." Lâm Như Hải nhìn qua nữ nhi kia ánh mắt mong đợi, trong lòng một hồi mềm mại, đầu tiên là không tự giác gật đầu, có thể thoáng qua lại khe khẽ lắc đầu, vẻ mặt có chút phức tạp nói rằng, "Nói không chính xác, triều đình sự tình biến ảo khó lường, vi phụ tuy có tâm lưu tại kinh thành làm bạn ngươi, nhưng thánh thượng ý chỉ khó dò. Bất quá, có lẽ chính là như vậy, về sau có thể có càng nhiều thời gian trông coi ngươi." Lâm Đại Ngọc trong mắt lóe lên một tia thất lạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục nụ cười, khéo léo nói rằng, "Chỉ cần có thể về Lâm phủ, có thể nhiều chút thời gian cùng phụ thân gặp nhau, nữ nhi liền thỏa mãn." Lâm Như Hải đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Lâm Đại Ngọc đầu, "Hảo hai tử, những năm này để ngươi một thân một mình ăn nhờ ở đậu, vi phụ thẹn trong lòng. Bây giờ có thể đưa ngươi tiếp về, cũng coi như giải quyết xong ta một cọc tâm sự." Lâm Đại Ngọc hốc mắt từng đỏ, nhẹ nói, "Phụ thân không cần thiết nói như thế, nữ nhi tại giả phủ cũng có thụ yêu thương, chỉ là có thể cùng phụ thân sớm chiều làm bạn, tất nhiên là không thể tốt hơn." Lâm Như Hải khẽ bước cằm, nói rằng, "Ân, đợi ta an bài tốt các hạng sự vụ, liền chọn ngày tốt đón ngươi trở về. Ngươi cũng dọn dẹp một chút chính mình bận, cùng giả phủ bọn tỷ muội nói lời tạm biệt." Lâm Đại Ngọc đáp, "Là, phụ thân." Nữ nhi mấy ngày nay tiện tay chuẩn bị. Chương 152, hai nước sứ giả vào kinh thành. Chương 152, hai nước sứ giả vào kinh thành. Ngày kế tiếp, tảo chiều thời gian. Phụng Thiên Điện bên trên, hoàng đế ngồi cao long ỷ, văn võ bá quan phân loại hai bên. Theo hạ thủ trung hô to, có việc khởi bẩm, vừa dứt lời, lễ bộ thượng thư ra khỏi hàng, không người đấu nói, "Bệ hạ, hiện có Mông Cổ cùng Thát Đát hai nước sứ đoàn vào kinh thành, đã ở ngoài cung chờ triệu kiến." Lời vừa nói ra, đám đại thần trong lòng đều là khẽ động. Bọn hắn sớm tại đêm qua liền nhận được hai nước sứ đoàn đi vào kinh thành tin tức, giờ phút này mặc dù mặt ngoài duy trì trấn định, nhưng nội tâm mỗi người có suy nghĩ riêng. Liền xem như phái cấp tiến giả cũ cũng không nhịn được khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, rốt cuộc tới, hỏa lực tập trung đại đồng cùng Lương Châu từ lâu, lại chậm chạp không có động tĩnh, bây giờ sứ giả đến đây, tóm lại muốn lộ ra tác độ chỗ. Khánh đế sắc mặt bình thản, giờ phút này mặc dù bởi vì luyện thêm hai doanh lính mới, về sau mở ra tiêu khá lớn, nhưng cũng không phải không thể cùng hai nước khai chiến, dưới mắt chính vào mùa thu, coi như hai nước mong muốn đánh cũng không đánh được bao lâu, mùa đông tiến đến nhất định thu minh. Tuyên bọn hắn tiến điện. Không bao lâu, Mông Cổ cùng Thát Đát hai nước sứ đoàn đối đuôi nhau mà vào. Cầm đầu Mông Cổ sứ giả thân hình cao lớn cường tráng, màu đồng cổ khuôn mặt lộ ra thô kệch chi khí. Thân mang một cái rộng rãi màu trắng tê dại chất trường bào, vào bên trên thêu lên giản lược đồ án, bên ngoài đắp một cái khinh bạc tơ lụa áo choàng, đầu đội một đỉnh suýt lấy thải sắc bảo thạch cùng phiêu giật lông vũ mũ mềm. Ánh mắt sáng ngời, không giận tự uy. Tại hắn một bên Thát Đát sứ giả thân hình nhìn xem mười phần mạnh mẽ nhanh nhẹn, giống như báo săn đồng dạng. Thân mang một bộ màu lam nhạt lụa mỏng trường sam, bên ngoài đắp một cái bằng da không có tay áo lót bên trên thêu lên bộ lạc đặc biệt hình dáng trang sức, bên hông thắt một đầu tinh xảo bằng da đai lưng, ánh mắt sắc bén như ưng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Bốn người tới trước điện, cũng không lập tức hành lễ, mà là ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn khắp bốn phía, trong ánh mắt toát ra mấy phần xem kỹ cùng ngạ mạn. Giám sát ngự sử thấy thế, lúc này tiến lên một bước, nghiêm nghị trách móc, lớn mật mang gì, thấy ta đại khánh hoàng đế bệ hạ lại vẫn không hành lễ, vô lý như thế, còn thể thống gì? Mông Cổ sứ giả khoe miệng có chút dương lên, dường như cũng không đem trách móc để vào mắt, lộ ra một vẻ như có như không ý cười, chắp tay thở dài, thôi qua loa hành lễ, bệ hạ chớ trách, chúng ta đến từ Thảo Nguyên Đại Mạc, lễ nghi phong tục cùng quý quốc hơi có khác biệt. Ta chính là Mông Cổ sứ giả A Mệ Nhĩ, vị này là trợ thủ của ta Tờ Ouzs Hi Hiếu. Dứt lời, nghiêng người ra hiệu một chút sau lưng phụ tá. Tờ Ouzs Hi Hiếu khẽ gật đầu, trong ánh mắt lại không có chút nào vẻ kính sợ. Thát Đát sứ giả cũng ý dạng hòa hồ lô, tùy ý hành lễ, tự giới thiệu, bệ hạ, ta là Thát Đát sứ giả A Cổ Tư, bên cạnh vị này là Ba Đập Nhĩ. Chúng ta lặn lội đường xa đến tận đây, một lòng chỉ là cùng đại khánh thương thảo chuyện quan trọng, mong rằng bệ hạ rộng lòng tha thứ vừa rồi thất lễ. Khánh đế ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, vẻ mặt đóng băng, ánh mắt như vực sâu, đã vì cầu cùng mà đến, lại ngay cả cơ bản nhất cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu, còn nói thế nào thành ý. A Mễ Nhĩ trên mặt kia xóa như có như không ý cười cũng không hoàn toàn rút đi, chỉ là có chút thu liễm chút, lần nữa chắp tay nói, bệ hạ, lễ nghi có khác quả thật tiểu tiết, chúng ta lần này thân mang trọng trách, một lòng chỉ là hai nước đại sự mà đến. Bây giờ ta Mông Cổ chư bộ, Bởi vì thiên thai vật tư thiếu thốn, bách tính sinh hoạt gian nan, cho nên thành tâm tìm kiếm cùng đại khánh hợp tác thông thương để giải khẩn cấp. A cổ tư cũng nói theo, bệ hạ, ta Thắt Đát cũng là khốn cảnh như vậy. Trên thảo nguyên tật bệnh tứ ngược, súc vật số lớn tử vong, dân chúng khổ không thể tả. Nếu có thể cùng đại khánh khai thông hố thị, quả thật vạn dân chi phúc. Mong rằng bệ hạ có thể lấy khoan dung độ lượng chi tâm, suy tính việc này. Thì ra là thế, trước đây thái thượng hoàng vị trí tại vị trong lúc đó, thì tay chặt đứt cùng thảo nguyên các bộ hố thị, mà thảo nguyên hai nước lại lâu dài ở vào loạn chiến bên trong, lại thêm Liêu Đông lại có hậu kim tứ ngược, không rảnh cố kỵ phân hóa thảo nguyên một chuyện. Chưa từng nghĩ lúc tới hôm nay thế mà làm cho thảo nguyên hai nước buông xuống thành kiến, càng là lẫn nhau thông gia kết minh, uy hiếp đại khánh khai thông hố thị. Chính là không biết là nguyên nhân gì thế mà có thể khiến cho bọn hắn như thế tin tưởng lẫn nhau sẽ không làm phía sau tập kích bất ngờ kia một bộ sao. Phải biết minh ước, kết minh cùng thông gia chuyện như thế tại thảo nguyên bộ lạc xem ra, kia bất quá chỉ là trò trẻ con. Binh bộ thượng thư Lý Nghị sắc mặt nghiêm trọng, nhanh chân ra khỏi hàng, ngón tay A Mệ Nhị cùng A Cổ Tư ngôn từ kịch liệt phản bác, "Hừ, hai vị sứ giả luôn mồm nói thiên thai bố trí, tìm kiếm hợp tác thông thương. Có thể các ngươi hỏa lực tập trung đại khánh biên quan, nhìn chằm chằm, cái này chẳng lẽ chính là các ngươi cái gọi là thành ý biểu hiện. Ta đại khánh biên cảnh bách tính bởi vì quân đội của các ngươi lo lắng hãi hùng, ngày đêm khó có thể bình an, vô số nhà đỉnh trôi dạt khắp nơi, cái này lại giải thích thế nào?" A Mễ Nhi đang muốn nói cái gì, Lý Nghị lại không chút nào để ý, tiếp tục cao giọng nói rằng, "Ta đại khánh từ trước đến nay yêu thích hòa bình, thế nhưng tuyệt không cho phép người khác tùy ý khiêu khích. Nếu thật là có tâm xây xong, liền nên trước khi tới hạ lệnh lui binh, sạch sẽ, triệt triệt để rời xa ta đại khánh cương thổ, mà không phải mang theo đại quân áp cảnh uy hiếp, lại đến nói chuyện gì hô thị hợp tác." Đám đại thần nghe được Lý Nghị lần này gióng giạc lời nói, nhao nhao đem ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía A Mệ Nhị cùng A Cổ Từ bọn người. Võ tướng nhóm càng là quần tình xúc động, nguyên một đám ma quyền sát trưởng, kích động, nhao nhao ôm quyền xin chiến. Bệ hạ, mặt tướng nguyện xuất dưới trướng tướng sĩ, san bằng Mông Cổ cùng Thắt Đát doanh trướng, để bọn hắn vì mình việc đã làm trả giá đắt. Bệ hạ, cho mặt tướng một chi tinh binh, sẽ làm cho kia hai nước cường đạo có đến mà không có về, đưa ta đại khánh biên cảnh an bình. Các quan văn dù chưa giống võ tướng như vậy trực tiếp xin chiến, nhưng cũng nhao nhao tán thành, chỉ trích không ngừng bên hai, toàn bộ Phụng Thiên Điện bị phẫn nộ cảm xúc bao phủ. Khánh đế ngồi trên long ỷ, vẻ mặt vẫn như cũ đóng băng, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy, cũng không lập tức tỏ thái độ. Nhưng mà, tại bực này chỉ trích bên trong, hai nước sứ giả lại có vẻ tỉnh táo dị thường cùng bình thản. Bọn hắn là riêng phần mình quốc gia tỉ mỉ chọn lựa đàm phán cao thủ, đối mặt đại khánh triều thần lựa giận cùng chất vấn, trên mặt không có chút nào bối rối cùng kiết đảm. Tôn kính khánh võ đế, chúng ta sở dĩ đại quân xuôi nam, đúng là hành động bất đắc dĩ. Một vị sứ giả đứng dậy, thanh âm bình thản mà kiên định, những năm này thảo nguyên kinh tế đình trệ, dê bỏ khó mà nuôi sống, bách tính sinh hoạt khốn khổ. Vì sinh tồn, chúng ta chỉ có thể xuôi nam di chuyển, tìm kiếm đại khánh trợ giúp. Chúng ta xác thực đứng trước khốn cảnh, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa chúng ta bằng lòng từ bỏ hòa bình. Một vị khác sứ giả cũng nói tiếp, đúng vậy, bệ hạ. Hai nước chúng ta cùng đại khánh một mực duy trì thân thiện quan hệ, lần hành động này đúng là bất đắc dĩ. Chúng ta bằng lòng lấy hòa bình phương thức giải quyết tranh chấp, cộng đồng nhu cầu phát triển. Đối mặt kiếm này dương nọ trương cảnh tượng, A Mệ Nhị cùng A Cổ Tư nhưng như cũ chấn định tự nhiên. A Mệ Nhị thần sắc cũng dùng, đưa tay ra hiệu đám người an tâm chớ đội, sau đó chậm rãi nói rằng, bệ hạ, các vị đại nhân, còn mời tỉnh táo nghe ta một lời. Hai nước chúng ta đại quân xuôi nam, thật sự là hoàn toàn bất đắc dĩ. Những năm gần đây, thảo nguyên khí hậu ác liệt, nạn hạn hán, tuyết hai liên tiếp không ngừng, cỏ nuôi súc vật sinh trưởng gian nan, dê bỏ đại lượng chết đói chết quóng. Chúng ta bách tính thiếu ăn thiếu mặc, sinh tồn cũng thành vấn đề, rơi vào đường cùng mới lựa chọn xuôi nam di chuyển, hy vọng có thể đạt được đại khánh viện trợ. A Cổ Tư nói tiếp, chúng ta biết do cử động lần này cho đại khánh biên cảnh bách tính mang đến phiền toái, đối với cái này chúng ta thật cảm thấy hổ thẹn. Nhưng chúng ta chưa từng nghĩ tới bước lên chiến tranh, vẫn luôn kỳ vọng có thể cùng đại khánh sống chung hòa bình. Chúng ta chân tâm hy vọng thông qua hô thị, dùng thảo nguyên đặc sản trao đổi đại khánh lương thực cùng đồ dùng hàng ngày, cứu vớt những cái kia rãy ruột tại bên bờ sinh tử bách tính. Chúng ta là mang theo thành ý tới, khẩn cầu bệ hạ cùng các vị đại nhân có thể thông cảm. Chương 153, 3 ngày tư chương 153, 3 ngày tư A Cổ Tư sau khi nói xong, A Mệ Nhĩ ngay sau đó lại nói, bệ hạ, đại khánh chính là đường đường đại quốc, diện tích lãnh thổ bao la, sản vật phi nhiều, từ trước đến nay lấy nhân nghĩa đạo đức chứ danh tại thế. Chúng ta nghe nói, đại khánh con dân đều lấy thiện lương dày rộng làm gốc, bệ hạ càng là lòng mang thiên hạ, nhân từ yêu dân. Như bệ hạ có thể thân xuất biệt thủ, đồng ý hô thị, cái này không chỉ có thể cứu vớt vô số thảo nguyên bách tính tính mệnh, càng có thể hiện lộ rõ ràng đại khánh đại quốc phong phạm cùng bệ hạ nhân đức chi danh, đây là thiên thu công đức sự tình. Như bởi vì nhất thời khí phách, tự tuyệt chúng ta thành khẩn thỉnh cầu, tùy ý hai nước bách tính lâm vào chiến loạn phân tranh, sinh linh đồ thán, sợ không phải bệ hạ mong muốn, cũng cùng đại khánh từ trước đến nay lo liệu nhân nghĩa chi đạo trái ngược a. A Cổ Tư cũng tranh thủ thời gian bổ sung, đúng vậy a, bệ hạ. Thảo nguyên cùng đại khánh vốn là sơn thủy tương liên, gắn bó như môi với răng. Thảo nguyên đặc sản phong phú, như chân quý da lông, dược liệu trở, đều có thể trở thành hai quốc mẫu dễ nền tảng. Mà đại khánh lương thực, vải vóc, đồ sắt trở, chính là thảo nguyên trôi nhu cầu cấp bách. Nếu có thể khôi phục trước kia hữu hảo qua lại, một lần nữa mở ra hố thị, không chỉ có thể nhường thảo nguyên quay về sinh cơ, đại khánh cũng có thể nhờ vào đó phát triển thương mậu, thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Quả thật cả hai cùng có lợi chi cục. Vậy hạ cơ chi anh minh, nhất định có thể nhìn rõ trong đó lợi hại, lấy đại cục làm trọng, buông xuống thành kiến, cho chúng ta một chút hy vọng sống, nhường hai nước bách tính cùng hưởng thái bình thịnh thế chi phúc. A Cổ Tư cùng A Mễ Nhĩ lời nói rơi xuống sau, toàn bộ đại điện bên trong lâm vào một mảnh ngắn ngủi yên lặng. Đúng lúc này, tìm tới cơ hội, Mông Cổ sứ giả phụ tá Tờ Ozs Hi Hiu đứng dậy, nói lời kinh người: "Bệ hạ, nhớ năm đó Mông Nguyên thời điểm, chúng ta vốn là một nhà. Bây giờ mặc dù phân thuộc hai nước, nhưng huyết mạch tương liên. Ngài nếu có thể thể hiện ra đại khánh rộng lượng cùng nhân từ, tiếp nhận chúng ta cầu hòa, đây chính là thiên thu công đức sự tình. Ngày sau sách sử phía trên, tất nhiên sẽ ghi lại việc quan trọng bệ hạ nhân từ tiến hành." Tờ Ozs Hi Hiu lời nói dường như một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy tầng tầng gợn sóng, trên triều đình lập tức một mảnh xôn xao. Giả Cù nhiều hứng thú nhìn qua Tờ Ozs Hi Hiu trẻ tuổi mà người vật vô hại khuôn mặt, nội tâm gọi thẳng: tất có yêu nhân ở sau lưng chỉ điểm à? Lớn mật man di, dám đề cập tiền triều chuyện xưa. Một vị lao thần gầm thét: hừ, trước khác nay khác, đừng muốn xảo ngôn lệnh sắc. Lại có đại thần bắt bỏ. Khánh đế sầm mặt lại, ánh mắt sắc bén quét qua Tờ Ozs Hi Hiu một cái. Năm đó Khánh Thái Tổ lập quốc mới bắt đầu cũng xác thực thừa nhận Mông Nguyên chính thống, nhưng cũng không phải ngươi có thể lấy ra nói sự tình. Tờ Ozs Hi Hiu cũng không bị đám đại thần gầm thét chấn nhiếp, ngược lại lộ ra nụ cười, vẫn như cũ duy trì chấn định tự nhiên thần thái. Vậy hạ, cái gọi là hòa vi quý, chiến là thương. Chúng ta Mông Cổ bằng lòng trở thành đại khánh kiên cố nhất đồng minh, cùng hưởng thịnh thế phồn hoa. Thát Đát sứ giả A Cổ Tư cũng tranh thủ thời gian phụ họa, ta Thát Đát cũng là như thế à? Các văn thần nghe nói lời ấy, lúc này một hồi châu đầu ghé thai. Tại bọn hắn mà nói, phàm là có thể mượn ngoại giao thủ đoạn giải quyết sự tình, đoạn sẽ không chủ trương vận dụng vũ lực. Dù sao, cuối cùng công tích thật là sẽ ghi tạc văn thần trên thân. Văn Hoa Điện đại học sĩ dẫn đầu đứng ra, bệ hạ, như muốn cùng đàm luận cùng hô thị, hai người bọn họ quốc lui binh chính là hàng đầu tiền đề. Thảo nguyên các bộ thay đổi thất thường, như đại quân vẫn đặt ở biên cảnh, ta đại khánh bách tính từ đầu đến cuối lòng người bàng hoàng, sao là hòa đàm thành ý? Không sai. Nhiều vị đại thần tề thanh hưởng, trước hết lui binh, nếu không không bàn gì nữa. Khánh đế khẽ bước cằm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai nước sứ giả, các ngươi cũng nghe tới, ta đại khánh trên dưới một lòng, như muốn cùng nói chuyện cùng hô thị, lui binh là bước đầu tiên. Chấm cho các ngươi hai nước 10 ngày thời gian, đem tất cả binh mã toàn bộ rút về các ngươi buồn quốc cảnh nội. Nếu có thể làm được, lại đến cùng chấm sau khi thương nghị tụ công việc. A Mễ Nhĩ khẽ nhíu mày, nhìn Tờ Ozs Hi Hiu nhường lui đến sau lưng, chợt thay đổi một bộ cực kỳ thành khẩn biểu lộ, thật sâu không người, bệ hạ, thứ không dám giấu giếm, hai nước chúng ta trước đây liền sớm có lui binh dự định. Giờ phút này phương Bắc nông trường không đủ, dê bỏ khó mà chắc bụng, chúng ta thật sự là hoàn toàn bất đắc dĩ mới xua binh Nam Hạ. Vi biểu thành ý, chúng ta đặc biệt chuẩn bị một phần trọng lễ. A Cổ Tư vội vàng nối liền lời nói, bệ hạ, hai nước chúng ta đối với lần này cho bệ hạ mang tới phiền toái thật cảm thấy hổ thẹn. Tại đến đại khánh trước đó, hai nước Khả Hãn liền ngày đêm thương thảo như thế nào chữa trị cùng đại khánh quan hệ, lui binh chỉ là một loại trong đó cử động. Hắn vừa nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Khánh Võ Đế cùng đám đại thần vẻ mặt, thấy mọi người vẫn như cũ bảo trì cảnh giác, liền nói tiếp đi, bệ hạ, tại chúng ta Mông Cổ cùng Thát Đát, dũng sĩ có thụ tôn sùng, mà cân nhắc dũng sĩ trọng yếu tiêu chí, chính là có thể hay không chiến thắng cường đại lại tồn tại nguy hiểm. Tờ Ozs Hi Hiu tiến về phía trước một bước, thần sắc trang nghiêm nói, bệ hạ, tại thảo nguyên chỗ sâu, có một loại tên là Ba Nhật Tư mãnh thú, hung mãnh dị thường, lực lớn vô cùng, lại giàu hoạt vô cùng. Vì bắt được nó, hai nước chúng ta xuất động tinh nhuệ nhất thợ săn, trải qua mấy trận ác chiến, bỏ ra gần 30 mấy đầu hoạt bát nhân mạng, mới đem thành công bắt sống. Cho dù nó bị giam tại đặc chế lồng giam bên trong, kia chấn thiên gào thét cùng hung ác khí thế, vẫn như cũng nhường tới gần người sợ hãi không thôi. Ba Nhật Tư tức là lão hổ ý tứ, lấy Mông Cổ Thát Đát hai nước vị trí địa lý, cùng Tờ Ozs Hi Hiu thuật ý mãnh, chắc hẳn nhất định là hình thể khổng lồ đông bắc hổ không nghi ngờ gì. Nếu là riêng lấy cung tiễn săn giết lão hổ, tuy có độ khó, nhưng vẫn có cơ hội, nhưng nếu là bắt sống lời nói. A Mễ Nhĩ thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, chúng ta vốn muốn đem cái này Ba Nhật Tư xem như hiếm thấy lễ vật tính hiến cho bệ hạ, có thể lại lo lắng nó ra tính khó trừ, vạn nhất thương tới bệ hạ cùng cung đình đám người, đó chính là chúng ta tội lớn. Nhưng nếu là đem nó tùy tiện xử trí, lại quả thực không có cam lòng, dù sao nó tượng trưng cho trên thảo nguyên đỉnh cấp lực lượng. A Cổ Tư ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong, bởi vậy hai nước chúng ta quân chủ cộng đồng sau khi thương nghị quyết định, như đại khánh có anh hùng hào kiệt có thể đem cái này Ba Nhật Tư thuần phục hoặc là chu sát, kia đủ để cho thấy đại khánh thực lực hơn xa chúng ta, làm chúng ta từ đáy lòng tín phục, chúng ta cam nguyện hướng đại khánh túi đầu xương thần, hàng tháng tiến cống. Kể từ đó, hai nước ở giữa hiểm khích chắc chắn tan thành mây khói, hòa đàm hô thị tự nhiên thuận lợi thúc đẩy, sau đó càng có thể thế hệ xây xong. Như đại khánh không người có thể làm được việc này, mong rằng bệ hạ nể tình hai nước bách tính phân thượng, theo chúng ta lời nói khai thông hô thị. Thảo nguyên thực sự quá mức thiếu lương thực thiếu vật, nhất là muối sắt, đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần bệ hạ bằng lòng việc này, chúng ta nguyện lấy đồng giá thảo nguyên đặc sản dược liệu, gia lông những vật này trao đổi, đồng thời cam đoan ước thúc bộ hạ không còn quấy nhiễu đại khánh biên cảnh. Túi đầu xương thần, hàng tháng tiến cống. Cho dù là lấy khánh võ đế trầm ổn cùng cơ trí, đang nghe túi đầu xương thần, hàng tháng tiến cống mê người như vậy điều kiện lúc, cũng không khỏi trong lòng nổi lên một hồi gợn sóng. Đây chính là công tích a. Về sau vào thải miếu, kia. Đám đại thần nghe nói lời ấy, lập tức châu đầu ghé tai, tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Chương 154, 3 ngày tư 2 chương 154, 3 ngày tư 2 đây chính là cơ hội trời cho a. Nếu thật có thể nhường tiêm Mông Cổ cùng Thát Đát xương thần tiến cống, không hưởng phí quân tốt liền có thể giải quyết xâm phạm biên giới, quả thật đại khánh chi phúc. Hừ, nghĩ đến quá đơn giản. Kia Ba Nhật Tư chính là hung mãnh lao hổ, không phải dễ dàng như vậy thuần phục hoặc chu sát. Vạn nhất không thành, đại khánh coi như lâm vào bị động. Đúng vậy à, vạn nhất đây là hai nước gian kế, cố ý dùng con hổ này đến làm khó dễ chúng ta coi như trúng kế. Nhưng nếu là không thử một chút, cái này xương thần tiến công cơ hội chẳng phải bạch bạch bỏ qua. Đây là hai nước dương lưu, bước bách chúng ta Đại Khánh làm lựa chọn, càng là đang đánh cược, cầm quốc vận lại cược ta Đại Khánh thúc thủ vô sách. Ta nhìn à, cái này Hô thị sự tình nhất là mối sắt giao dịch liên quan đến nền tảng lập quốc, tuyệt đối không thể tùy tiện bằng lòng. Mối sắt liên quan đến quốc gia mệnh mạch, thương nhân trục lợi, nếu không có quản khống chắc chắn trắng trợn buôn lậu, như bị nước khác trường khống, hậu quả khó mà lường được. Nhưng nếu là cự tuyệt, vạn nhất hai nước thẹn quá hóa giận, lần nữa phát binh biên cảnh, kia lại nên làm thế nào cho phải? Hừ, phát binh lại như thế nào? Chúng ta giờ phút này trải qua Quảng Ninh đại thắng sĩ khí đại thịnh, bây giờ càng là quốc khố dư giả, há lại các ngươi những văn thần này có thể minh bạch? Khánh đế ngồi trên long ỷ, nghe đám đại thần tranh luận, trong lòng cũng là suy nghĩ bạn, thiên thủ chỉ nhẹ nhàng gõ tại trên long ỷ cái này thảo nguyên lượng quốc túi đầu xương thần, hàng tháng tiến cống dụ hoặc thực sự quá lớn, từ đại khánh kiến quốc đến nay chưa bao giờ có. Nếu là thật sự có thể đạt thành việc này, vậy nhưng gọi là mở tiền lệ, tại đại khánh các đời hoàng đế bên trong, bất luận đến tiếp sau người kế vị lớn bao nhiêu khả năng, hắn cũng có thể bằng tên này xếp trước bao. Nhưng nếu tùy tiện bằng lòng, cuối cùng không cách nào kết thúc, chính mình chắc chắn biến thành đám người cho cười, chuyến đi sẽ bị cười nhạo, tại chư quốc trước mặt mất uy phong. Một mực hầu hạ tại khánh đế bên cạnh thái giám Hạ Thủ Trung, bén nhạy đã nhận ra khánh võ đế trong mắt kia một kia không dễ dàng phát giác động tâm. Hạ Thủ Trung có chút không lời, xích lại gần khánh võ đế bên hai, nhẹ nói, bệ hạ, lao nô cả gan góp lời. Bệ hạ còn nhớ rõ thần võ hầu tại Liêu Đông đơn thương độc mã chém giết hậu kim tám tên ba đổ lô sự tình. Thần võ hầu dũng mãnh như thần vô địch, từng tại 2 năm trước đó, giám quân liền có ghi chép, năm gần 13 tuổi liền có thể dơ lên nặng 600-700 cân thép, bảo linh hầu càng là tại phía sau nhiều lần tán thưởng thần võ hầu có bá vương chí dũng. Theo lão nô nhìn, không bằng trước hỏi thăm thần võ hầu ý kiến, nói không chừng hắn có cách đối phó. Khánh đế nao nao, lập tức trong mắt lóe lên một tia sáng. Lúc này ánh mắt chuyển hướng đại điện bên trong vị kia dáng người thẳng tắp giả cụ. Giả cụ tay trái cầm thật chặt thượng vương bảo kiếm chua kiếm, hai mắt sáng ngời có thần, một bộ kích động bộ dáng, không kịp chờ đợi nhìn về phía trên long ỷ khánh võ đế. Khánh đế bất động thanh sắc hướng giả cụ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, giả cụ ngầm hiểu, chính trọng hướng khánh võ đế gật gật đầu, ra hiệu hắn có thể, có lòng tin ứng đối việc này. Cho dù là lớn nhất trưởng thành Đông Bắc hổ lực lượng cũng bất quá 2000 cân, hắn giờ phút này thân phụ 3000 cân lực lượng, còn gì phải sợ, huống chi. Giả cụ nội tâm có chút khô nóng, không khỏi có chút liếm môi một cái, hắn giờ phút này rất muốn biết, sinh mệnh càng cường đại hơn sơn quân, phải chăng có thể vì hắn. Giả cụ ánh mắt lửa nóng, đã thật lâu không có cái loại cảm giác này, loại kia không có trải qua giết chóc liền có thể cướp đoạt sinh mệnh, khoái cảm. Nhìn thấy giả cụ như thế tỏ thái độ, khánh đế lập tức yên lòng, hắn đứng thẳng lên thân thể, lớn tiếng nói, thần sách tướng quân, thần võ hầu ở đâu? Giả cụ eo đeo trường kiếm, nhanh chân tiến về phía trước một bước, hai tay ôm quyền, thanh âm to, vi thần tại. Thần võ hầu. Khánh đế cùng giả cụ thanh âm đem mông cổ cùng thắt đắt bốn người tâm thần câu dẫn, nhao nhao quay đầu nhìn về kia eo đeo bảo kiếm lên điện, thân mang đỏ chót áo mãng bảo cao lớn thân ảnh, trong lòng đều là chấn động mạnh một cái, không tự giác đem tâm nhấc lên. Là kia tại Quảng Ninh lấy một vạn đại quân đại phá nô nhị cấp xích xuất lĩnh 16 vạn đại quân thần võ hầu giả cụ. Mông cổ cùng thắt đắt đám sứ giả lẫn nhau đối mặt, trong ánh mắt đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn nhớ lại tại trên thảo nguyên, làm riêng phần mình đại hãn thu được nô nhị cấp xích bỏ mình tin tức lúc, đối vị này hậu kim lãnh tụ đánh giá, dũng mãnh không sợ, ủy kế đa đoan, tuyệt không cho phép khinh thường. Nhưng mà, chính là như vậy một vị nhân vật, lại bị giờ phút này đứng tại đại khánh trên triều đình, tuổi vừa mới bất quá 16 thần võ hầu giả cụ đánh bại, thậm chí bởi vậy mất mạng, thành tựu giả cụ huy hoàng chiến tích. Coi bóng lưng, thân hình cao lớn lại khôi ngô hữu lực, thêm nữa thân mang áo mã bảo, cũng có thể cầm kiếm lên điện, coi là thật, uy vũ. Danh bất hư truyền. Mông cổ cùng thắt đắt đám sứ giả hai mặt nhìn nhau, trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng thêm thâm trầm. Khánh đế nhìn xem giả cụ, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, lớn tiếng hỏi, "Thần võ hầu, chấm hỏi ngươi, kia ba Nhật Tư hung mãnh dị thường, ngươi có chắc chắn hay không đối phó? Chớ có vì xính nhất thời chi dũng, lầm đại sự." Giả cụ vẻ mặt ngạo nghễ, bước về phía trước một bước, ngẩng đầu đỡ ngực, "Bệ hạ yên tâm, vi thần đã đáp ứng, tự nhiên hoàn toàn chắc chắn. Bất quá một con của ngươi, tại vi thần trong mắt, bất quá là một cái hơi lớn chút con mồi mà thôi." Khánh đế khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, "Tốt, chấm tin tưởng ngươi, có thể cần chuẩn bị một hai." Giả cụ hai tay ôm quyền, cất cao giọng nói, "Bệ hạ, không cần chuẩn bị, giờ phút này liền có thể tiến về thử một lần." Khánh đế vung tay lên, "Chuẩn." Chúng ái khanh theo chấm cùng nhau đi tới vườn thượng huyện, xem thần võ hầu hàng hổ. Vườn thượng huyện là hoàng gia huyện công nghệ, hoàng cung đấu thú trường xây ở trong đó. Mông cổ cùng thắt đát sứ giả mấy người sửng sốt một chút, giữa lẫn nhau trong ánh mắt cấp tốc hiện lên một vẻ vui sướng, khóe miệng ý cười tựa hồ có chút khó mà áp chế. Bọn hắn lần nữa liếc nhau, phản phất là tại xác nhận bất thình lình cơ hội xoay chuyển. Sau đó, bọn hắn nhất trí trong hành động mà tiến lên, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn cùng chắc chắn. "Bệ hạ anh minh, đã thần võ hầu có như thế lòng tin, chúng ta tự nhiên tin phục. Việc này liền định ra như thế, chúng ta tuyệt không đổi ý, chỉ mong thần võ hầu có thể sớm ngày hàng phục kia ba Nhật Tư, thành tựu một phen sự nghiệp to lớn, cũng cho ta trở thảo nguyên chi quốc kiến thức đến đại khánh dung mãnh như thần." Mông cổ sứ giả A Mễ Nhĩ lời còn chưa dứt, thắt đát sứ giả A Cổ Tư cũng theo sát phía sau, "Không tệ, chúng ta hai nước nguyện dùng cái này sự tình làm gương, như thần võ hầu thật có thể thuần phục ba Nhật Tư không chỉ có hàng tháng tiến cống, càng nguyện cùng đại khánh kết làm đồng minh." "Ha ha ha. Thế mà thật sự có người muốn đơn đấu ba Nhật Tư, đây chính là 5-600 cân, không tính cái đuôi thân dài chừng dài 2 mét, há có thể là một mình khả năng bệ nễ?" "Thần võ hầu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bốn người đều là vừa lòng thỏa ý, có thể đem người này trừ chi, chính là riêng phần mình đại hãn trừ bỏ một cái đại họa trong đầu. Một bên yên lặng chú ý binh bộ thị lang Lâm Như Hải nhìn thấy sứ đoàn bốn người bộ dáng như vậy trong lòng mơ hồ bất an, nhưng giờ phút này lại không thể nhiều lời, chỉ có thể đem trong lòng đảm nhiệm tạm thời đặt ở trong lòng. Khánh đế khẽ bước cằm, lúc này hạ lệnh, người tới, trước mang đám sứ giả tiến về cấm viện đấu thu trường, chấm cùng chư vị ái khanh sau đó liền tới. Một đám thị vệ lĩnh mệnh, mông cổ cùng thắt đắt đám sứ giả khẽ không người hành lễ, liền đi theo thị vệ rời đi. Chương 155, lực nâng trấn quốc đỉnh. Chương 155, lực nâng trấn quốc đỉnh. Binh bộ thị lang Lâm Như Hải bước nhanh đi đến giả cụ bên cạnh, vẻ mặt lo nghĩ, nhẹ giọng nói, hiền chất, kia hai nước sứ giả dám khoe khoang khoác lác, mang tới lao hổ nhất định hung mãnh tuyệt luân, lần này tiến đến cùng nó quyết đấu, thực sự quá mức nguy hiểm. Tuy nói thánh thượng tín nhiệm ngài, có thể bằng nhất, như thế tùy tiện bằng lòng vẫn còn có chút không ổn thỏa. Lâm Như Hải dù chưa quá nhiều ngôn ngữ, nhưng cũng càng thêm có thể tinh tế quan sát, suy tư trong cái này chỗ lợi hại, không khỏi lo lắng. Giả cụ vẻ mặt không thay đổi, khẽ gật đầu, cô phụ yên tâm, giả cụ đã đáp ứng, tự sẽ toàn lực ứng phó. Huống hồ việc này đã đáp ứng, làm hết sức mình nghe thiên mệnh, tiểu điện ta cũng không phải không có nắm chắc. Đúng lúc này, Trần Thủ Niên, Dương Hiển bọn người cất bước tới gần. Trần Thủ Niên vẻ mặt đội vàng, ta nói giả hầu ra, cái này hai nước sứ giả rõ ràng là có ý định làm khó dễ, ngài làm gì đặt mình vào nguy hiểm. Cái này nếu là có sơ suất, có thể nói là được không bù mất ta. Dương Hiển cũng ở một bên phụ họa, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, đúng vậy à, hiền chất, ngài chính là ta đại khánh lương đống, càng gánh vác lấy bệ hạ thu phục Liêu Đông tín nhiệm, có thể nào tùy tiện mạo hiểm. Dù sao đây chính là lão hổ à, tại Trần Thủ Niên cùng Dương Hiển hai người xem ra, nếu là có 3 năm vị thân binh tay cầm lợi khí cường cung kinh nỏ, san giết mãnh hổ không đáng kể, có thể cái này muốn tại đấu thú trường bên trong đơn độc thân một người. Giả Cù ánh mắt kiên định, nhìn quanh đám người, các vị, ý ta đã quyết. Đương kim bệ hạ hùng tài đại lượng, một lòng mong muốn yên ổn biên cương, để cho ta đại khánh bách tính an cư lạc nghiệp. Nếu có thể mượn cơ hội này nhường hai nước xương thần tiến cống, mặt phía bắc biên cương có thể bảo vệ mấy năm thái bình. Ta giả cùng nguyện vì bệ hạ phân ưu, dù là sông pha khói lửa, cũng ở đây không chối từ. Đám người đang nói, khánh đế tại một đám thái giám, thị vệ chen trúc hạ đi tới. Khánh đế thân mang màu vàng sáng long bảo, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, vẻ mặt nghiêm túc. Đi đến giả cụ trước mặt, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú giả cụ. Thần võ hầu, chớ biết ngươi trung dũng vô song, nhưng này ba nhật tư không giống với bình thường giã thú, lần này quyết đấu sinh tử khó liệu. Ngươi làm thật có nắm chắc. Trâm thực sự không muốn mất đi ngươi dạng này trung lương chi tướng a. Tâm tình bình phục lại khánh đế cũng có chút lực lượng không đủ, nhìn qua giả cụ cao mày, sắc mặt toát ra một tia lo nghĩ. Giả cụ suy tư một lát, dương mắt nhìn hướng Phụng Thiên Điện bên ngoài tòa kia Trấn Quốc Đại Đỉnh. Cái này Trấn Quốc Đại Đỉnh chính là đại khánh kiến quốc sau chế tạo biểu tượng quốc uy chi vật, nặng đến hơn 2.000 cân, ngày thường đặt nơi đây, không người có thể dung chuyển mảy may. Giả cụ trong lòng hơi động, quay người mặt hướng khánh đế, hành lễ ôm quyền nói rằng, bệ hạ, vì để bệ hạ hoàn toàn an tâm, cũng nhường các vị đại thần an tâm, vi thần khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn, cho vi thần trước mặt mọi người nâng cái này Trấn Quốc Đại Đỉnh. Giả cụ lời vừa nói ra, ở đây văn võ bá quan đều hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Có ít người nếu không phải trở ngại không tốt cắt ngang bệ hạ lời nói, không chừng giờ phút này tại chỗ nhảy ra chỉ trích giả cụ. Trấn này quốc đỉnh trọng 2.000 cân, cho dù là sử ký ghi lại bá vương cử đỉnh cũng bất quá nặng ngàn cân ngươi, dám như thế khẩu xuất cùng luôn. Bệ hạ, cái này Trấn Quốc Đại Đỉnh tượng trưng cho ta đại khánh uy nghiêm cùng lực lượng. Như vi thần có thể giơ lên nó, bệ hạ liền có thể tận mắt thấy vi thần thực lực, biết được vi thần có đầy đủ năng lực ứng đối kia ba nhật tư, từ đó đối vi thần hoàn toàn yên tâm. Khánh đế nội tâm cũng là kinh hãi không thôi, đem ở đây phản ứng của mọi người thu vào đáy mắt, ánh mắt chuyển hướng tòa kia nguy nga Trấn Quốc Đại Đỉnh, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức gật đầu đáp ứng, tốt. Nếu ngươi thật có thể giơ lên đỉnh này, chấm liền hoàn toàn an tâm, cũng làm cho cả triều văn võ chứng kiến thần lực của ngươi. Khánh đế khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi, như thế cũng tốt, chấm liền nhìn xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Nếu ngươi thật có thể giơ lên, chấm lo âu trong lòng cũng có thể giảm bớt mấy phần. Thế là đám người cùng nhau hướng phía Phụng Thiên Điện đi ra ngoài. Lúc này dương quang vẩy vào Phụng Thiên Điện bên ngoài trên quảng trường, to lớn Trấn Quốc Đại Đỉnh đứng sừng sững ở trung ương, tản ra cổ pháp mà trang trọng khí tức. Thân đỉnh đúc có tường vân và đóa, thủy thú lao nhanh đồ án, ngụ ý đại khánh giang sơn vĩnh cố, quốc thái dân an. Giả cù bước đi hướng Trấn Quốc Đại Đỉnh, trung quanh đám đại thần nhao nhao xuống lại tới, tạo thành tầng tầng bức tường người. Đám đại thần châu đầu ghé hai, nghị luận ầm ĩ, thần võ hầu thật muốn nâng cái này Trấn Quốc Đại Đỉnh. Cái này có thể tuyệt đối không phải chuyện đơn giản a, cho dù là thật có thể giơ lên, cũng biết bị nó nặng ép tới thất khiếu dâng trào, như bởi vì khí lực chống đỡ hết nổi. Tần Vũ Vương nhưng chính là điện của a. Thử, quả thực là người si nói mộng. Cái này Trấn Quốc Đại Đỉnh nặng đến 2.000 cân, không phải nói nâng liền có thể nâng. Chính là, ta nhìn hắn bất quá là nhất thời cậy mạnh, chờ một lúc nhất định phải xấu mặt. Chớ có nói bậy, thần võ hầu từ trước đến nay anh dũng, nói không chừng thật có như thế thần lực. Chớ ồn ào, lại nhìn hắn đến tột cùng có thể hay không giơ lên, nếu là nâng không nổi đến, coi như thành trò cười đi. Giả cù không để ý quanh mình truyền đến lời đàm tiếu, đi vào đại đỉnh trước, vây quanh đỉnh dạo qua một vòng, cẩn thận quan sát. Hắn ngồi xổm người xuống, hai tay cầm thật chặt hai đỉnh, cảm thụ được kia băng lãnh mà nặng nề xúc cảm. Ngay sau đó, giả cù hít sâu một hơi, lồng ngực tùy theo chập trùng, xoay người tụ lực, điều động thể nội lực lượng, hai chân dùng sức đạp, phần eo đột nhiên phát lực, một cỗ khó nói lên lời lực lượng từ hắn thể nội bắn ra, nương theo lấy một tiếng hùng hậu hữu lực lớn, lên. Trong chốc lát, nguyên bản không nhúc nhích tí nào Trấn Quốc Đại Đỉnh chậm rãi rời đi mặt đất. Giả Cù hai tay cơ bắp nâng lên, gân xanh nổi lên, sắc mặt bởi vì dùng sức mà hơi có vẻ ửng đỏ, nhưng hắn ánh mắt như thường, hai tay vững vàng đem đại đỉnh nâng qua đỉnh đầu. Chơi ạ, thần võ hầu vậy mà thật dơ lên chân quốc đại đỉnh, đây quả thực là vượt qua tưởng tượng. Thần võ hầu thật là thần nhân vậy, như vậy thần lực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, thần võ hầu coi là thật kinh thế hai tụ. Như thế hành động vĩ đại, đủ để ghi vào sử sách, truyền là giai thoại. Đây là ta đại khánh chi phúc a. Đám đại thần đầu tiên là kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn, lập tức buộc phát ra một hồi sợ hai thán phục cùng reo hò. Có võ tướng kích động nhảy dựng lên, không có người nào có thể so sánh bọn hắn tin tưởng có thể dơ lên cái loại này vật nặng người là bực nào tồn tại đáng sợ. Cho dù là thượng hoàng một mạch võ tướng giờ phút này cũng đúng Giả Cụ tâm phục khẩu phục, trong mắt tràn đầy kính nể chi tình. Các văn thần thì từng cái ngây ra như phỗng, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Lâm Như Hải nguyên bản nhíu chặt lông mày trong nháy mắt giãn ra, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên mừng rỡ cùng vui mừng, tự lẩm bẩm, hiền chất lại có như thế thần lực, khó trách bằng chừng ấy tuổi liền có thể đại phá hậu kim một bên hạ thủ trung bị cái này kinh động như gặp thiên nhân một màn mà khiến cho bộ mặt biểu lộ mất khống chế, miệng đại trương, hai mắt trợn tròn xoe, bộ kia không thể tin bộ dáng dường như thấy được thiên thần hạ phàm. Qua một hồi lâu, hắn mới phản ứng được, lúc này quỳ xuống hướng khánh đế hô to, chúc mừng bệ hạ. Đây là thượng thiên phù hộ ta đại khánh hiện ra. Thần võ hầu có thể dơ lên cái này nặng 2000 cân đại đỉnh, không phải sức người có thể bằng cũng, quả thật thiên thần hạ phàm, chúc phúc tại ta đại khánh. Đây là ta đại khánh may mắn, bệ hạ chi phúc. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chương 156, vườn thượng nguyện đấu thú chương 156, vườn thượng nguyện đấu thú khánh đế đứng ở một bên, đem hạ thủ chung lời nói toàn bộ lọt vào tai, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng vui mừng, trên mặt cũng đầy là ý cười, nét mặt hường hào, dường như kia cử đỉnh người chính là chính hắn đồng dạng, kìm lòng không được lớn tiếng tán thưởng, tốt, tốt, tốt một cái thần võ hầu. Có ngươi dạng này thần tử, là ta đại khánh may mắn. Giả Cù vững vàng đem đại đỉnh buông xuống, mặt không đổi sắc, hơi thở không gấp đi tới khánh võ đế trước mặt, vì một chân chiến đất, bệ hạ, vi thần đã chứng minh tự thân lực lượng, đối phó kia ba Nhật Tư vi thần nhất định toàn lực ứng phó, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Còn mời bệ hạ an tâm. Khánh đế vẻ mặt tươi cười, tự mình đỡ dậy Giả Cù, có ngươi lần này biểu hiện, chớm còn có gì đáng lo. Đi, nhanh chóng tiến về cấm viện đấu thú trường, chớm ngược lại muốn xem kia hai nước sứ giả nhìn thấy ngươi hàng phục kia mãnh hổ thời điểm, sẽ là như thế nào biểu lộ. Khánh đế lòng tràn đầy vui vẻ, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng cùng chờ mong, tiếp theo quay đầu đối một bên hạ thủ trung phân phó, hạ thủ trung, nhanh đi chuẩn bị một đỉnh hoa lệ điệu liễn, đưa thần võ hầu tiến về cấm viện đấu thú trường. Thần võ hầu vừa mới lực nâng đại đỉnh, tiêu hao khá lớn, cần nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị tiếp xuống tỉ thí. Giả Cù thấy thế, đang muốn chối từ, khánh đế lại khoát tay ngăn lại, Giả Ái Khanh, ngươi chớ chối từ. Ngươi sắp là ta đại khánh chém giết mãnh hổ, như thế hung hiểm, chấm vì ngươi chuẩn bị một đỉnh điệu liễn thì thế nào? Ngươi lại an tâm cưỡi, giữ tốt khí lực tiến về vườn thượng nguyện, để cho chấm cùng các khanh nhà nhìn thấy ngươi anh tư. Giả Cù nghe vậy, đành phải khom mình hành lễ, cảm kích nói, đa tạ bệ hạ long ân, vi thần tuân chỉ. Hạ thủ trung đội vàng nhận lời, bước nhanh rời đi, chỉ chốc lát sau liền chỉ huy hạ nhân nhấc đến một đỉnh trang trí hoa lệ tiểu liễn. Thế là, Giả Cù tại mọi người chen chúc hạ, ngồi lên tiểu liễn, từ một đám thị vệ dơ lên, trùng trùng điệp điệp tiến về cấm viện đấu thú trường. Vườn thượng viện bên trong, cây xanh râm mát, chim hót hoa nở, hoàn toàn yên tĩnh tường hòa. Nhưng mà, phần này yên tĩnh rất nhanh bị từng đợt đinh thai nhức góc tiếng hổ gầm đánh bỡ, thanh âm kia như là sơn lâm chi vương tại tuyên cáo lãnh địa của mình. Cả kinh trong rừng phi cầm tẩu thú chạy tứ phía, lá cây vang xào xạc. Mông cổ cùng thắt đắt đám sứ giả đứng tại lồng sắt bên cạnh, nghe như vậy chấn nhiếp lòng người hổ tiếng rít, cũng là một hồi kiến kỵ, nhưng qua đi đều là trong ánh mắt đã có chờ mong lại có trào phúng. Nhìn qua trước mắt cái kia bị bài thô bao khỏa lồng sắt, khóe môi nết lên không dễ dàng phát giác mỉm cười, dường như đã tiên đoán được sắp diễn ra trò hay. Hừ, đại khánh thần võ hầu, thật chẳng lẽ cho là mình có thể giống Tây Du Ký bên trong anh hùng giống như hàng phục ba xạ. Thật sự là người si nói mộng. Một vị mông cổ sứ giả thấp giọng rêu cợt nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Đúng vậy a, chỉ là một người, sao có thể cùng cái loại này manh thú chống lại. Việc này như thành, chúng ta tránh không được trò cười. Một vị khác thắt đát sứ giả phụ hòa nói, trên mặt mang nụ cười nghiền ngẫm. Mông cổ sứ giả A Mễ Nhi cười lạnh một tiếng, đối bên cạnh thắt đát sứ giả A Cổ Tư nói, ngươi nhìn kia đại khánh thần võ hầu, bất quá là miệng còn hôi sữa tiểu tử, dám khiêu chiến chúng ta bá chủ trên thảo nguyên ba Nhật Tư. Đây quả thực là một trận náo kịch. A Cổ Tư gật đầu phụ họa, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, đúng vậy a, cái này thần võ hầu mặc dù có chút bản sự, nhưng cuối cùng trẻ tuổi nóng tính, không biết trời cao đất rộng. Hôm nay chúng ta liền để hắn kiến thức một chút sự lợi hại của nó. A Mễ Nhi cùng A Cổ Tư liếc nhau, hai người trong mắt đều hiện lên một tia đắc ý. A Cổ Tư thấp giọng nói rằng, chúng ta sớm đã tại ba Nhật Tư trong đồ ăn lẫn vào liệt phong hoàn có thể kích thích giá tính của nó, dựa tính phát tác sau càng thêm hung mãnh vô cùng, mười phần tàn bạo. A Mễ Nhi nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lộ ra vẻ tán thành. Ha ha, thật sự là ý kiến hay. Cứ như vậy, kia thần võ hầu chỉ sợ cũng thật khó lấy toàn thân trở lui. Hôm nay cuộc tỷ thí này chính là hắn nhân sinh bên trong cuối cùng một trận biểu diễn. Nơi xa truyền đến một hồi ồn ào náo động. Khánh đế Tiệu Liễn dẫn đầu đến đấu thú trường, sau đó là Giả Cù Tiệu Liễn, tại Tiệu Liễn về sau thì là trùng trùng điệp điệp văn võ bá quan đội ngũ. Tiệu Liễn chậm rãi dừng lại, khánh đế dẫn đầu đi ra, mắt sáng như đuốc, liếc nhìn toàn trường, uy nghiêm bên trong mang theo vài phần chờ mong. Sau đó, Giả Cù cũng tại thị vệ nâng đỡ đi ra Tiệu Liễn, hắn sát mặt bình tĩnh, trong ánh mắt lại thiêu đốt lên bất diệt đấu trí. Giả Ái Khanh, ngươi có thể chuẩn bị xong. Khánh đế thanh âm tại trống trải đấu thú trường bên trong quanh quẩn, lộ ra phá lệ to. Giả Cừ khẽ khom người, thanh âm kiên định, vi thần đã chuẩn bị thỏa đáng, mời bệ hạ dựa mắt mà đợi. Khánh đế thỏa mãn gật gật đầu, vung tay lên, ra hiệu Giả Cừ xuống dưới. Nhưng vào lúc này, một hồi càng thêm long trọng nghi trượng thanh âm truyền đến, đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thái thượng hoàng Loan Giá chậm rãi đến. Kia Loan Giá vàng son lộng lẫy, từ số thất màu lông thuần chính tuấn mã dẫn dắt. Trung quanh người hầu san sát, từng cái thần sắc trang nghiêm, cầm trong tay nghi trượng đồ vật. Loan Giá chỗ đến, đám người nhao nhao hành lễ, trong miệng hô to, tham kiến thái thượng hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Khánh đế thấy như thế cảnh tượng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng theo chỗ ngồi của mình đứng dậy, đi xuống đài cao, đi vào Loan Giá trước, cung kính hành lễ nói, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Thái thượng hoàng ngồi Loan Giá bên trong, có chút đưa tay ra hiệu đám người đứng dậy. Sau đó, tại phùng bảo nâng đỡ, chậm rãi đi xuống Loan Giá, mang theo đám người đi đến trên đài cao. Ánh mắt đảo mắt một vòng, cuối cùng rơi vào đấu thú trường bên trong Giả Cừ trên thân, chậm rãi mở miệng, câu nghe nói chuyện hôm nay, biết chắc hiểu thần võ hầu cử đỉnh chi trắng nâng. Câu ngược lại muốn xem, cái này từ ngưng thuận ngũ niên phục liêu hảo ngôn thần võ hầu, hôm nay phải chẳng có thể bình yên ứng đối con hổ này. Nếu là hôm nay cứ thế mà chết đi, cô cũng sẽ không bỏ qua hắn, chắc chắn sai người khác xuống bài minh, để tiếng xấu muôn đời. Nghe vậy, Khánh đế mặt không thay đổi nhìn xem thái thượng hoàng, cái loại này thời điểm còn như thế đả kích tâm phúc của hắn, dứt khoát lười nhác đang chú ý, nhìn về phía khán đài, vung tay lên, ra hiệu tranh tài bắt đầu. Dưới khán đài sớm đã vận sức chờ phát động Giả Cừ thấy một màn này, đưa mắt nhìn sang đấu thú trường bên trong một đầu khác lồng sắt, cho dù là có vài thô ba khỏa, như cũ có thể khiến cho đám người cảm nhận được kia cổ mãnh liệt mênh mông hung hãn chi khí sắp phá lồng mà ra. Dưới trận, lồng sắt cửa chậm rãi bị trên trận thị vệ chậm rãi kéo, một đầu quái vật khổng lồ đột nhiên xông ra. Thân hình mạnh mẽ, thân dài một trượng, màu lông hoàng hắc giao nhau, giống như tơ lụa giống như bóng loáng nhưng lại mang theo mơ hồ con trạch. Nó kia rộng lớn lưng tựa như một toàn núi nhỏ, cơ bắp đường cong tại da lông hạm như ẩn như hiện, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Tráng kiện hữu lực tứ chi vững vàng chống đỡ lấy thân thể cao lớn, dưới lòng bàn chân lợi trảo giống như móc câu cong, lóe ra hàn mang. Nó ngẩng cao lên đầu lâu, một đôi như trung đồng mắt to lộ ra hung ác cùng tàn nhẫn, huyết buồn đại khẩu mở ra, răng nanh sắc bén làm cho người sợ hãi. Ngửa mặt lên trời thét dài, đinh hai nhức góc tiếng giống phảng phất muốn chọc tan bầu trời. Trên trận mọi người đều là bị chấn nhiếp hô hấp cứng lại, con người hơi co lại, nhìn qua dưới trận lẻ loi trơ trọi đứng đấy Giả Cừ, dường như tự thân thân lâm kỳ cảnh giống như nội tâm sợ hãi không thôi. Chương 157, vườn thượng nguyện đấu thú 2 chương 157, vườn thượng nguyện đấu thú 2 3 nhật tư. Mông cổ cùng thắt đắt đám sứ giả cùng nhiệt hô to, trong mắt của bọn hắn lóe ra gần như điên cuồng quang mang. Đó là một loại hỗn tạp điên cuồng cùng thần sắc mong đợi, dường như đã tiên đoán được Giả Cừ bị mãnh hổ tàn nhẫn xé nát thê thảm hình tượng, nội tâm mừng thầm không thôi. A Cổ Tư nhìn chăm chú kia trạng thái gần như điên cuồng lão hổ, trong lòng một hồi khuấy động, khó nói lên lời hưng phấn dưới đáy lòng lan tràn. Hắn hạ giọng, đối bên cạnh A Mệ Nhi tản nhận dưới đất thấp lời nói, nhìn một cái nó kia hung hãn vô cùng bộ dáng, thật sự là trời trợ giúp chúng ta, dược vật kia đúng vào lúc này phát tác. Ha 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 ha. A Cổ Tư tiếng cười tại trong cổ họng lan lộn, giống như cú vọ thê lương tê mình, làm cho người sợ hãi kinh hãi. Khánh đế, thái thượng hoàng cùng đông đảo văn võ bá quan đã an tọa tại trên khán đài, vẻ mặt trang trọng trang nghiêm, con mắt chăm chú khóa chặt giữa sân ngay tại phát sinh tất cả. Mặc dù biết được Giả Cừ có thể giơ lên trấn quốc đỉnh, sau khi đối mặt đầu này gần dài 3 mét, ánh mắt làm cho người sợ hãi, huyết buồn đại khẩu mở ra mãnh hổ lúc, trong lòng của bọn hắn vẫn khuyết thiếu đầy đủ lực lượng. Kia mãnh hổ toàn thân cơ bắp căng cứng, mỗi một lần hô hấp dường như đều có thể quấy chung quanh khí lưu, khiến người nhìn mà phát khiếp. Thái thượng hoàng chưa từng tận mắt nhìn thấy Giả Cừ cử đỉnh hành động vĩ đại, chỉ là theo người khác tự thuật bên trong biết được việc này, trong lòng cuối cùng thiếu khuyết kia phần trực quan mang tới mạnh mẽ rung động. Giờ phút này nhìn thấy dưới đài cái này khổng lồ như thế mãnh hổ, không khỏi lông mày nhíu chặt, lòng tràn đầy sầu lo. Mặc kệ hắn cùng Khánh đế ở giữa tồn tại nhiều ít quyền lực phân tranh, kia chung quy là cha con bọn họ ở giữa gấp mắt. Nhưng nếu như nhường người trong thảo nguyên trắng trợn xem buồn quốc cho cười, nhường đại Khánh hổ thẹn, đây là hắn vô luận như thế nào đều tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Mọi người ở đây thật sâu đắm chìm trong đối lao hổ sợ hai thời điểm, bỗng nhiên có người lấy lại tinh thần, vẻ mặt kinh hoàng nhìn về phía Giả Cừ, ngón tay run rẩy chỉ hướng hắn, thanh âm mang theo run rẩy thanh âm rung động lớn tiếng la lên, "Không xong, bệ hạ, thần võ hầu hắn, không có mang theo binh khí." A! Này âm thanh vừa ra, trên trận trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Đám người vội vàng đem nhìn chằm chằm lão hổ ánh mắt rời, ngược lại nhìn về phía Giả Cừ, trong chốc lát nhao nhao sắc mặt đại biến. Khánh đế đột nhiên đứng dậy, trên mặt trong nháy mắt dâng lên một cỗ thất kinh thần sắc, hắn trừng lớn hai mắt, đây là hắn lần đầu ở trước mặt mọi người thất thố như vậy. Làm sao có thể? Giả Cừ như thế nào phạm phải loại sai lầm cấp thấp này, chẳng lẽ? Khánh đế lại là đột nhiên vừa quay đầu lại, quay người hướng phía vẫn ngồi thái thượng hoàng nhìn lại, sắc mặt cực kỳ khó coi lại tràn ngập phẫn nộ, trong miệng cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ, "Phụ hoàng." Thái thượng hoàng bị Khánh võ đế bất thình lình chất vấn cả kinh sững sờ, hắn nhíu mày đứng dậy, trong ánh mắt mang theo một tia mê hoặc cùng tức giận. "Ngươi đây là ý gì?" "Tuyệt không có khả năng." Thái thượng hoàng tự nhiên tin tưởng hoàng đế cho rằng trong sân mọi thứ đều là hắn trong bóng tối giở trò, nhưng sao lại có thể như thế đây? Cho dù hắn cực độ khát vọng đoạt lại hoàng đế quyền lực trong tay, cho dù hắn lại thế nào điên cuồng, cũng sẽ không làm ra cái loại này ngu xuẩn sự tình. "Ân." Thái thượng hoàng trong lòng run lên, chính hắn không nguyện ý làm như vậy, cũng không đại biểu. "Chẳng lẽ?" Thái thượng hoàng nhìn về phía một bên nội các thủ phụ Trương Vinh cùng Hữu Đô đốc Thường Hà Phi, trong ánh mắt bao hàm hỏi thăm cùng chất vấn, ánh mắt kia dường như thực chất, tại trên thân hai người qua lại liếc nhìn. Trương Vinh cùng Thường Hàn Phi cảm nhận được Thái Thượng Hoàng ánh mắt, tự nhiên minh bạch Thái Thượng Hoàng ý tứ, đều là sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Khánh Đế thấy cảnh này, hoài nghi trong lòng có chút hạ thấp, nhưng lo lắng lần nữa giống như thủy triều sông lên đầu, đang muốn mở miệng giải thích, liền lại nghe được có người kinh hô, tới, đánh nhau. Mau nhìn. Trên khán đài tiếng kinh hô lại lần nữa vang lên, đúng như thủy triều mãnh liệt, tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Thái Thượng Hoàng cùng Khánh Đế hai người giờ phút này quả thực không rảnh lại đi suy tư cái này phía sau có tồn tại hay không âm mưu tính toán. Hai người gần như đồng thời đem ánh mắt vội vàng nhìn về phía trong sân, thần sắc khẩn trương tới cực điểm. Khánh Đế hai tay càng là không tự giác chăm chú nắm lấy rào chắn bên trên lan can, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà phát ra màu trắng. Trong sân, Giả Cù ánh mắt trầm ổn như nước, nhìn chằm chằm đối diện mãnh hổ. Kia mãnh hổ dường như cũng cảm nhận được người trước mắt mang tới to lớn uy hiếp, phát ra trận trận trầm thấp mà tràn ngập uy hiếp gào thét, toàn thân lông tóc chuẩn bị đứng đấy, bốn cái móng vuốt càng không ngừng đạp đất mặt, giơ lên một mảnh bụi đất về sau, giống như mũi tên đồng dạng hướng phía Giả Cù tấn mãnh đánh tới. Hừ. Giả Cù nhếch miệng lộ ra một vệt nhe răng cười, hừ lạnh một tiếng, không thối lui chút nào, đón lao hổ đánh tới phương hướng, dưới chân bộ pháp như gió táp giống như chạy vội mà ra. Trong nháy mắt, một người một hổ cấp tốc tới gần, ngay tại sắp tiếp xúc trong nháy mắt, lao hổ đột nhiên nhảy lên thật cao, hổ trảo mang theo gào thét thanh âm xé gió hướng Giả Cù mạnh mẽ vung đi, huyết buồn đại khẩu đại trương, răng nanh lóe ra làm người sợ run lạnh lẽo qua mang, hiển thị rõ vương giả thái độ. Chết đi. Giả Cù nổi giận gầm lên một tiếng, không sợ hãi chút nào, giống nhau nhảy lên thật cao, một người một hổ trong nháy mắt đằng không mà lên. Giả Cù tay phải nắm thật chặt thành thiết quyền, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế bằng bạc, ngang nhiên đối cứng mãnh hổ thiết trưởng. Nhục quyền cùng thiết trưởng va nhau, lồng ngực cùng bộ ngực chạm vào nhau. Phanh! Một tiếng lột ngạt đến cực điểm tiếng vang trên không trung đống nhiên nổ vang, dường như một đạo kinh thiên động địa kinh lôi, đám người thấy trong lòng một hồi sợ hãi không thôi, cái này là nhục thể kịch liệt va chạm phát ra tiếng vang. Cả hai lực lượng trên không trung đan vào lẫn nhau, phản phất có một cố vô hình cường đại sóng xung kích hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Lão hổ bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này cưỡng ép tung bay, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung về sau, nặng nề mà rơi vào mấy trượng bên ngoài, sau khi hạ xuống lộn hai vòng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Giả Cù trên không trung có chút điều chỉnh thân hình của mình, hai chân như là gió lốc đồng dạng nhanh chóng chuyển động, thân thể trên không trung xoay tròn hai vòng sau, tan mất bộ phận lực trùng kích sau, vững vàng rơi trên mặt đất, hai chân rơi xuống đất chỗ, mặt đất cũng hơi hạ xuống. Cái này kinh tâm động phách một màn nhường toàn trường tất cả mọi người cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Mông cổ cùng thắt đắt đám sứ giả nhao nhao trừng lớn hai mắt. Hai mắt cơ hồ khỏe mắt nước, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc, trong miệng không hẹn mà cùng hét to, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Thế gian vì sao lại có người có thể cùng lão hổ trên không trung chính diện chống lại, đồng thời không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đại Khánh Văn Võ bá quan thì là hít sâu một hơi, bị cái này mạo hiểm vạn phần cảnh tượng rung động đến không biết làm sao. Có đại thần há to mồm, hồi lâu đều không thể khép lại. Có thì vô ý thức nắm chắc bên cạnh người ống tay áo, ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà biến tái nhợt, cả kinh một câu cũng nói không nên lời. Khánh Đế hai tay nguyên bản vẫn cực kỳ dùng sức nắm chặt rào chắn bên trên lan can, giờ phút này càng là gia tăng cường độ, toàn thân vì vậy mà run rẩy không ngừng, trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn qua, đóng chặt đôi môi không biết là duyên cớ nào lại bởi vì run rẩy mà khẽ trương khẽ hợp. Giả Cù nhìn qua thần thái điên cuồng lão hổ, nụ cười dữ tợn càng thêm rõ ràng, nhưng mà bởi vì tuấn tú khuôn mặt, không chỉ có không hiện cho hề, ngược lại tăng thêm mấy phần cuồng ngạo không bị trói buộc. Thông quái, ta đã hồi lâu chưa từng toàn lực thi triển, thêm ít sức mạnh, để cho ta thỏa thích tận hứng. Giả Cù hưng phấn không thôi lớn tiếng gầm rú, thanh âm giống như hồng trùng vang vọng toàn bộ đấu thu trường, không kịp chờ đợi chủ động phát khởi thế công, hướng phía lao hổ chạy như điên. Lao hổ run run người, lung lay đầu, dường như bị khơi dậy mãnh liệt hơn hung tính, lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, liều lĩnh hướng phía Giả Cù lần nữa bổ nhào qua. Chương 158, ba quyền giết hổ, xé xác mãnh hổ. Chương 158, ba quyền giết hổ, xé xác mãnh hổ. Một người một hổ nhanh chóng chạy gần, tại sắp lại lần nữa tiếp xúc thời điểm, lao hổ nhảy lên thật cao, trên không trung thay đổi thân thể cao lớn, mượn nhờ quán tính, dùng tráng kiện tay phải như roi thép đồng dạng hướng phía Giả Cù quét ngang tới. Giả Cù ánh mắt như điện, cho dù giờ phút này nhiệt huyết sông lên đầu như cũ bén nhạy bắt được lão hổ động tác, nghiêng người lói lên, kia sắc bén hổ chảo lau quần áo của hắn gào thét mà qua. Giả Cù thừa dịp lão hổ lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh lúc, đột nhiên lấn người mà lên, hai tay như kìm sắt đồng dạng tóm chặt lấy lão hổ kia quét ngang mà qua chân trước. Lão hổ ra sức dây rủa, không ngừng vặn vẹo thân thể, ý đồ tránh thoát Giả Cù trường khống. Giả Cù hét lớn một tiếng, hai tay cơ bắp nâng lên, nổi gân xanh, mạnh mẽ đem lão hổ giơ lên. Trên không trung, lão hổ điên cuồng cơ tứ chi, phát ra trận trận gào thét. Giả Cù lại không hề lay động, hắn nhắm ngay thời cơ, đem lão hổ mạnh mẽ hướng xuống đất đập tới. Đập cho ta. Oanh một tiếng, mặt đất bị nện ra một cái hố to, bụi đất tung bay. Lão hổ bị đau, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn gầm thét. Giả Cù cũng không như vậy dừng tay, hắn cấp tốc tiến lên, một cước giẫm tại lão hổ trên lưng, thừa dịp lão hổ dễ dỗi lấy mong muốn đứng dậy thời điểm, trở tay một thanh ấn xuống lão hổ đỉnh đầu, dùng hết lực khí toàn thân ép xuống. Lão hổ bị gắt gao đặt ở trên mặt đất, không thể động đậy. Ngay sau đó, Giả Cù giơ lên hữu quyền, mang theo thiên quân chi lực mạnh mẽ đè xuống, phanh một tiếng vang trầm, lão hổ đầu bị đánh trúng, lập tức đầu váng mắt hoa. Lão hổ bị đau, thân thể bản năng lăn lộn một chút, ý đồ thoát khỏi Giả Cù công kích, sau đó loạn trà loạn choạng mà thối lui mấy bước. Nhưng mà, nó trong mắt hung quang cũng không tiêu tán, làm sơ thở dốc sau, lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, liều lĩnh hướng phía Giả Cù đánh tới. Giả Cù đã sớm chuẩn bị, tại lão hổ đánh tới trong nháy mắt, hắn lần nữa tinh chuẩn nắm lấy thời cơ, tay trái ấn xuống lao hổ mũi thở lần nữa khiến cho đặt ở trên mặt đất, tay phải tụ lực lại là một quyền nặng nghề mà đánh vào lao hổ trên đầu. Đụng. Một quyền này xuống dưới, lao hổ động tác rõ ràng biến chậm chạp, ánh mắt cũng bắt đầu biến mê ly. Giả Cù thấy thế, không chút do dự nhanh chóng lần nữa đứng dậy, cánh cung, xoay người, tụ lực tay phải cào cao giơ lên. Chết đi. Phanh. Một quyền này ngưng tụ Giả Cù tất cả lực lượng, phản phất muốn đem đầu này manh thú hoàn toàn mất mạng. Theo một quyền này rơi xuống, lão hổ trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc, cước đái cùng ra, một cỗ mùi gây mũi tràn ngập trong không khí. Ngay sau đó, thân thể cao lớn chậm rãi ngã xuống đất, rơi lên một mảnh bụi đất. Trên trận mọi người thấy một màn này, đầu tiên là một hồi tĩnh mịch, sau đó buộc phát ra các loại khác biệt oanh thả giống như gọi. Văn võ bá quan nhóm đầu tiên là bị cái này rung động cảnh tượng cả kinh ngây ra như phỗng, sau đó nhao nhao lấy lại tinh thần, buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng tiếng than thở. Chính là thận trọng các quan văn đều là mặt đỏ tới mang tai, kích động đến khó mà tự kiềm chế, bọn hắn cơ ống tay áo, cao giọng la lên. Ngày thường văn nhã hình tượng giờ phút này đã hoàn toàn không để ý, võ tướng nhóm thì là dùng sức luốt bên cạnh lan can, hai mắt trợn lên, lớn tiếng gọi tốt, kia phóng khoáng khí thế dường như chính bọn hắn chính là trên trận bên thắng. Trong miệng hô to, thần võ hầu uy vũ, đại khánh vạn tuế. Toàn bộ khán đài đều đắm chìm trong một mảnh vui mừng bên trong. Mông cổ cùng Thắt Đát đám sứ giả sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, nguyên bản phách lối khí diễm biến mất không thấy hình bóng. Trong đó một sứ giả hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong miệng tự lẩm bẩm, cái này sao có thể. Một cái khác sứ giả thì trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm trong sân Giả Cù, dường như thấy được đến từ địa ngục các ma, bờ môi run rẩy, lại nói không ra một câu. Khánh Đế nguyên bản khẩn trương đến cực hạn trên mặt, giờ phút này lộ ra thoải mái cùng tự hào thân sắc. Hắn kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay càng không ngừng vỗ tay, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, lớn tiếng gọi tốt, tốt, tốt. Thần võ hầu, ngươi không phụ chấp nhìn. Tự dưới trận một người một hồi bắt đầu tương sát sau, thái thượng hoàng miệng liền không có khép lại qua, Phùng Bảo cũng là chìm ở quên nhắc nhở. Nhìn qua dưới đài Giả Cù, thái thượng hoàng nội tâm một hồi phức tạp. Vui chính là hắn năng lực đại khánh hàng phục mãnh hổ, hoàn thành thảo nguyên hai nước điều kiện khiến cho xương thần tiến cống. Lo chính là thái thượng hoàng nhìn về phía hoàng đế thân ảnh, cho dù là không nhìn thấy mặt của hắn, cũng có thể biết giờ phút này khánh võ đế là bực nào vui vẻ, như thế nào hăng hái. Trên trận tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước. Giả Cù đứng tại ngã xuống đất mãnh hổ bên cạnh, cười hưởng thụ lấy đây hết thảy. Bất quá là một hợp cách trung thần, tự nhiên muốn là bệ hạ cân nhắc, không phải còn thế nào tiến bộ a? Tại cả đám kinh hô ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Giả Cù đưa tay bắt lấy lao hổ đầu. Trên cánh tay cơ bắp cao cao nổi lên, hắn đột nhiên phát lực, đem đầu hổ mạnh mẽ thay đổi lên, tiếp lấy dùng sức vừa gậy, nương theo lấy một hồi giận người xương cốt đứt gãy âm thanh răng rắc cùng cơ bắp xé rách âm thanh cờ rắc toàn bộ đầu hổ ngay tiếp theo một đoạn cổ sống bị sinh sinh rút ra. Máu tươi như suối phun giống như tuôn ra, chiếu xuống trên mặt đất, hình thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình huyết sắc. Giả Cù hai tay cung kính bưng lấy đầu hổ, hổ xương sống lưng trên mặt đất kéo lấy, vạch ra một vết máu đỏ sẫm, hỗn hợp có bùn đất, lộ ra phá lệ dữ tợn. Đầu hổ không ngừng chảy xuống máu tươi, tựa như một chuỗi gãy mất tuyến huyết châu. Trên mặt đất lưu lại một chuỗi nhìn thấy mà giật mình điểm đỏ, chậm rãi hướng phía Khánh Đế cùng Thái Thượng Hoàng trên đài cao vị trí đi đến. Giả Cù bộ pháp trầm ổn, không nhanh không chậm, mỗi một bước đều dường như đạp ở lòng của mọi người trên dây. Trên khán đài đám người thấy thế, đều là chấn kinh, không dám ra một tiếng đại khí, lặng lặng nhìn qua một màn này. Liền hô hấp đều dường như đông lại. Nhìn qua Giả Cù trong tay viên kia đấm máu đầu hổ, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời sợ hãi cùng kính sợ. Sau đó ngay sau đó tựa hồ là nghĩ đến cái gì, văn võ bá quan đều là toàn thân rung động, lần nữa nhấc lên tâm thần kích động nhìn qua một màn này. Sinh hoạt thường ngày chú quan cùng Hàn Lâm viện sử quan giờ phút này sớm đã thần tình kích động, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt ướt át, không để ý hình tượng lấy giấy bút, nhìn qua một màn này điên cuồng biết. Khánh Đế giờ phút này sớm đã khôi phục đế vương uy nghiêm, thần sắc trang nghiêm, ánh mắt thâm thúy mà sáng tỏ, giống như đầm sâu bên trong lóe ra hàn tình, nhưng mà long bào hạ thủ run nhẹ nhẹ lại cho thấy tâm tình kích động. Khi đi đến khoảng cách khán đài hạ sai không nhiều vị trí lúc, Giả Cù ngẩng đầu đỡ ngực, giơ cao đầu hổ, hoàn toàn không để ý máu me đầm địa rơi xuống tự thân bộ dáng chật vật, tiếng như hồng trung giống như la lớn, vi thần Giả Cù, dũng chiến mãnh hổ. Nay đem này đầu kính dâng cho bệ hạ. Nguyễn ta đại khánh Giang Sơn vĩnh cố, quốc uy hạo đảng, trong bốn biển đều vui lòng phục tùng, bát phương man di đều túi đầu xưng thần. Lời vừa nói ra, văn võ bá quan nhao nhao quỳ xuống đất, tề thanh hô to, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thần võ hầu công che thiên thu, dũng quan tam quân. Nguyễn ta đại khánh phồn minh hương thịnh, thiên thu vạn đại, vĩnh hưởng thái bình. Chương 159, ban thưởng chương 159, ban thưởng Khánh Đế nhìn qua Giả Cù trong tay viên kia đấm máu lại vẫn hiển uy đột nhiên đầu hổ, trong lòng dũng động trước nay chưa từng có hào hùng cùng tự hào. Đứng thẳng lên sống lưng, long bào theo gió mà động, càng lộ vẻ uy nghiêm, quét mắt ở đây mỗi người. Văn võ bá quan quỳ rạp trên đất, trên mặt của bọn hắn tràn đầy kích động cùng sùng kính, tề thanh hô to, thanh âm tại trên khán đài về tay không đãng, phản phất muốn đem phần này trung thành cùng kính ngưỡng truyền lại cho thiên địa vạn vật. Mông cổ cùng Thắt Đát đám sứ giả cũng bị cái này rung động lòng người cảnh tượng chỗ chấn, mặc dù trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng, nhưng giờ phút này cũng không thể không khiêm tốn cung kính hành lễ, lấy đó đối đại khánh hoàng đế kính sợ. Khánh Đế quay đầu nhìn thái thượng hoàng một cái, ánh mắt kia ý vị thâm trường, hình như có thiên ngôn bản ngữ. Thái thượng hoàng khẽ bước cằm, biểu hiện trên mặt phức tạp. Cuối cùng, Khánh Đế đem ánh mắt dừng lại tại giơ cao đầu hổ Giả Cù trên thân, thanh âm to, các khanh bình thân. Văn võ bá quan nghe tiếng mà lên, lần nữa tề thanh hô to, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Khánh đế chờ đám người đứng dậy về sau, ánh mắt như điện bắn về phía Mông Cổ cùng Thát Đát sứ giả, nhếch miệng lên một vệt đường cong, "Bây giờ yêu cầu của các ngươi đã đạt thành, đầu này mãnh hổ đã bị thần võ hầu hàng phục. Hiện tại các ngươi phải làm như thế nào đâu?" Hơi hơi dừng một chút, tăng thêm ngữ khí, "Lúc trước các ngươi đưa ra như vậy tỉ thí, công bố nếu có người có thể thắng này hổ, liền túi đầu xưng thần. Bây giờ, còn nhớ rõ lúc trước hứa hẹn, là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, xưng thần tiên cống, vĩnh kết hữu hảo. Vẫn là có khác tâm tư, như toàn vi phạm." Mông Cổ cùng Thát Đát đám sứ giả nghe vậy, hơi biến sắc mặt, giờ phút này tình thế đã không cho bọn hắn lại có bất kỳ nói ra điều kiện khả năng. Mông Cổ sứ giả A Mệ Nhĩ vội vàng tiến lên một bước, cung kính nói rằng, "Bệ hạ, chúng ta tự nhiên nhớ tin tưởng. Chúng ta nguyện tuân thủ nghiêm ngặt lời thề, sau khi trở về, lập tức cáo chi đại hãn, từ đây đối đại khánh túi đầu xưng thần, mỗi năm tiền cống, tuyệt không dám có nửa phần vi phạm." Thát Đát sứ giả A Cổ Tư cũng đội vàng đuổi theo, "Bệ hạ thánh minh, chúng ta nhìn trời phát thệ, định tuân theo hứa hẹn, vĩnh làm đại khánh phi thuộc, tuyệt không nuốt lời chi ý." Khánh đế hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Hừ, chỉ mong các ngươi nghĩ sao nói vậy." Hai vị sứ giả liên tục không ngừng gật đầu, thở mạnh cũng không dám. A Cổ Tư cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, "Bệ hạ, chúng ta nguyện tuân thủ lời thề, chỉ là còn có một chuyện muốn nhờ, nhìn bệ hạ đáp ứng. Chúng ta hy vọng bệ hạ đồng ý cùng ta quốc khai thông hố thị, lấy xúc tiến song phương mậu dịch qua lại, tạo phúc hai nước bách tính." Khánh đế vẻ mặt hơi chậm, nhưng lại lời nói xoay chuyển, "Chấm cũng không phải bất thông tình lý người. Hôm nay đã chuyện đã có kết luận, chấm cũng là có thể cho các ngươi hai nước một cái cơ hội. Không sai, lúc này còn cần chấm cùng đám đại thần chờ tiến hành thương nghị mới có thể trả lời." A Cổ Tư vội vàng không người gửi tới lời cảm ơn, "Bệ hạ khoan dung độ lượng, chúng ta vô cùng cảm kích. Việc này toàn bằng bệ hạ cùng chư vị đại nhân định đoạt, chúng ta lặng chờ tin lành." Khánh đế khẽ gật đầu, sau đó đem ánh mắt một lần nữa trở về giả cụ trên thân, trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi, "Thần võ hầu giả cụ, hôm nay ngươi lâm nguy không sợ, dũng đấu mãnh hổ, hiển thị rõ ta đại khánh binh sĩ anh dũng phong khoáng, là ta đại khánh lập xuống bất thế chi công. Chấm nhất định phải tưởng thưởng trọng hậu, lấy chiêu cáo thiên hạ, khen ngợi trung nghĩa vũ dũng người." Giả cụ quỳ một chân trên đất, ôn quyền nói rằng, "Bệ hạ hậu ái, thần nhận lấy thì ngại. Là bệ hạ, là đại khánh hiệu lực, là thân việc nằm trong phận sự, không dám giành công." Khánh đế tởi mở cười to, "Giả cụ không cần kiêm tốn. Chấm phong ngươi làm nhất đẳng thần võ hầu, ban thưởng thế tập vong thế, độc lộc gấp ba. Lại ban thưởng ngươi hoàng kim ngàn lượng, màu gấm trăm tớt. Khác thưởng ngươi miễn tử thiết khoán một đạo, có thể bảo vệ ngươi cùng tử tôn ba lần không chết chi tội." Giả cụ mừng rỡ trong lòng, thế xét đánh không kịp bưng thai nhanh chóng giật đầu, không cho ở đây thái thượng hoàng cùng chúng đại thần có cơ hội phản ứng, "Tạ bệ hạ long ân, thần máu chảy đầu rơi, cũng khó báo vạn nhất. Sau này tất nhiên càng thêm cẩn trọng, không phụ sự phó thác của bệ hạ." Lấy lại tinh thần, thái thượng hoàng có chút há miệng, thấy bộ này tình hình cũng không còn tốt mở miệng ngăn cản. Cho dù là hoàng đế cho miễn tử thiết khoán, 5 năm qua đi nếu là còn không thể hoàn thành phục liêu, giả cụ không chết cũng không có khả năng tại trường quản binh quyền, càng sẽ chịu thế nhân phỉ nhổ, bất quá chỉ là trong nội tâm 10 phần một ngạt. Khánh đế thỏa mãn nhìn xem giả cụ, lại đối cả triều văn võ nói rằng, "Hôm nay thần võ hầu hành động vĩ đại, chư vị đều có mắt cùng nhìn. Chấm hy vọng trong triều các vị ái khanh đều có thể bắt chước thần võ hầu, lòng mang gia quốc, trung thành làm theo việc công. Chỉ cần là ta đại khánh làm ra cống hiến, chấm tuyệt không keo kiệt ban thưởng." Văn võ ba quan tề thanh đáp, "Chúng thần cần tuân bệ hạ dạy bảo." Mông Cổ sứ giả A Mệ Nhĩ cùng ba đặc nhị trở lại chỗ ở, hai người đều là vẻ mặt tức hồn hện, nhưng lại mơ hồ mang theo vẻ mong đợi. A Mệ Nhĩ cau mày nói rằng, "Ừ, hôm nay thật sự là bị khuất, nhưng cuối cùng là đạt đến bộ phận mục đích. Chỉ là không biết cái này khai thông hố thị sự tình, đại khánh hoàng đế đến tuột cùng sẽ như thế nào quyết đoán." Ba đặc nhị thở dài, "Mặc kệ như thế nào, chúng ta tạm thời chỉ có thể chờ đợi. Bây giờ đại khánh quốc lực cường thịnh, chúng ta như muốn phát triển, cùng bọn hắn khai thông hố thị là lựa chọn tốt nhất. Chỉ hy vọng đừng lại sinh biến cho nên mới tốt." A Mễ Nhĩ đột nhiên đem trong tay chén rượu đện ở trên bàn, tức giận nói, vốn cho rằng kia ba nhật tư có thể khiến cho đại khánh người mất hết thể diện, không nghĩ tới lại giết ra giả cụ. Bây giờ chúng ta đánh mất quyền chủ động, thật thật hỏng kế hoạch của chúng ta. Ba đặc nhĩ cũng là mặt mũi tràn đầy âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, đúng vậy à, khẩu khí này thực sự khó mà nuốt xuống. Hơn nữa nhìn kia khánh võ đế tư thế, đối với khai thông hố thị sự tình còn do dự, thật không biết cuối cùng sẽ là như thế nào kết quả. A Mễ Nhĩ trong phòng đi qua đi lại, suy tư một lát sau nói rằng, không được, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Tuy nói dưới mắt đã hứa hẹn xưng thần tiên cống, nhưng hô thị một chuyện đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, nhất định phải nghĩ biện pháp thúc đẩy. Ba đặc nhi khen như mày, nhưng chúng ta bây giờ có thể có biện pháp nào? Đại khánh trên triều đình, mọi thứ đều từ đại khánh hoàng đế cùng những đại thần kia định đoạt. A Mễ Nhi nhìn qua nhà mình hậu bối, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ nói rằng, ba đặc nhi ngươi còn quá trẻ, đại khánh không phải vẹn vẹn là đại khánh hoàng đế định đoạt, phải biết bây giờ đại khánh có thể có hai vị hoàng đế, phe phái càng là san sát, nếu không có lớn quốc sự bọn hắn là không thể nào đoàn kết cùng một chỗ. Đã bên ngoài không được, vậy chúng ta liền đến ám. Nghe nói đại khánh triều đình cũng không phải là bền chắc như thép, đám đại thần ở giữa cũng tồn tại các loại lợi ích phân tranh. Chúng ta có thể phái người âm thầm liên lạc những cái kia đi ngược triều thông hố thị cảm thấy hứng thú, hứa lấy lợi lớn, để bọn hắn trên triều đình cho chúng ta nói chuyện. A Cổ Tư có chút lo lắng, làm như vậy có thể quá mạo hiểm hay không? Vạn nhất bọn hắn không thể tin đâu. Bọn hắn sẽ không thể tin, không thể tin đơn giản chính là cho không đủ tiền. A Mễ Nhĩ vẻ mặt chắc chắn, ngữ khí kiên quyết. Đi đem A Cổ Tư kêu đến, "A, không thể để cho chúng ta chính mình xuất tiền, đến làm cho Thát Đát bên kia cũng ra một phần lực. Hai chúng ta nhà cộng đồng mưu đồ việc này, thành công nắm chắc cũng có thể lớn chút. Hơn nữa một khi được chuyện, cùng chung lợi ích, bọn hắn cũng không lý tới từ cự tuyệt. A Mễ Nhĩ ánh mắt thâm trầm, trong đầu cấp tốc tính toán kế hoạch sau này. Ba Đạo Nhĩ, đối đãi bọn hắn phải chú ý tốt phân tức, không thể hỏng đại hãn đại kế. Chương 160, hành động vĩ đại. Chương 160, hành động vĩ đại. Kinh thành bên trong số một Việt Lai tiểu lâu bên trong, từ trước đến nay là quan to hiền quý, huân quý đám tử đệ tụ hội tiêu khiển chỗ. Hôm nay, lâu này bên trên trong gian phòng trang nhã, bầu không khí đang vô cùng náo nhiệt. Thần võ tướng quân Phùng Đường Chi tử Phùng Tử Anh, Giả Liễn, Thiết Gia đại công tử Thiết Bản, cùng với các võ hân hậu đối tể tụ một đường. Đám người hoặc là nâng chén uống, hoặc là cao đàm quát luận, được không khoái hoạt. Đang náo nhiệt ở giữa, Trấn Quốc công phủ Nưu Kế Tông nhi tử Nưu Giật thở hổng hộc từ thang lầu chạy lên, vừa chạy vừa gân cổ lên hô to, có đại sự đã xảy ra. Cái này một tiếng nói, trong nháy mắt phá vỡ trong tiểu lâu huyên áo, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn. Phùng Tử Anh nhíu mày lại, thả ra trong tay chén rượu, nhìn về phía Nưu Giật, "Nưu huynh, chuyện gì hốt hoảng như vậy?" Nưu Giật chạy đến phụ cận, hai tay chống lấy đầu gối, miệng lớn thở hổn hển, thật vất vả chậm quá mức nhi đến, đối với mọi người nói, "Chư vị, Mông Cổ cùng Thắt Đát sứ giả vào kinh rồi, còn tiến vào triều đình." Đám người nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, Thiết Bàn mở to hai mắt nhìn, đối với mấy cái này chuyện mới mẻ hắn có thể tiếp xúc không nhiều, hiếu kỳ cực kỳ, vội vàng nói, "Mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Nưu Giật háng giọng một cái, nói tiếp nói, "Kia Mông Cổ cùng Thắt Đát sứ giả trên triều đình đưa ra điều kiện, nói nếu ai có thể hàng phục bọn hắn mang tới một con hổ, bọn hắn liền hướng ta Đại Khanh túi đầu xưng thần, hàng tháng tiến cống." Giả Liễn biết miệng, khinh thường nói, "Đơn thương độc mã. Đây không phải nói bậy đi, ai có thể đơn thương độc mã xử lý một con hổ à, đây chính là Bách Thú Chi Vương. Huống hồ Mông Cổ cùng Thắt Đát dám như thế trắng trợn ra điều kiện, con hổ kia chỉ định lại lớn lại hung." Trung quanh mấy người nhao nhao gật đầu phụ họa, "Đúng thế, còn không phải sao, đây quả thực là thiên phương giả đảm." Nưu Giật lại cười thần bí, bắt đầu bán cái nút, "Ai, các ngươi có thể đoán sai đi. Ngay tại vừa rồi, lục bộ phát ra thông cáo, Mông Cổ cùng Thắt Đát sứ giả đã chính thức hướng ta Đại Khanh túi đầu xưng thần, thành nước phụ thuộc rồi. Đây là có chuyện gì?" Đám người lập tức xôn xao, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Nhanh đừng lề mề, đến cùng chuyện ra sao? Cái gì người tài ba hàng phục con hổ kia?" Trung tính hầu sự đỉnh chi tử Sử Lâm sốt ruột thuốc dục nói. Nưu Giật cười ha ha một tiếng, cố ý chậm ung dung bưng lên trên bàn một ly trà, ngửa đầu uống một hớp lớn, lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng, "Các ngươi còn nhớ rõ, trước đó là ai lập xuống ngũ niên phục liêu lời thề?" Đám người đầu tiên là sửng sở, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, Phùng Tử Anh dẫn đầu kịp phản ứng, "Thật ra, thật là kia thần võ hầu Giả Cụ." "Không sai, chính là Giả Hầu gia." Nưu Giật vỗ bàn một cái, hương phấn nói, "Các ngươi là không biết rõ à, việc này đã ở bên ngoài truyền ra, khi ta tới, bên đường bách tính đều đang thảo luận. Cái kia mãnh hổ, thân cao vài thước, chiều cao ước một trượng, bộ dáng kia, hung thật sự a. Có thể Giả Hầu gia không hề sợ hãi, tay không tấc sắt, một thân một mình trực diện mãnh hổ." Tất cả mọi người bị hấp dẫn lấy, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Nưu Giật, vẻn hai nghe. "Ta càng là nghe nói à, lần nữa trước đó còn chưa cùng con hổ kia chém giết, thần võ hầu vì để cho bệ hạ cùng văn võ bá quan an tâm, trực tiếp trước mặt mọi người tại Phụng Thiên điện bên ngoài đem nặng đến 2000 cân trấn quốc đỉnh giơ lên. Trang diện kia, kinh tâm động phách." "Cái gì? Cử đỉnh?" Không đợi Nưu Giật nói xong, Giả Liễn liền nhịn không được tiếng kinh hô đến, sau đó lại không khỏi nghĩ lên Giả Chân bị Giả Cụ dùng roi quất bay một màn kia, trong nháy mắt cảm thấy rất hợp lý, nhưng trên mặt cũng chảy ra không hiểu mồ hôi lạnh. Từ xưa đến nay, lực có thể cử đỉnh người bất quá một tay số lượng, không muốn Giả Hầu gia chính là nhân vật bậc này cũng không hổ là dám can đảm lập xuống ngũ niên phục liêu thiên sách tướng quân thần võ hầu. Phùng Tử Anh không khỏi cảm thán, nhớ tới phụ thân tự nhủ lên Giả gia vị này hầu gia lúc kia tán thưởng có thừa thân sắc, trong lòng càng là đối với Giả Cụ khâm phục không thôi. Nưu Giật một bộ cảm động lây bộ dáng, cuối cùng lấy lại tinh thần, vẻ mặt lo lắng cùng không vui đứng dậy nói rằng, "Các ngươi đừng nói trước, để cho ta nói xong." "Sao thế nào hả? Hầu gia ở đằng kia hoàng cung cấm viện đấu thú trường bên trong cùng mãnh hổ chém giết, nguyên lai tưởng rằng sẽ là một trận lòng tranh hổ đấu, không ngờ thần võ hầu ba quyền giết hổ, càng dựa vào một thân thần lực, sinh sinh đem kia mãnh hổ đầu cho giật xuống tới. Ngay tại Thắt Đát cùng Mông Cổ hai nước sứ đoàn trước mặt, trực tiếp hiến tặng cho bệ hạ." Nưu Giật nói đến khoa tay múa chân, dường như chính mình ngay tại hiện trường. "A, lại có như vậy dũng mãnh như thần người." Đám người nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. "Cái này cũng chưa hết, bệ hạ tại chỗ liền cho Giả Hầu gia thăng lên tước vị, hiện tại Giả Hầu gia hiện tại thật là nhất đẳng hầu tước rồi, còn cho đan tư thiết khoán, cũng chính là miễn tử thiết khoán, ba lần không chết chi tội. Cái này vinh quang, thật đúng là lớn đi." Nưu Giật tiếng nói vừa dứt, nhã gian bên trong lập tức bộc phát ra một hồi nhiệt liệt thảo luận cùng tiếng thán phục, trên mặt của mỗi người đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi cùng kính nghệ. "Nhất đẳng hầu tước, còn cho đan tư thiết khoán. Cái này Giả Hầu gia thật sự là khó lường a." Thiết Bàn liễu lơi không thôi, trừng lớn hai mắt, thầm nghĩ trong lòng, "Ngoan ngoãn, cái này cù huynh đệ cũng quá lợi hại chút. Trước kia chỉ coi hắn là bình thường hầu gia, không nghĩ tới lại có như thế bản lĩnh thông thiên. Thật là chúng ta mẫu mực cũng, chúng ta đều cùng thần võ hầu cùng tuổi, có rất người tuổi lớn, không ngờ lại như thế bình thường, chỉ biết sống phong túng, không có chút nào thành tích. Mà Giả Hầu gia lại có thể lập xuống cái loại này bất thế chi công, thật sự là hổ thẹn a." Trung tính hầu sự đỉnh chi tử Sử Lâm ủi ngùi mãi thôi, khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ, ngày xưa nhớ tới phụ thân nhiều phiên tán dương kia thần võ hầu, bây giờ nghĩ đến vẫn là khen có chút thu liễm. Đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Đúng rồi, Giả Liễn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, "Kia Mông Cổ cùng Thắt Đát đã xưng thần, cái này đến tiếp sau sự tình lại nên làm như thế nào?" Nưu Giật cười hắc hắc, nói rằng, "Ta đây cũng nghe nói chút, kia hai nước sứ giả còn mời cầu bệ hạ khai thông Hỗ Thị, bệ hạ nói muốn cùng đám đại thần sau khi thương nghị lại làm định đoạt. Hỗ Thị, Tiết Bàn sờ lên cằm, nhãn tình sáng lên, đây chính là người kiếm tiền cơ hội tốt ta. Nếu là thật sự có thể khai thông, chúng ta những ngày làm ăn, chẳng phải là có thể kiếm một món hời. Thiết huynh đệ cũng không thể nghĩ như vậy a. Sử Lâm tức giận trợn nhìn Tiết Bàn một cái, Hỗ Thị sự tình, có lợi có hại. Đã có thể xúc tiến hai quốc mậu dễ, bù đắp nhau, thế nhưng đến để phòng bọn hắn thừa cơ sinh sự. Điều này cũng đúng. Tiết Bàn gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười cười. Giả Liên con ngươi đảo một vòng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái loại này đại sự, nhất định phải nhanh đi về nói cho trưởng bối trong nhà, nhất là Lao gia cùng phu nhân, bọn hắn chắc chắn đối với chuyện này cực kỳ chú ý. Nghĩ tới đây, cũng không ngồi yên nữa, lúc này đứng dậy, đối với đám người chắp tay, trên mặt tay này nói rằng, các vị huynh đệ, trong nhà còn có việc gấp, cần ta lập tức trở về xử lý, hôm nay liền xin từ biệt, ngày khác lại tụ họp. Tiết Bàn thấy Giả Liên muốn đi, trong lòng tuy có chút không bỏ, nhưng nghĩ lại, chính mình tại trong nhóm người này thân phận xác thực hơi có vẻ xấu hổ, không có Giả Liên cái này mối quan hệ, luôn cảm thấy không được tự nhiên. Thế là, hắn cũng đi theo thần đến, cười hắc hắc, đã là như thế, vậy ta cũng liền không quấy rầy, chư vị huynh đệ, chúng ta sau này còn gặp lại. Đám người nghe xong, cũng không tốt giữ lại, nhao nhao đứng dậy đưa tiễn. Phùng Tử Anh vô vô Giả Liên bả bay, cười nói, Liễn nhị huynh đã có chuyện quan trọng mang theo, vậy liền không ở thêm ngươi, trên đường cẩn thận. Giả Liên cười ứng, lại cùng với người khác từng cái từ biệt, lúc này mới vội vàng rời đi nhã gian.